Chương 59, Bạch Ngọc Kinh mới là tà thần tín đồ. Chương 59, Bạch Ngọc Kinh mới là tà thần tín đồ. Chỉ có cẩn thận mới có khả năng sống lâu dài. Võ Vân Khuyết khắc sâu minh bạch cái đạo lý này. Cuối cùng thân thể này lúc đầu chủ nhân như không phải bởi vì liều tính mạng đem đầu kia quỷ cấp tinh thú Tuyết Long Vương chạy về vết nước, đến mức bản thân bị trọng thương, hấp hối. Tại còn chưa có xác định xung quanh không có nguy hiểm dưới tình huống, liền buông ra tâm thần. Bằng không, nó cũng không có cơ hội chiếm cứ tên nhân loại này võ tôn thân thể. Nhưng mặc kệ phía trước như thế nào, hiện tại hắn liền là Võ Vân Khuyết. Chỉ tiếc, cỗ thân thể này bị thương quá nặng, cứ việc điều dưỡng hơn một tháng, đến hiện tại thân thể cũng còn không thể hoàn toàn khôi phục. Bây giờ cũng chỉ có thể phát huy ra nửa bước võ tôn thực lực. Bất quá mặc dù như thế, nửa bước võ tôn tại cái này Linh Hải thị tòa này đại hạ biên cảnh trong thành thị, cũng gần như đã là người mạnh nhất. Không sai, ngay tại hôm qua phía trước Võ Vân Khuyết cũng cho là như vậy. Lúc ấy, hắn cho là chỉ là ảo giác của hắn. Bất quá về sau khi trở về, cô kia bị nhìn chăm chú sợ hãi cảm giác ý nguyên quanh quẩn tại trong lòng. Thằng đến đệ nhị thiên tài rút đi, hắn dám khẳng định đây không phải là ảo giác. Lúc ấy nhất định là có nhân vật đáng sợ nào tầm mắt có đảo qua hắn. Võ Vân Khuyết nhớ tới vài ngày trước cảm nhận được tà thần phủ xuống khí tức. Chẳng lẽ có tà thần cũng để mắt tới Linh Hải thị? Nếu là dạng này, kế hoạch kia có lẽ đến hơi trì hoãn một chút, đổi một tòa thành thị khởi động. Cuối cùng, đây chính là quan hệ đại kế, tuyệt đối không thể sai sót. Mắt Võ Vân Khuyết hơi hơi nheo lại. Bất quá, cái kia mới tới ra hỏa đến cùng đang dở trò quỷ gì? Nghĩ tới đây, Võ Vân Khuyết sắc mặt khó coi. Nguyên bản hai tay khoanh ngồi tại bàn hội nghị phía trước thân ảnh cũng theo châu ngồi chậm chậm biến mất. Theo lấy Võ Vân Khuyết rời khỏi, thị trưởng trong văn phòng khẩn trương không khí đột nhiên buông lỏng. Mọi người thấy một màn này, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thật là một cái phách lối ra hỏa. Thị trưởng ở trong lòng âm thầm mắng một câu, hắn không dám công khai mắng, liền sợ Võ Vân Khuyết lại giết cái hồi mã thương. Hắn mới vừa vặn cưỡi ngựa nhậm chức Linh Hải thị thị trưởng, điều đến Linh Hải thị vẫn chưa tới một tháng, liền liên tiếp xảy ra chuyện lớn như vậy, chết nhiều người như vậy. Phía trên đem hắn mắng cái cầu huyết lâm đầu, để hắn nếu là không thể tại trong 7 ngày giải quyết việc này, liền để hắn xéo đi. Hiện tại, hắn cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở gia hỏa này, có khả năng đem chuyện này thuận thuận lợi lợi giải quyết. Bóng đêm bắt đầu tối. Phong gia trong chú địa một mảnh an bình an lành, xem như Linh Hải thị thế lực lớn nhất võ đạo thế gia. An toàn của nơi này hệ số là cao nhất, cơ hồ không có một chút chịu đến cuộc phong ba này ảnh hưởng dấu hiệu. Một tòa phong vị cổ xưa trong lầu cát, Phong Tuyết Đồng trong khuê phòng nên đón một vị khách không mời. Ân, không tại. Võ Vân Khuyết chân mày hơi nhíu lại, hắn nhìn quanh một thoáng, không nhìn thấy cái kia muốn tìm người. Người đang tìm ta ư? Sau lưng truyền đến một cái chuông bạc âm thanh, một cái tay nhỏ kéo hắn lại góc áo. Võ Vân Khuyết xoay người, ánh mắt hơi kinh ngạc, ngươi cũng thật là xuất quỷ nhập thần a, Phong Tuyết Đồng. Đối phương quần áo vẫn là cái kia một bộ gỗ thịt lõi ly, trang dung vẫn là cái kia hắc ám hệ mascara, chỉ là trong tay cầm một cái tinh xảo chuông bạc. Vừa mới chuông bạc âm thanh liền là nó phát ra ngoài. Đây là cái gì? Đánh giá trên dưới một thoáng, Võ Vân Khuyết thuận miệng hỏi. Ta một cái tân thu đồ cất giữ. Phong Tuyết Đồng duỗi tay ra nhẹ nhàng lắc lắc, chuông bạc lay động, phát ra đinh, đinh âm thanh. Em hai ư? Ngươi yêu thích, còn thật độc đáo. Khoe miệng của hắn không khỏi đến hơi giật giật. Ta thân tín đồ sự tình, ta không phải đã giúp ngươi giải quyết ư? Buổi tối hôm nay là chuyện gì xảy ra? Võ Vân Khuyết có chút bất mãn nhìn về phía Phong Tuyết Đồng. Hiện tại cũng tại truyền tà thần tín đồ không chết, ta hy vọng cũng nhận ảnh hưởng. Ta hiện tại trên mặt nổi dù sao vẫn là võ giám cục hạng nhất điều tra quan. Võ Vân Khuyết hơi hơi hé mắt. Ta luôn không khả năng thật giết ngươi, ngươi đến cùng tại đánh ý định quỷ quái gì? Ngươi muốn giết là tà thần tín đồ. Phong Tuyết Đồng tự mình nuốt nuốt chung bạc, cùng ta có quan hệ gì? Võ Vân Khuyết, hắn có chút hoài nghi cái này đồng tộc có phải hay không vừa mới bám thân không bao lâu, nào còn không quá linh quang. Những chuyện này chẳng lẽ không phải ngươi làm ra ư? Ánh mắt tại trong lúc nhất thời bên trong lộ ra thật là có chút vi diệu. Võ Vân Khuyết ném đi qua một cái nhìn ngốc thẻ manh bảo bảo ánh mắt. Là ta làm, nhưng mà ngươi không cảm thấy hắn càng giống là tà thần tín đồ ư? Bóp bóp trong ngực thỏ lỗ thai dài, Phong Tuyết Đồng thờ ơ nói. Ngươi cũng thật là ý đồ xấu a. Võ Vân Khuyết mỉm cười, hắn có chút minh bạch cái này đồng loại ý nghĩ. Đúng rồi, còn có một việc. Võ Vân Khuyết đi đến bên cửa sổ, có vẻ như tựa như nhớ tới cái gì đột nhiên quay đầu lại. Ta hôm qua tại xử quyết ngươi giao cho ta cái kia dê thế tội thời điểm, cảm nhận được một cái không biết tồn tại ánh mắt, cảm giác kia để người mười phần không tốt. Có lẽ là có mới không biết tà thần để mắt tới nơi này. Ngươi tốt nhất vẫn là cẩn thận một chút, chớ chọc đến cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật. Từ đối với đồng tộc quan tâm, Võ Vân Khuyết hữu nghị nhắc nhở một câu. Biết. Phong Tuyết Đồng rất là tùy ý tại trong miệng làm ra trả lời. Một trận thanh phong thổi vào, cửa sổ không biết mở thế nào. Võ Vân Khuyết thân ảnh biến mất tại trong phòng này. Tại triệt để không cảm giác được khí tức của hắn phía sau, Phong Tuyết Đồng túi lầu xuống, con ngươi màu xanh đen nhìn kỹ trong ngực yên tĩnh thỏ búp bê, yếu ớt nói, tuy là khí tức cực kỳ tương tự, nhưng ta cùng hắn cũng không phải đồng loại, bất quá đã hắn cho rằng như vậy, liền lợi dụng một chút ta. Bé ngoan, ngươi cảm thấy cái bạch ngọc kinh kia có thể kiên trì bao lâu đây? Lần này, trong ngực thỏ búp bê trong mắt không tiếp tục phát ra hờ quang. Ngày thứ hai lúc ban ngày, võ giám cục phái người đi bạch ngọc kinh ngoại ô nơi ở tỉ mỉ lục soát một thoáng. Liền phía trước hắn tại Ninh Hải thị tạm thời thuê lại gian kia khu nhà cấp cao còn có tầng hầm đều chưa thả qua. Bất quá đáng tiếc là tại cái này hai chỗ địa phương cũng không có tìm được bạch ngọc kinh tung tích. Bởi vì hôm qua có người chụp một chương Bắc Thành khu tấm ảnh phát đến xã nhóm trên diễn đàn. Trên tấm ảnh là một cái tóc dài nam tử tuấn mỹ bệ nghệ bên mặt, hắn một tay nắm lấy một cái huyết kiếm, mặt không thay đổi đứng ở trước lầu. Toàn thân áo trắng bị máu tươi trọn vẹn nhuộm dần. Dưới chân của hắn, máu chảy thành sông. Quanh thân sát khí nồng đậm đến xuyên thấu qua tấm ảnh đều có thể đem tiểu hài hù dọa khóc mức độ. Căn cứ những cái này đặc thù, có người phát hiện cái nam nhân này là tại võ giám cục đảm nhiệm một năm chấp hành quan Bạch Ngọc Kinh. Thế là, Ninh Hải thị thị trưởng lập tức phát xuống lệnh truy nã, toàn thành lùng bắt. Chân chính tà thần tín đồ, Bạch Ngọc Kinh. Trong lúc nhất thời, Ninh Hải thị thần hồn nát thần tính, người người cảm thấy bất an. Rõ ràng là ban ngày. Bắc thành khu rất nhiều các thương hộ cũng là cửa lớn đóng chặt, trên đường phố người ở xa ngút ngàn dặm. Võ giám cục cùng cục cảnh sát người chỉ có thể từng nhà đến cửa điều tra, trên đường thỉnh thoảng liền có tuần tra người đi qua. Bất quá, tại dạng này tiểu thảm lùng bắt phía dưới, Bạch Ngọc Kinh tựa như là bỗng nhiên theo bước hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Liên tiếp 2 ngày, điều tra không thu hoạch được gì. Có người suy đoán, hắn có thể hay không cũng sớm đã rời đi Ninh Hải thị. Như thế, Bạch Ngọc Kinh thật rời khỏi Ninh Hải thị ư? Chương 60, cái gì tà thần, ta cũng muốn tin chương 60, cái gì tà thần, ta cũng muốn tin Bạch Ngọc Kinh tất nhiên còn tại Ninh Hải thị. Dùng hắn võ quân cảnh trung kỳ thực lực, lại thêm phong linh nguyệt ảnh dạng này bật học thân pháp, hắn muốn đi tùy thời đều có thể đi. Nhưng 2 ngày trước buổi tối hắc ảnh trong miệng để lộ ra một chút tin tức để hắn thay đổi chủ kiến. Dựa theo lẽ thường tới nói, như người như vậy tấm ảnh bị phát đến trên mạng, hạ lệnh truy nã, giao thông phong tỏa, toàn thành giới nghiêm dưới tình huống, sẽ không có người có khả năng kiên trì 2 ngày còn không có bị tìm tới. Nhưng đây cũng chỉ là nhằm vào người thường hoặc là cảnh giới thấp võ giả tới nói. Linh Hải thị tiếp giáp Linh Hải sơn mạch, bên trong rừng lại hung thú rất nhiều, hơn nữa còn là tại biên cảnh. Tuy là không phải cái gì thành phố lớn, nhưng thường ở nhân khẩu thô sơ giản lược phòng trừng xuống tới cũng có cái hơn 70 vạn người. Muốn tại nhiều như vậy trong đám người tìm một người, không khác nào là mỏ kim đáy biển. Loại này tìm pháp trên thực tế liền phía trước cái kia thần bí nữ tăng lữ cũng tìm không thấy. Võ quân cảnh võ giả thật muốn giấu lời nói thì càng khó tìm. Thị trưởng chính mình cũng minh bạch, muốn tại trong 7 ngày tìm tới một cái võ quân cảnh cao thủ lớn đến mức nào độ khó. Nguyên cơ tại 2 ngày trước lùng bắt không thu hoạch được gì phía sau. Tại hạ lệnh truy nã ngày thứ 3, hắn tại võ giả hiệp hội bỏ ra nhiều tiền ban bố một cái tiền thưởng nhiệm vụ, chỉ cần có thể cung cấp manh mối hoặc là bắt được Bạch Ngọc Kinh, liền có thể đạt được 1000 vạn hạ nguyên treo giải thưởng. Nếu là ai có thể trực tiếp bắt được Bạch Ngọc Kinh, càng là có thể đạt được một môn địa cấp hạ phẩm công pháp Cửu Tiêu Huyền Hỏa Kinh. Thị trường lần này thật là bỏ hết cả tiền vốn. Phải biết địa cấp hạ phẩm công pháp, chủ yếu thuộc về là có tiền mà không mua được, căn bản không phải tiền có khả năng mua được. Lấy ra bản này Cửu Tiêu Huyền Hỏa Kinh thời điểm, cả người hắn răng hàm đều nhanh muốn cho cắn nát. Hắn quả thực là hận Bạch Ngọc Kinh hận nghiến răng. Tuy là Bạch Ngọc Kinh không có giết cha mẹ của hắn, nhưng thị trường cảm giác so trực tiếp giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng mà ai bảo hắn không có cách nào? Tuy là võ giám cục người hắn cũng có thể điều động, nhưng võ vân khuyết giá hỏa này căn bản không nghe hắn ra lệnh. Nếu là trong vòng 7 ngày tìm không thấy Bạch Ngọc Kinh, hắn liền muốn theo Ninh Hải thị cuốn gói xéo đi. Thật vất vả mới lên làm thị trưởng, còn chưa ngồi nóng đi qua. Cùng tiên đồ của mình so ra, một bản địa cấp hạ phẩm công pháp, dường như hình như cũng không phải trọng yếu như thế. Bắt được Bạch Ngọc Kinh liền có thể đạt được một bản địa cấp hạ phẩm công pháp. Coi như chỉ là cung cấp manh mối cũng có 1000 vạn hạ nguyên ban thưởng. Phải biết, trên thế giới này, chính là không bao giờ thiếu người, người không tu võ có rất nhiều người tu võ. Liên bang chỉ đại hạ một cái khu liền có hơn 20 ước nhân khẩu. Khái niệm gì? Nếu thiên tài tỷ lệ là 0.01 siêu cấp thiên tài tỷ lệ 0.001 như vậy thì có 20 vạn thiên tài, 2 vạn siêu cấp thiên tài. Nhưng toàn bộ đại hạ có khả năng tu luyện tới võ thánh cũng bất quá 100 người, cực võ thánh càng là không cao hơn một tay số lượng. Nguyên nhân chủ yếu nhất một trong liền là thiếu khuyết cao phẩm cấp công pháp. Thiên cấp, tiên cấp, thậm chí là khả năng tồn tại thiên mệnh cấp công pháp, đều bị võ đạo thế gia cái này giai cấp một mực nắm trong tay. Người sinh ra ở một gia đình bình dân, là một cái võ đạo thiên tài, nhưng mà gia cảnh nghèo khó, tập hợp đủ nhà lực lượng chỉ có thể mua được một bản hoàng cấp công pháp. Mà hắn sinh ra ở kinh thị siêu cấp võ đạo thế gia, mặc dù là cái võ đạo đuổi bụng, nhưng vừa ra đời liền có thể ngâm tiên cấp linh thảo dược dục cải thiện thể chất, huyền cấp đan dược nhiều đến làm đường đầu, cao giai thịt hung thú muốn ăn thì ăn, thiên cấp hoặc là tiên cấp công pháp mặc kệ chọn lựa. Mới bắt đầu cả hai khoảng cách khả năng còn không rõ lộ ra. Nhưng dần dần, sinh ra ở bình dân gia đình võ đạo thiên tài cũng sẽ bị thế gia võ đạo đuổi bụng bỏ xa. Tài nguyên là sinh ra ở bình dân gia đình võ giả, khó khăn nhất lấy được đồ vật. Nhưng không có bất kỳ bối cảnh bình dân võ giả, vừa vặn lại là trên cái thế giới này nhiều nhất. Cũng không phải tất cả mọi người đều có như Bạch Ngọc Kinh đồng dạng vận khí tốt, có thể có được Hứa Doãn dạng này thiên mệnh ma kiếm, thay đổi vận mệnh của mình. Nguyên cớ khi tin tức kia theo võ giả hiệp hội truyền ra thời điểm, toàn bộ Ninh Hải thị đều sôi trào. Cuối cùng rất nhiều võ quân cảnh, thậm chí võ tông cảnh võ đạo cường giả chính mình, tu luyện đều không nhất định là địa cấp công pháp. Liên Ninh Hải thị tam đại gia tộc bên trong một chút chấp sự, trưởng lão cũng là dục dịch. Cuối cùng, bản này địa cấp công pháp coi như mình không tu luyện, còn có thể cho trong tộc bọn hậu bối tu luyện đi. Kém nhất, còn có thể lấy vật đổi chút cái khác bà bối, hoặc là treo ở phòng đấu giá bán đi, lại mua cái khác đối chính mình cần dùng đến tài nguyên tu luyện. Tóm lại, không ít bình thường rất ít gặp đến tán nhân võ quân, võ tông cường giả, còn có một chút thế gia võ giả cũng gia nhập tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh đội ngũ. Hiện tại Bạch Ngọc Kinh trong mắt bọn hắn, liền là hành tẩu bảo tàng. Nhưng mà, mấy ngày trôi qua, bọn hắn vẫn không có tìm tới bất luận cái gì liên quan tới Bạch Ngọc Kinh tin tức, thậm chí còn có hơn 10 vị võ quân, một vị võ tông cường giả tại cái này tìm kiếm trong quá trình biến mất. Một chút người cũng không giống mới bắt đầu như thế không phân ngày đêm tìm, thậm chí có người sinh ra sợ hãi, lặng lẽ rời đi siêu tầm đội ngũ. Tại lại một lần nữa tìm kiếm không có kết quả phía sau, một tên thế gia võ giả cùng mấy tên võ giám của người, tại Bắc Thành khu một cái bên đường lúc nghỉ ngơi nói chuyện tiếp lên. À, chúng ta nhiều người như vậy tìm nhiều ngày như vậy đều không tìm được người, các ngươi nói cái Bạch Ngọc Kinh này đến cùng còn ở đó hay không Ninh Hải Thị. Tên này thế ra võ giả thở dài. Ai biết được, hẳn là còn ở Ninh Hải Thị A, bất quá khẳng định không giấu ở Bắc Thành khu. Chúng ta tại Bắc Thành khu nơi này tìm, hơn phân nửa cũng là uổng phí công phu. Cái Bạch Ngọc Kinh kia thế nhưng võ quân cảnh cao thủ, nghe nói gần nhất có mấy cái võ quân, còn có một cái võ tông cao thủ đều thần không biết bị không hay biến mất. Ta nhìn hơn phân nửa là đụng phải bị hắn làm thịt, âm hiểm rất xảo trá, chúng ta mấy cái liền đại võ sư đều không có, muốn thật gặp được cũng là cho người ta đưa đồ ăn. Mở ra cái câu chuyện, thế gia này võ giả cùng mấy tên võ giám cục người cũng quen thuộc lên. Nghe nói cái kia phía trước Bạch Ngọc Kinh là các ngươi võ giám cục người. Tên này thế gia võ giả hỏi. Đúng vậy à, ta nghe nói qua người này, tựa hồ là hơn một năm trước mới vào võ giám cục, xử quyết phạm nhân, lúc ấy dường như chỉ có khí huyết cảnh tầng 1. T. Thời gian một năm, liền theo khí huyết cảnh tầng 1, đột phá đến võ quân cảnh. Những cái kia tu ma đạo công pháp ma đạo võ giả đều không nhanh như vậy a. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy quá bất hợp lý. Cũng không biết tin cái nào tà thần, như vậy không hợp thói thường, làm ta đều tin tưởng một tin. Lao ca nói cẩn thận a, loại lời này nhưng không thể nói. Ta biết, ta cũng liền chỉ đùa một chút. Nào có loại này tà thần, muốn thật có, tin người nhiều nói không chắc đều muốn xếp hàng, phòng trừng đều không đến lượt ta. Dạng này nói, ta ngược lại cảm thấy cái kia Bạch Ngọc Kinh như là bị oan uổng. Ta nghe nói thị trưởng hạ tử mệnh lệnh. Đều đến lúc này, hắn coi như không phải cũng phải là. Hàn huyên một hồi phía sau, mấy người cũng là khôi phục chút khí lực, tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm. Nghe lấy mấy người tiếng nói chuyện dần dần đi xa, Bạch Ngọc Kinh đứng ở bên cạnh tòa nào đó lầu cư dân bên trên một cái cửa chắn một bên, không nói một lời. Mấy người kia e rằng nằm mơ đều không nghĩ tới, bọn hắn ngay tại siêu tầm đối tượng, ngay tại vừa mới, cùng bọn hắn gần trong gang tấc. Mấy ngày nay, Bạch Ngọc Kinh phần lớn thời giờ đều đợi ở chỗ này. Yên lặng một lát sau, hắn quay đầu, mặt không thay đổi đối trước máy tính một cái có chút hèn mọn nam nhân nói, ngươi không phải nói ngươi là cái gì ngôn ngữ C đại lão à, còn không tìm được ư? Chương 61, chi kỷ, biết kia chương 61, chi kỷ, biết kia từ xưa CT không ngẩng đầu lên. Đây là đến từ nào đó chứ danh bắn nhau trong trò chơi một cái tên gọi bịt mắt trốn tìm hình thức bên trong một câu. Thợ săn mới tại một chỗ lặp đi lặp lại tìm tòi rất nhiều lần không tìm được, thà rằng đi chỗ rất xa lục soát, cũng không chịu ngẩng đầu kiểm tra một chút ẩn nút người có phải hay không tại trên đỉnh đầu. Mọi người nơi nơi sau đó ý thức xem nhẹ những cái kia rõ ràng đồ vật. Chính là bởi vì rõ ràng, cho nên mới sẽ bị người xem nhẹ. Cũng liền là cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Mấy ngày nay, Bạch Ngọc Kinh tại Ninh Hải thị tránh né lùng bắt cách làm, để Hứa Doãn kiến thức cái gì gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Hắn chẳng những không có ra Ninh Hải thị, thậm chí không có ra Bắc Thành khu, mà là liền giấu ở Bắc Thành khu một cái nào đó lầu cư dân bên trong một cái bình dân trong nhà. Mặc cho ai cũng không nghĩ ra, bị coi là tàn nhẫn vô tình, giết người như ngoé tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh, dĩ nhiên không có giết chết chủ hộ. Mấy ngày nay toàn thành người đều tại tìm hắn. Hứa Doãn liền nhìn xem võ giám cục cùng cục cảnh sát người thay nhau đến cửa tra hỏi nhiều lần. Cứ thế liền không có phát hiện Bạch Ngọc Kinh giấu ở chỗ này. Chỉ có một lần tại ngụy trang phía sau ra ngoài trải qua một cái hẻm nhỏ thời điểm bị một cái võ quân vô ý bên trong ngăn lại ăn cướp, mà bị ép xuất thủ đem hắn làm thịt bên ngoài, một mực liền không từng đi ra ngoài. Bạch Ngọc Kinh cũng biết, mình bây giờ bị cái kia chưa từng gặp mặt tà thần thân thuộc Vu Hoan thành công nhận tà thần tín đồ, thành mục tiêu công kích. Hơn nữa gần nhất giết người quá nhiều, hắn thường xuyên có một loại không cách nào khống chế chính mình sát ý xúc động, có đôi khi thậm chí còn có thể xuất hiện ảo giác. Nguyên cớ mấy ngày nay hắn dứt khoát liền trực tiếp chờ tại Bắc Thành khu, tránh một chút danh tiếng, ổn định tâm thần đồng thời suy nghĩ một thoáng ngày kia hắc ảnh trong miệng nói phân nửa lời nói là có ý gì. Cuối cùng, phía sau màn hắc thủ tựa hồ đối với hắn hết thể hiểu rất rõ, nhưng hắn lại hướng đối phương tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Biết người biết ta, loại này địch sáng ta tối cảm giác để hắn mười phần bất an. Bất quá tuy nói là tránh một chút danh tiếng, nhưng phố lớn ngõ nhỏ tự kỷ 14 giờ đều có người thành quần kết đội tại tìm hắn. Chờ trên đường khẳng định là không được, lại thêm võ tu đối thể lực tiêu hao rất lớn, cần thông qua ăn bổ sung thể lực. Cho dù võ quân có khả năng thông qua chân nguyên ở một mức độ nào đó tiến hành lích gốc, nhưng tại còn không biết rõ địch nhân là ai phía trước, bảo trì một cái toàn thịnh trạng thái rất trọng yếu. Thế là ngay tại vài ngày trước một buổi tối, Bạch Ngọc Kinh thừa dịp bóng đêm, lợi dụng phong linh nguyện ảnh độn tiềm hành, âm thầm vào Bắc Thành khu tòa nào đó lầu cư dân lầu 3 một hộ sống một mình nhân sĩ trong nhà. Thời gian trở lại 4 ngày trước, giết chết hắc ảnh võ quân buổi tối hôm đó. Tại sử dụng thân pháp phong linh nguyện ảnh mượn tấu trời nguyện ảnh sắp thoát ra Bắc Thành khu thời điểm, Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên thối lui ra khỏi tiềm hành trạng thái. Nguyên bản hắn là dự định trước về chính mình gian kia tọa lạc ở ngoại ô tiểu viện, nhưng gần sát Ninh Hải thị thành thị biên giới thời điểm, lại đột nhiên thay đổi chủ kiến. Hắn vừa mới giết những cái kia bị tà thần quyền năng thao túng người tấm ảnh bị nữ nhân kia cho phát đến trên internet. Nếu là trở về tiểu viện, e rằng qua không được bao lâu, võ giám cục người liền sẽ tìm tới cửa. Mặc dù mình giết đều là bị cái kia tà thần thân thuộc thao túng người, nhưng coi như hắn nói ra trận tướng, ai lại sẽ tin hắn? Đến lúc đó tránh không được một tràng đại chiến. Mặc dù hắn vừa mới sử dụng sát sinh kiếm ý vượt cấp đánh chết võ quân cảnh hậu kỳ hắc ảnh, đồng thời còn dựa vào thần kiếm lực lượng đột phá đến võ quân cảnh trung kỳ, nhưng nếu là gặp gỡ võ tông cảnh cường giả, hắn còn không có tự tin đến có thể tất sát võ tông mức độ. Phải biết võ giám cục vẫn là có một hai cái võ tông cảnh nhất đẳng điều tra quan, chỉ là không biết rõ lúc này tại hay không tại Ninh Hải thị. Nhưng ở đây, nếu là cùng bọn hắn treo lên tới, có lẽ chính giữa tà thần thân thuộc ý muốn. Hơn nữa, võ vân khuyết cái kia thất giai võ tôn siêu cấp cường giả cũng tại Ninh Hải thị. Đối đầu Võ Vân Khuyết, Bạch Ngọc Kinh không có nắm chắc có thể thắng hắn. Tuy là hắn có tự tin thần kiếm không thua Võ Vân Khuyết Thiên Nộ Kinh đỉnh thường, nhưng giữa hai người trọn vẹn kém hai cái đại cảnh giới. Hơn nữa, hắn nghe nói võ giả tại đột phá đến võ tôn cảnh sau đó, sẽ lĩnh ngộ một loại tên là vực lực lượng, mỗi cái võ tôn đều có chính mình vực. Bạch Ngọc Kinh suy đoán, ngày kia Võ Vân Khuyết trong lúc nhấc tay liền để nguyên bản phi thường náo nhiệt toàn trường lập tức yên tĩnh trở lại, có lẽ liền là hắn lĩnh ngộ vực lực lượng một trong. Nguyên cớ, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn trực tiếp cùng võ giám cục đối đầu. Đã không thể về tiểu viện, như vậy thì đến tìm một cái tạm thời nơi an thân. Bạch Ngọc Kinh sau lưng kiếm, quay đầu lại nhìn xem bóng đêm bao phủ phía dưới Bắc Thành khu, ánh mắt tại trong lúc nhất thời lộ ra thật là có chút vi diệu. Rạng sáng 2 giờ, một cái ngồi tại trước bàn máy vi tính mặt nam nhân có chút lười biếng rỗi lưng một cái, thân thể hướng về sau dựa vào ghế. Hắn họ Hách, người dẫn dắt nổi tiếng, cùng danh tự không giống nhau, là cái tướng mạo và khí chất đều tương đối hèn mọn nam nhân. Thân là một cái nghề nghiệp bản phím hiệp, hắn thích nhất liền là tại trên mạng nhục mạ người khác, hoặc là dựa vào kiến thức nửa với máy tính kiến thức cho kẻ không quen biết mở hộp. Cái gọi mở hộp, liền là đem người khác tin tức tư nhân cho phát đến trên mạng. Mấy ngày trước, hắn bởi vì nhìn một cái giả thuyết chủ bá trực tiếp thời điểm, chính mình phát mưa đạn không có bị miểu về, liền ghi hận trong lòng cho nàng mở ra hộp, đem nàng tin tức tư nhân cùng chân thực tấm ảnh tất cả đều phát đến trên mạng. Cái này tiểu vệ là cái sống một mình nữ nhân xinh đẹp. Ngay tại vừa mới, hắn nhìn thấy có tin tức nói cái này nữ nhân rất đáng thương bị một cái hát fan theo đuôi về đến trong nhà cường bạo một ngày một đêm, phía sau nhảy lầu bỏ mình tin tức. Để ngươi cái này lẳng lơ trang cao lãnh không để ý tới ta, hiện tại chết cũng là đáng tiếc. Nhìn thấy hai ngày trước cái này coi nhẹ nàng nữ nhân nhảy lầu tự sát tin tức, Hách Soái vừa ý gật đầu một cái. Đóng lại máy tính mở ra điện thoại, chơi một cái Vinh Quang Liên Minh, 15 phút không đến cùng bên trên treo lên không, 16, một chiến tích đem phụ trợ phun đến phá phòng nói muốn dưới đường đơn sát hắn phía sau. Hách Soái hùng hùng hổ hổ đóng lại trò chơi. Thật là cái gì rác rưởi đồ vật đều tới chơi Vinh Quang Liên Minh, không di chuyển được nhóm này ngu xuẩn. Còn dưới đường đơn sát ta, có bản sự xôi theo các mạng tới đánh ta a. Thật xui quẩy, thế nào hôm nay làm gì đều không thuận. Hách Soái đứng lên, chuẩn bị ngâm một tô mì màn đêm buông xuống ban đêm, ăn xong liền lên giường đi ngủ. Trải qua phòng khách thời điểm, hắn cảm thấy có chút lạnh. Quay đầu nhìn lại, cửa sổ không biết rõ lúc nào mở ra, lạnh lẽo gió tuyết từ bên ngoài rót vào. "Ân, ta có mở qua cửa sổ ư?" Hắn kỳ quái tại trong miệng lẩm bẩm một câu, đi đến trước cửa sổ đem cửa sổ đóng lại, kéo lấy rèm cửa. Lúc này, hắn cảm thấy trên cổ truyền đến một cô ý lạnh, tập trung nhìn vào, là một cái loe ra hàn quang trường kiếm màu đỏ. "Đừng tê, không phải liền giết ngươi." Một cái lạnh giá thấu xương âm thanh từ phía sau truyền đến. "Ta ngay tại ngươi nơi này đợi mấy ngày nay ngươi cứ đợi ở chỗ này, ta qua mấy ngày tự sẽ rời đi. Nếu là có người hỏi, ngươi mượn cớ giấu giếm được đi." Hách Soái hù dọa cơ hồ muốn quỳ xuống, gắt gao che miệng của mình, sợ hãi gật đầu một cái. "Ngươi tốt nhất đừng có đùa cái gì tiểu thông minh, không phải ta thời điểm ra đi không ngại chém đầu của ngươi." Bạch Ngọc Kinh tìm khối vải đen bịt kín mặt. Đó lấy, tại nơi này tìm cái vẫn tính sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống tới. Chương 62, một cái cổ quái mộng, một, chương 62, một cái cổ quái mộng, một, vị này đại gia, ta bảo đảm, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì ta đều phối hợp. Hắn không dám quay đầu nhìn, sợ nhìn đến mặt phía sau sẽ bị diệt khẩu. Nhìn tới vẫn tính thức thời, mấy ngày nay trước tại nơi này tránh né một chút đi. Bạch Ngọc Kinh rất nhanh nhìn một chút hoàn cảnh, phát hiện trên bàn có máy tính, hắn biết dùng máy tính có thể tại trên internet tra được rất nhiều tin tức. Những cái này vẫn là muội muội Bạch Nguyệt Linh thỉnh thoảng cho hắn khoa phổ thành quả. Nhưng chính hắn không biết dùng những vật này, hắn chỉ biết dùng kiếm. "Ngươi sẽ dùng máy tính?" Bạch Ngọc Kinh thuận miệng hỏi. "Tất nhiên. Nói thế nào ta cũng là cái ngôn ngữ C đại lão. Không phải ta thổi, trên mạng tin tức không có ta tìm không thấy. Tại phát hiện người tới đem thanh kia xem xét liền sát khí bức người huyết kiếm thu hồi phía sau." Hách Soái cũng không giống vừa mới sợ như vậy, lộ ra một mặt định nọt biểu tình. "Nôn ngữ C đại lão." Nghe được cái từ này, Hứa Doãn một mặt cổ quái. Bất quá nhìn Bạch Ngọc Kinh một mặt mặt không thay đổi bộ dáng, rất rõ ràng hắn không có lấy đến cái này trở ngại. "Người tìm cho ta, có liên quan với Ninh Hải Phong gia cặn kẽ tin tức." Yên lặng một lát sau, Bạch Ngọc Kinh như có điều suy nghĩ nhìn về phía Hách Soái, lời nói bên trong có một loại không thể nghi ngờ hương vị. "Tìm không thấy ta liền giết ngươi." Khép mắt dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn xem hắn, lúc nói những lời này Bạch Ngọc Kinh còn điều lên một chút sát khí, trong không khí nhiệt độ đột nhiên giảm xuống. Tất nhiên, đây là hù dọa hắn, coi như không làm được cũng sẽ không giết hắn, chỉ là cho hắn một điểm áp lực. Không vô duyên vô cớ giết người vô tội, đây là hắn cho chính mình thiết lập ranh giới cuối cùng, cũng có thể nói là nguyên tắc. Nếu là không còn cái này ranh giới cuối cùng, hắn sợ chính mình sẽ bị sát ý trọn vẹn chi phối, biến thành một cái trong đầu chỉ có giết chóc các ma. Có lẽ tương lai có một ngày, hắn cũng sẽ bị sát ý thôn vệ, nhưng ít ra, không thể là hiện tại. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi vì đó lóe lên một cái. "Đúng, đúng, ta nhất định thật tốt tìm." Bị Bạch Ngọc Kinh ánh mắt đầy sát khí hù đến Hách Soái cơ hồ là bỏ một dạng lăn đến trước bàn máy vi tính. Tại thu xếp tốt người này phía sau, Bạch Ngọc Kinh liền không còn quan tâm quá nhiều, cũng không sợ người này phản bội, nếu là có ý khác, giết là được. Hắn là có nguyên tắc, nhưng tuyệt không cổ hủ. Rồi tay ra đè lên trán, Bạch Ngọc Kinh có chút nhức đầu từ trong ngực lấy ra một cái hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ, một cái toàn thân băng lam, tản ra hàn khí vòng tay từ bên trong bay ra. Quần sáng màu thủy lam, vẻn vẹn nhìn xem liền để người cảm thấy chút hứa linh yên tĩnh. Ệ đồ nói cũng không sai, cái này băng tâm vòng tay có lẽ đích thật là hắn cho muội muội của mình chuẩn bị, chỉ bất quá hẳn là tại hắn trở thành huyết đục chi chủ cùng tín đồ phía trước. Tuy nói Bạch Ngọc Kinh khi đó chính xác có đáp ứng muốn giúp hắn chuyện này, nhưng lúc đó ẻ đùa lời nói còn chưa nói xong, liền trực tiếp đánh lén đi lên, tiếp đó còn biến thành huyết đục quái vật. Cũng không biết muội muội của hắn tướng mạo cùng danh tự. Cái vòng này, cũng liền một mực lưu tại hắn nơi này. Có lẽ sau đó cũng không có cơ hội trả a lại liếc mắt nhìn phía sau, Bạch Ngọc Kinh đem băng tâm vòng tay thu vào hộp gỗ, thả về trong ngực. Nhắm mắt lại, thu lại tâm thần. Gần nhất phát sinh quá nhiều chuyện, mình tựa như chỗ tại một cái vòng xoáy trung tâm, nhỏ bé nhưng lại không thấy rõ. Khó được có cơ hội này, hắn cần nghỉ ngơi cho khỏe một thoáng. Một bên khác, bất ngờ dùng ánh mắt còn lại vụng trộm quan sát Hách Xoáy cũng phát hiện cái này Bạch Tỷ người bịt mặt hình như ngủ thiếp đi. Trên mặt của hắn hiện ra một vòng ngân lệ. Bất quá khi nhìn đến người kia sau lưng thanh kia huyết kiếm phía sau, trên mặt biểu tình rất nhanh lại biến thành sợ. Hắn lộ vẻ tức giận xoay người, bắt đầu tìm lên cùng Linh Hải Phong gia có liên quan tình báo. Không nguyên nhân khác, hắn sợ chết. Hình như trải qua thời gian rất dài, ý thức không ngừng chìm xuống. Mở mắt lần nữa thời điểm, Bạch Ngọc Kinh tại một trường đơn sơ trên ván gỗ tỉnh lại. Nhưng mà sau một lát, sắc mặt hắn có chút khẽ biến, bởi vì hắn chợt phát hiện, thể nội khí huyết lực lượng còn có trong đan điền chân nguyên tựa hồ cũng biến mất. Trong lòng hắn đột nhiên giật mình, tay tốc độ vô cùng nhanh đưa về sau lưng dự định bắt được thần kiếm. Nhưng mà bắt hụt, thần kiếm cũng không tại sau lưng, bị an toán. Hắn ngồi dậy, cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Đây là một gian diện tích không phải rất lớn, theo ở bề ngoài nhìn như qua rất là đơn sơ nhà tranh. Bạch Ngọc Kinh ngẩng đầu, nhà tranh trên đỉnh thiếu mất một khối. Lạnh lẽo gió lạnh theo cái này chỗ lỗ hổng chui đi vào. Khó trách bắt đầu từ lúc nãy, hắn vẫn có một loại lạnh lẽo cảm giác. Phía trước có khí huyết lực lượng cùng chân nguyên hộ thể, Bạch Ngọc Kinh đã thật lâu chưa từng cảm thụ lạnh lẽo. Làm sao vậy, ca ca? Thấy ác mộng ư? Bên cạnh truyền đến một cái có chút đáng yêu, mơ mơ màng màng âm thanh. Nghe được cái này đột nhiên theo bên cạnh vang lên âm thanh. Bạch Ngọc Kinh lách mình kéo dài khoảng cách. Phá toái chi nha. Tại trong miệng hừ lạnh một tiếng, Bạch Ngọc Kinh dùng bàn tay làm kiếm, không chút do dự chém về phía âm thanh nguồn gốc đầu. Đây là hắn vô số lần chém đầu hình thành ký ức. Tuy là thần kiếm không ở bên người, nhưng chỉ dùng thân thể, hắn cũng có thể thi triển kiếm kỹ. Nhưng mà trong dự đoán một kiếm mà chém tình huống, cũng không có phát sinh. Ô, thật là đau. Cà ca vì sao đánh ta? Bạch Ngọc Kinh. Trước mặt hắn, một cái ước chừng 13-14 tuổi, có đẹp mắt tóc dài màu vàng tiểu nữ hài, chính giữa hai tay ôm đầu, dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn hắn. Tiểu nữ hài mắt rất dễ nhìn, con ngươi là loại kia trong suốt màu lam. Mà bàn tay của hắn, chính giữa dùng thủ kiếm tư thế bổ vào tiểu nữ hài trên đầu. Hắn thu tay lại, cúi đầu nhìn một chút. Là một cái tiểu hài tay. Lại liếc nhìn trước mặt xa lạ tiểu nữ hài, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi vì đó lấp loé mấy lần. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn rõ ràng còn nhớ đến phía trước mình tại gian kia trong gian phòng nhắm mắt dưỡng thần, củng cố cảnh giới sự tỉnh. Chính mình ngủ thiết đi. Đây là mộng. Nếu như là mộng, vì sao biết là mộng chấm dứt tỉnh không được? Tuy là không biết rõ phát sinh cái gì, nhưng mà Bạch Ngọc Kinh minh bạch, tại gặp được không biết sự tỉnh thời điểm, đầu tiên đến giữ vững tỉnh táo. Người là ai? Hắn nhìn về phía tiểu nữ hài lạnh lùng hỏi. Là Anna. Hơi ngẩn người phía sau, tiểu nữ hài một mặt kỳ quái mở miệng nói, ca ca không biết Anna ư? Anna. Cái tên này, Bạch Ngọc Kinh cực kỳ lạ lẫm. Hắn có thể khẳng định, mình tuyệt đối không biết gọi cái tên này người. Không biết. Bạch Ngọc Kinh nói thẳng không kiêng kỵ. Tuy là thân thể biến thành tiểu hải tử, nhưng mà Bạch Ngọc Kinh vẫn là Bạch Ngọc Kinh. Hắn không muốn lừa dối một cái tiểu hải tử. Nói xong câu đó phía sau, Bạch Ngọc Kinh rõ ràng có nhìn thấy cái kia gọi Anna trên mặt nữ hài biểu tình sửng sốt một chút. Một giây sau, trước mắt của hắn bắt đầu biến u ám. Ý thức phảng phất là xuyên thấu tầng một bọc khí. Bạch Ngọc Kinh đột nhiên mở mắt. Chỗ vừa mắt, vẫn là chính mình ngủ phía trước ở gian phòng kia. Đưa tay sờ sờ sau lưng, thần kiếm vẫn còn ở đó. Ánh mắt của hắn có chút lấp loé. Nguyên cớ vừa mới giấc mộng kia, là chuyện gì xảy ra? Chương 63, một cái cổ quái mộng, 2, chương 63, một cái cổ quái mộng, 2, có lẽ cái kia đơn thuần chỉ là giấc mộng. Ai trải qua chốc lát suy tư phía sau, Bạch Ngọc Kinh buông tha tiếp tục truy đến cùng cái này có chút cổ quái mộng. Mộng là tư duy kéo dài. Có lẽ là bởi vì trong tiềm thức đối mọi tưởng niệm, để hắn làm cái mộng này. Thân thể cảm giác so với hôm qua đã khá nhiều, tràn ngập tại trong đầu không dứt sắc ý, chẳng biết lúc nào cũng bị tạm thời áp chế xuống. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ vẫn là u ám đêm, nhưng trên đường phố cũng là đèn đuốc sáng trưng, siêu tầm người cũng không thấy ít. Thò tay đè lên trán, Bạch Ngọc Kinh quay đầu nhìn về phía một bên khác một thân ảnh, thản nhiên nói, hiện tại lúc nào? A, trắng. Bạch gia ngươi, ngươi cuối cùng tỉnh lại, ngươi cũng ngủ cả ngày. Cái gì? Chính mình rõ ràng sơ sơ ngủ một ngày. Bạch Ngọc Kinh sắc mặt đống nhiên trầm xuống. Thế nào sẽ như vậy sơ sẩy? Hơn nữa, Bạch Ngọc Kinh chú ý tới Hách Xoáy đối với hắn gọi biến hóa. Hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Đêm hôm đó cái kia tà thần thân thuộc thao túng bắt thành khu nhiều người như vậy, người trước mắt nói không chắc cũng tại bị thao túng trong phạm vi. Nếu là phỏng đoán là thật, vậy mình hành tung có lẽ đã sớm bại lộ. Nghĩ tới đây, trên người hắn bộc phát ra một trận đáng sợ sát khí, nháy mắt khóa chặt Hách Xoáy, ngươi nhận ra ta? Tha, tha mạng a Bạch gia. Hách Xoáy hù dọa đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Là lúc ban ngày, võ giám cục người đến cửa hỏi thăm, nói ngay tại lùng bắt tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh, nhìn thấy trên tấm ảnh thành kia viết kiếm phía sau, ta mới biết. Nhưng ta không nói cho bọn hắn ngươi ở chỗ này. Ta theo ngươi nói, tìm cái cớ giấu giếm được đi. Ngươi cũng cảm thấy ta mới là tà thần tín đồ. Bạch Ngọc Kinh hơi hơi híp mắt lại. Không, không có. Đây đều là bọn hắn nói, nhưng mà ta không tin bọn hắn. Ngươi không tin bọn hắn, ngược lại tin tưởng ta. Bạch Ngọc Kinh cười, hắn cảm thấy lý do này có chút buồn cười.
Ta tin, đương nhiên tin a.
Hách Soái run lập cập nói, muốn Bạch gia thật là cái kia tà thần tín đồ, ta tối hôm qua liền đã chết. Bạch Ngọc Kinh ánh mắt có chút lấp lóe, tựa hồ tại phán đoán những lời này thật giả. Hắn nguyên cớ hôm qua không có giết chết đối phương. Một phương diện chính xác là bởi vì chính mình danh giới cuối cùng, thuận tiện để cái này mới nhìn qua tựa hồ đối với máy tính rất hiểu người giúp hắn tra một chút tin tức. Một phương diện khác cũng là muốn nghiệm chứng một chút cái kia ẩn tàng tà thần thân thuộc là dựa vào cái gì thao túng những người này. Nếu như là không có lý do gì, coi thường khoảng cách thao túng, cái kia không bàn hắn chạy trốn tới nơi nào. Đối với hắn mà nói, trên cái thế giới này đều không có địa phương an toàn. Trước mắt, người này đối với hắn còn có chút dùng. Mặc kệ người này nói thật hay giả, đã hôm qua không có cao thủ tới dạ tập, hôm nay cũng không có trước tiên hướng võ giám cục tố giác hắn. Vậy liền tạm thời lưu hắn một cái mạng, nghiệm chứng một chút hắn một chút phỏng đoán. Liếc qua còn quỳ dưới đất run lẩy bẩy Hách Soái, Bạch Ngọc Kinh thu hồi sát khí.
Lên a, hôm qua để ngươi tìm đồ vật, tìm thế nào?
Hách vừa mới đứng lên Hách Soái nắm tóc, có chút lúng túng cười một tiếng. Hắn muốn nói hắn quên đi, nhưng lời đến khỏe miệng còn nói không ra miệng. Trên thực tế, Hách Soái ghi nhớ cũng không tốt, cũng không nghĩ đến phía trước cho Bạch Ngọc Kinh mở hộp sự tình. Hắn vong bạo qua người có nhiều lắm, nào có thời gian từng cái nhớ kỹ. Ba ngày võ giang cục người đến cửa thời điểm, hắn nguyên bản dự định tố giác Bạch Ngọc Kinh, nhưng vừa nghe nói đêm qua cái này tà thần tín đồ tại Bắc Thành khu trắng trận giết chóc còn thành công đào tẩu phía sau, lập tức liền ngậm miệng. Lại cho ngươi hai ngày thời gian. Bạch Ngọc Kinh ý vị thâm trường nhìn hắn một cái phía sau, trở lại lúc trước vị trí quanh chân ngồi xuống. Không phải, hậu quả ngươi biết đến.
Minh Bạch.
Hách Soái gật đầu như dã tỏi. Vị gia này thế nhưng giết người không chớp mắt chủ, thật hy vọng hắn đi sớm một chút ta. Ngoài cửa sổ bóng đêm dần chìm. Bạch Ngọc Kinh nhắm mắt ngồi tại chỗ, chân nguyên bay quanh, nhìn như tại tu luyện. Trên thực tế cẩn thận cảnh giới lấy hết thể trung quanh, nếu là có người tại lúc này đánh lên hắn, một giây sau liền sẽ nên đón Bạch Ngọc Kinh kinh khủng nhất phản kích. Nhưng mà sau nửa đêm, cũng không có người lại tìm tới cửa. Bất quá, tối nay Bạch Ngọc Kinh cũng không chuẩn bị tiếp tục ngủ. Ra như vậy sự tình, hắn cũng không có tâm tình nghỉ ngơi. Dứt khoát một bên tu luyện, một bên suy nghĩ những cái kia còn không nghĩ minh bạch sự tình. Nhưng mà, mặc dù như thế, theo lấy thời gian trôi qua, trong bất chi bất giác, hắn đã ngủ thiếp đi, lại ngủ thiếp đi. Nhìn xem khí tức từng bước đều, sát ý cũng dần dần bình tĩnh lại Bạch Ngọc Kinh. Hứa Doan cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này có chút không giống như là Bạch Ngọc Kinh trước sau như một tác phong a, trong gian phòng là có đồ vật gì tồn tại ư? Hứa Doan dùng kiếm linh kỹ năng, đồng hoán đổi đến tối xem, bốn phía quét mắt một lần. Rất nhanh liền phát hiện vấn đề chỗ tồn tại. Trong ngực Bạch Ngọc Kinh, tại cái kia chứa lấy băng tâm vòng tay trong một gỗ. Băng tâm vòng tay chính giữa hơi hơi nổi trôi, tản ra yên lặng, an bình yếu ớt lang quang. Là cái vòng này vấn đề. Tuy là tìm được để Bạch Ngọc Kinh ngủ nguyên nhân, nhưng Hứa Doãn không có cách nào nói cho hắn biết.
No.
Bất quá cái vòng này hẳn là một cái đồ tốt, rõ ràng áp chế một bộ phận sát ý hơn nữa thoạt nhìn, dường như đối Bạch Ngọc Kinh thân thể cũng không có cái gì nguy hại. Nha, đã dạng này vậy liền mặc kệ. Ý thức dần dần chìm xuống, như là vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Bạch Ngọc Kinh một lần nữa theo một chương có chút đơn sơ trên giường gỗ tỉnh lại. Hắn mở mắt, đột nhiên ngồi dậy. Lại là cái này cổ quái mộng. Lần hai mơ tới cùng một cái trang cảnh, đồng dạng mở màn, hắn rất nhanh liền ý thức đến cái mộng này cũng không đơn giản. Làm sao vậy, ca ca, thấy ác mộng ư? Ngay tại Bạch Ngọc Kinh suy nghĩ thời điểm, bên cạnh truyền đến một cái có chút đáng yêu, mơ mơ màng màng âm thanh. Bên hai truyền đến giống nhau như lúc đối thoại. Bạch Ngọc Kinh quay đầu, trước mắt là một cái ước chừng 12-13 tuổi, có đẹp mắt tóc dài màu vàng tiểu nữ hài. Quả nhiên, vẫn là nàng. Nhìn xem nữ hài này, Bạch Ngọc Kinh một mặt như có điều suy nghĩ. Tiểu nữ hài duỗi ra nho nhỏ tay trái, đặt ở trên trán của Bạch Ngọc Kinh. Hắn không có trốn. Từ lúc thần kiếm tiến giai một lần phía sau, hắn đối ác ý, sát ý các loại tâm tình liền bén nhạy dị thường. Nữ hài trước mặt không có ác ý có phải hay không phát sốt. Nói xong, nàng bén lên màu vàng kim tóc mái, đem một cái khác tay phải thả tới trên trán của mình, không có a. Nghiêng lấy lập tức mắt trước mặt đem lo lắng viết lên mặt nữ hải, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt lóe ra không hiểu ý vị. Theo bên cạnh nhà tranh một cái mang theo vết nứt cái gương nhỏ bên trong, hắn nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng. Một cái xa lạ mái tóc màu vàng nóng tiểu nam hải. Nhìn lên, chính mình thân thể này chủ nhân cùng trước mặt nữ hải quan hệ có lẽ rất không tệ. Nhớ một lần trước hắn là bởi vì phủ nhận cùng nữ hải quen biết phía sau, lập tức tỉnh lại. Bất quá lần này, Bạch Ngọc Kinh cũng không tính làm như vậy. Chương 64, đi qua huyễn cảnh, trước kia tái hiện chương 64, đi qua huyễn cảnh, trước kia tái hiện Bạch Ngọc Kinh kỳ thực mơ hồ đã đoán được vừa mới theo toái kính trong mặt gương nhìn thấy tóc vàng tiểu nam hải là ai. Không ra bất ngờ, hẳn là khi còn bé Edo. Lúc ấy, tuy là Edo mặc dù là làm thu hoạch tín nhiệm của hắn, mà nói cho hắn một chút có liên quan với một cái khác tà thần thân thuộc tin tức. Bất quá khi đó hẳn là có mang tính lựa chọn hướng hắn che giấu một chút vật gì đó khác. Bạch Ngọc Kinh trực giác nói cho hắn biết, Edo cùng cái kia tà thần bút bê công chúa thân thuộc quan hệ trong đó. Chí ít không phải là chọn bện không biết. Edo không có lý do gì tại loại này không quá quan trọng sự tình bên trên che giấu hắn. Nguyên cớ, Bạch Ngọc Kinh cho rằng, Edo có lẽ là tại kiến thức chính mình chiêu kia cùng trời cuối đất cường đại uy lực phía sau, lo lắng cái kia tà thần thân thuộc cũng bị chính mình giết chết, cho nên mới theo bản năng che giấu một vài thứ. Đây là dùng chỉnh hợp hắn đã biết manh mối làm cơ sở tiến hành một lần hợp lý suy đoán. Về phần tại sao chính mình sẽ dùng khi còn bé Edo thân phận tiến vào cái mộng này, là bởi vì tối hôm qua lấy ra tới băng tâm vòng tay ư? Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt tại trong lúc nhất thời bên trong lộ ra thật là có chút vi diệu.
Nói như vậy lời nói, nơi này có lẽ là dùng mộng hình thức tái hiện ẻ đổ phía trước một chút ký ức, tương tự với tấm ảnh mộng, hoặc là trước kia tái hiện. Nơi này là đi qua Ninh Hải thị một góc huyễn cảnh. Nội dung truyện tại kết cấu bên trong hiện ra, xuất hiện kết cấu bên ngoài bất ngờ, liền sẽ dẫn đến huyễn cảnh vỡ vụn. Nguyên cớ, hắn mới sẽ tại phủ nhận cùng Anna quen biết mà đột nhiên tỉnh lại. Bởi vì Anna là ẻ đồ muội muội a hắn xem như ca ca, như thế nào lại không biết mình muội muội đây? Suy nghĩ minh bạch một điểm này phía sau, Bạch Ngọc Kinh quyết định dựa theo cái mộng này nội dung chuyện đi một lần. Nhìn một chút cái này để nhà hắn phá người vong, tại Ninh Hải thị quá nhiều phong vân, điều khiển hết thảy thần bí tà thần thân thuộc. Đến cùng là ai? Ta không sao Anna, chỉ là vừa mới làm cái ác mộng. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, đem Anna tay nhỏ theo trên trán của hắn cầm xuống tới. Lần trước viễn cảnh bên trong, hắn biết cái này tướng mạo bề ngoài như là bút bê một loại tinh xảo tóc vàng tiểu nữ hài danh tự, Anna. Nguyên cớ, lần này hắn trực tiếp gọi ra nữ hài danh tự. Hồ ca ca không có việc gì liền tốt, Anna còn tưởng rằng ca ca phát sốt. Nghe được Bạch Ngọc Kinh nói chính mình không có việc gì, Anna tâm tình mắt trần có thể thấy vui vẻ. Bạch Ngọc Kinh ngồi ở một bên, yên lặng không nói. Hắn không biết nên tiếp lời gì, tại không biết dưới tình huống tùy tiện nói tiếp, rất dễ dàng để cái mộng này vỡ vụn. Dứt khoát liền không nói lời nói, lặng lặng nhìn Anna. Lúc này, Anna nghiêng đầu, đáng yêu nhìn xem Bạch Ngọc Kinh, ca ca, ngươi không phải nói hôm nay muốn ra cửa à, lúc nào ra ngoài à? Bạch Ngọc Kinh quan sát khí trời bên ngoài, coi như không tệ. Ân, hiện tại liền đi. Hắn thuận miệng nói, vừa đi ra nhà tranh. Nhưng nói thì nói như thế, tiếp xuống muốn đi đâu, Bạch Ngọc Kinh cũng không biết. Đúng lúc này, như là nằm mơ thời gian góc nhìn đột nhiên hoán đổi. Bạch Ngọc Kinh phát hiện chính mình biến thành thượng đế góc nhìn. Hắn nhìn xem ẻ đổ đội vã đi ra nhà tranh phía sau, dọc theo một đầu đường nhỏ vào Ninh Hải thị. Phía sau không qua bao lâu, Anna liền từ trong nhà lộ ra đầu nhỏ. Nhìn quanh bốn phía nhìn một chút, tựa hồ là tại xác nhận Kaka đã đi chưa. Tại phát hiện Kaka đi sau đó, Anna vụng trộm theo trong nhà tranh mò đi ra, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, hôm nay cũng là Kaka sinh nhật, Anna cũng phải cấp Kaka mua lễ vật. Nhưng mà ngay sau đó, trên mặt của nàng liền hiện ra một vòng thất lạc, thế nhưng Anna không có tiền mua lễ vật. Qua sinh nhật. Nhìn xem những cái này, Bạch Ngọc Kinh nhướng mày. Tuy là hắn chính xác có đáp ứng qua muốn đem băng tâm vòng tay mang cho ẻ đồ muội muội, cũng liền là Anna. Nhưng mà hiện tại hắn tại nơi này, muốn nhìn cũng không phải những vật này, mà là muốn thu được cái kia ẩn dấu ở phía sau Ninh Hải thị tà thần thân thuộc chân chính thân phận. Bạch Ngọc Kinh cảm thấy, Anna hẳn là không biết rõ cái kia tà thần thân thuộc thân phận. Vừa mới ẻ đồ đội vã ra ngoài, có lẽ chính là vì cùng cái kia tà thần thân thuộc gặp mặt. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh tính toán hoán đổi một thoáng góc nhìn của mình, muốn nhìn một chút ẻ đồ bây giờ đang làm gì, tại cùng ai gặp mặt. Nhưng mà, thử mấy lần sau đó, góc nhìn vẫn luôn tại Anna bên này. Bạch Ngọc Kinh, tại mấy lần thử nghiệm đều không có kết quả phía sau, Bạch Ngọc Kinh cũng buông tha loại này phí công sự tình. Đem tầm mắt lần nữa đặt ở Anna trên mình. Anna cũng không có thất lạc quá lâu, bởi vì nàng nghĩ đến kiếm tiền phương thức, đó chính là nhặt bình, tiếp đó bán lấy tiền. Dọc theo cái kia gặp gành đường nhỏ vào thành phố, một cái nho nhỏ, thân ảnh đơn bạc tại góc ngõ, bên đường nhặt bình. Khổ cực một cái buổi chiều, đem tràn đầy một túi bình nhựa, ước chừng mười mấy cái giấu tại sau lưng. Hướng về phế phẩm thùng rác đi đến trên đường, Anna trên mặt nổi lên nụ cười hạnh phúc. Nhìn xem đây hết thảy, Bạch Ngọc Kinh có chút tiến lặng. Hắn biết, Anna chẳng mấy chốc sẽ thất vọng, bởi vì những bình này nhiều nhất có thể bán 5 hạ nguyên. Hắn phía trước cũng nhặt qua bình ngựa, một lần kia là làm cho mẫu thân mua thuốc. Quả nhiên, một hạ nguyên. Phế phẩm thùng rác đại mụ không nhịn được phất phất tay, như là tại đuổi rồi. Nhặt được một cái buổi chiều bình, Anna nguyên bản sạch sẽ quần áo cùng trên mặt nhỏ cũng trở nên bụi bẩn, còn mang theo một chút mùi thối. Có thể lại thêm cho ta một chút ư? Anna nắm chặt một trương phát cũ tiền giấy cầu khẩn nói, mau mau cút. Từ đâu tới tiểu khất cái? Đại mụ tại trên mặt làm ra biểu tình hung ác, Anna bị hù chạy. Đại mụ hành động để Bạch Ngọc Kinh chân mày nhíu sâu hơn. Hắn muốn dạy dỗ một thoáng cái này đại mụ, thế nhưng hắn hiện tại không có thân thể, chỉ có thể ở trên trời lặng lặng nhìn. Anna ngồi tại đầu đường, trong tay thật chặt nắm chặt trương kia cũ nát một hạ đồng tiền giấy. Nàng nhớ tới phía trước ca ca cho nàng nói chuyện cổ tích. Chuyện cổ tích trong thế giới công chúa lâm vào thời điểm khó khăn, chắc chắn sẽ có một vị vương tử điện hạ tới cứu vãn công chúa. Tuy là nàng không phải công chúa, nhưng nói không chắc cũng sẽ có vương tử điện hạ tới cứu vãn nàng đây. Anna ngồi tại bên đường, mang theo tràn ngập hy vọng ánh mắt nhìn xem từng cái đi ngang qua người. Nhưng mà, không ai vì nàng lưu lại, Anna ánh mắt chậm rãi từ hy vọng biến thành thất vọng. Nhìn xem dần tối sắp trời, Anna biết nàng nên trở về nhà. Không phải ca ca đợi một chút về nhà, phát hiện nàng không tại nhà sẽ lo lắng. Nhưng mà, ngay tại trên đường về nhà, đi ngang qua một cái đầu hẻm thời điểm, Bạch Ngọc Kinh phát hiện một cái không có hảo ý nam nhân. Nhìn xem nhỏ nhắn đáng yêu Anna, cái này hèn mọn trong mắt nam nhân hiện lên ánh mắt hưng phấn. Tại Anna sau khi trải qua, đi theo, Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nhìn xem bắt kịp Anna cái nam nhân này. Hắn mơ hồ đoán được đằng sau muốn phát sinh cái gì. A, tiểu xuất sinh, ngươi lại dám cắn ta. Trong nhà lá, một cái hèn mọn nam nhân che lấy không ngừng chảy máu tay. Trên mặt đất là một cái tay đứt. Ngươi cái này đê tiện người ngoại bang, ta muốn dùng bó đuốc ngươi thiêu chết. Trên mặt của nam nhân lộ ra ngoan độc thần sắc, hắn dùng vải bố ngăn chặn Anna miệng, dùng vải đay thô dây thừng đem nàng cột vào trên giường, một mùi lửa đốt lên nhà tranh. Lửa lớn rừng rực thôn vệ Anna, thôn vệ tòa này đơn sơ nhà tranh. Kèm theo quần quần khói đặc, nóng rực ánh lửa chiếu khắp nửa đêm. Nhìn nam nhân kinh hoàng đào tẩu bóng lưng, bên trong ánh mắt của Bạch Ngọc Kinh không ngờ hiện lên một chút sắc khí. Nhưng mà đúng vào lúc này, như là một tay cho thế giới đè xuống phía rừng, nguyên bản quần quần khói đặc tại không trung đình trệ, thế giới hết thảy phảng phất đột nhiên dừng lại. Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên cảm nhận được một loại so lúc ấy hắn tại dưới đất hội trường thời gian, càng cường đại hơn hoảng sợ. Một cỗ không hiểu đại khủng bố, tại lúc này phủ xuống huyễn cảnh bên trong Linh Hải thị. Chương 65, để nội dung chuyện tiếp tục thử nghiệm chương 65, để nội dung chuyện tiếp tục thử nghiệm trong nháy mắt liền đem không gian, tính cả thời gian một chỗ, chọn bện đồng kết. Loại lực lượng kinh khủng này, cái này làm cho không người nào có thể khống chế hoảng sợ khí tức, đây là Tà Thần. Sắc mặt Bạch Ngọc Kinh khẽ biến, hắn đối Tà Thần khí tức cũng không lạ lắm. Lúc ấy tại dưới đất trong hội trường hắn liền từng đối mặt qua Tà Thần huyết đục chi chủ mang tới lực áp bách. Nhưng mà vị này Tà Thần khí tức lại cùng phía trước huyết đục chi chủ không giống nhau. Nếu như nói huyết đục chi chủ cho dẫn hắn cảm thụ là vặn bẹo cùng điên cuồng, cái kia trước mắt vị này thì là vô cùng vô tận thâm thúy, cùng hắc ám. Nếu như Bạch Ngọc Kinh không đoán sai, vị này vừa mới tại đi qua Ninh Hải thị trong huyễn cảnh hình chiếu một tia khí tức Tà Thần. Không ra bất ngờ hẳn là vị kia trong miệng đồ đề cập tới Tà Thần bút bê công chúa. Nhưng nơi này không phải đi qua Ninh Hải thị một góc huyễn cảnh ư? Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi vì đó lóe lên một cái. Hắn nhớ tới mấy năm phía trước, có một lần tại trên núi chém xong tuổi phía sau, trên đường về nhà, trong lòng không lý do sinh ra vô danh sợ hãi. Chẳng lẽ liền là bởi vì vị này Tà Thần đã từng hướng Ninh Hải thị băng tới qua một lần tầm mắt nguyên nhân? Cứ việc đối Anna trải qua tao ngộ bi thảm cảm thấy phẫn nộ, nhưng Bạch Ngọc Kinh không có quên mục đích của mình, tìm ra Tà Thần thân thuộc thân phận. Hắn muốn nhìn một chút, tại Tà Thần bút bê công chúa phủ xuống phía sau, còn chuyện gì xảy ra? Chính như đổ hiến tế bản thân tất cả huyết đục dẫn tới Tà Thần huyết đục chi chủ nhìn chăm chú đồng dạng. Tà Thần phủ xuống không phải tình cờ, có lẽ cũng là bởi vì cái kia Tà Thần thân thuộc làm cái gì, mới đưa tới Tà Thần nhìn chăm chú. Thỏa đáng hắn bình tĩnh lại, dự định tiếp tục xem đoạn này đi qua hình ảnh thời gian. Đúng lúc này, tại cái này hết thảy đều bị lực lượng vô danh đỉnh trệ trong thế giới. Nguyên bản răng đầy mây đen bầu trời bỗng nhiên từ phương xa bắt đầu chôn bụi, xa xa Ninh Hải thị bên trong cao ốc cũng nhanh chóng tại trong mắt Bạch Ngọc Kinh biến sáng tắt. Chuyện gì xảy ra? Thế giới hủy diệt? Không đúng, là cái này đi qua Ninh Hải thị huyễn cảnh tại nhanh chóng vỡ vụn. Còn không chờ Bạch Ngọc Kinh làm ra phản ứng, một giây sau, hắn cũng cảm giác ý thức của mình như cùng chỗ tại một mảnh bao la thâm hải, theo chỗ sâu bắt đầu không ngừng nổi lên. Tại phản phất xuyên thấu tầng một bọt khí phía sau, đột nhiên tỉnh lại. Bạch Ngọc Kinh mở mắt, một mặt như có điều suy nghĩ. Tại Anna bị thiêu chết phía sau, Tà Thần bút bê công chúa phủ xuống thời điểm, cái mộng này, hoặc là nói là trước kia thế giới liền tan vỡ. Hắn cũng theo đó thanh tỉnh lại, về tới hiện thực. Là bởi vì Anna chết đi, vẫn là mặc dù là trước kia tái hiện, nhưng cũng không cách nào tiếp nhận Tà Thần lực lượng nguyên nhân. Nếu là bởi vì nguyên nhân đầu tiên, như thế hắn phía trước vào trước là chủ cho rằng bên trong cái huyễn cảnh này thế giới là dùng ký ức của đổ thành chủ đạo suy luận, liền chân đứng không vững. Cái mộng này bên trong Linh Hải thị, nhưng thật ra là dẹp an mềm mại thành chủ đạo. Nguyên cớ nếu như có thể tránh Anna chết đi, có lẽ liền có thể đem nội dung chuyện kéo dài tiếp. Nếu là bởi vì cái nguyên nhân thứ hai, như thế trong mộng cái kia đi qua Ninh Hải thị nhất định sẽ sụp đổ, hắn chỉ có thể là một cái người đứng xem, chứng kiến cái thế giới này cuối cùng. Bất quá Bạch Ngọc Kinh kỳ thực càng nghiêng về là cái thứ nhất nguyên nhân. Bởi vì trong mộng, góc nhìn của hắn kỳ thực từ đầu đến cuối một mực cố định tại Anna trên mình. Hơn nữa, Edo đang nói tới để hắn hỗ trợ, đem băng tâm vòng tay giao cho hắn muội muội Anna nháy mắt kia. Mặc dù là đang diễn trò, nhưng Bạch Ngọc Kinh theo Edo trong ánh mắt nhìn thấy, phần kia lóe lên một cái rồi biến mất tình cảm, không giống giả mạo. Xem như Kaka, hắn khẳng định đã sớm biết muội muội kỳ thực đã bị người thiêu chết sự thật. Xem như băng tâm vòng tay trên thực tế chủ nhân, hắn khẳng định cũng biết băng tâm vòng tay sẽ đem người ý thức đưa vào đi qua Ninh Hải thị. Như thế, Edo đem băng tâm vòng tay giao cho hắn mục đích thật sự, đến cùng là cái gì? Tại hơi suy nghĩ sau một lát, Bạch Ngọc Kinh liền từ bỏ tiếp tục tiến hành loại này không có ý nghĩa suy đoán. Không quản sự thật chân tướng đến cùng là như thế nào, hắn cũng không có cơ hội đi xác nhận. Ấm áp ánh nắng theo cửa sổ bên ngoài đổ đi vào, ấm áp chiếu vào trên mình Bạch Ngọc Kinh, để ánh mắt của hắn không khỏi đến hơi hít hít. Đây là một cái khó được trời nắng. Bao phủ Linh Hải thị hơn một tháng gió lớn tuyết, cuối cùng bắt đầu chậm rãi tan đi. Có lẽ là bởi vì thời tiết nguyên nhân. Bạch Ngọc Kinh phát hiện bên ngoài những cái kia lùng bắt hắn người so với hai ngày trước tới hình như càng nhiều. Tại những người này, hắn còn cảm giác được một chút khí huyết tương đối cường đại võ giả khí tức. Thậm chí còn có mấy cái võ giả cảnh giới liền hắn cũng nhìn không ra. Võ tông cảnh. Bạch Ngọc Kinh cho rằng có lẽ không có khả năng lắm là võ huyền cảnh võ giả. Căn cứ hắn chỗ biết, Linh Hải thị võ giám cục cũng không có đạt tới võ huyền cảnh điều tra quan. Chỉ có tam đại thế gia gia chủ đạt tới võ huyền cảnh hậu kỳ. Cao giai võ giả ở giữa bán hết hàng so với đê giai võ giả ở giữa nghiêm trọng. Không có giá trị xuất thủ lợi ích, võ giám cục có lẽ mời không động ba vị này. Chỉ bất quá, cứ việc chỉ là võ tông cảnh, vậy cũng đủ khó giải quyết. Tuy là chém giết qua võ quân cảnh hậu kỳ hắc ảnh để hắn đối mình bây giờ thực lực có cái đại khái nhận thức, nhưng là cùng võ tông cảnh cường giả ở giữa đến cùng có tồn tại nhiều ít khoảng cách. Bạch Ngọc Kinh kỳ thực cũng không có quá lớn khái niệm. Nói cho cùng, hắn tại hơn một tháng phía trước cũng chỉ là một cái võ đồ trung kỳ tiểu võ giả mà thôi. Đã từng hắn tại trong mắt của những người này liền một con run rế cũng không tính được. Tùy tiện một cái đại võ sư liền có thể thoải mái đem hắn giết chết. Bây giờ, chẳng qua là hơn một tháng, liền đột phá đến võ quân cảnh trung kỳ. Những cái này đều là thần kiếm ban cho hắn. Đem thần kiếm từ phía sau lưng lấy tới trước mặt, Bạch Ngọc Kinh lẩm bẩm nói, "Thần kiếm á thần kiếm, ta nên làm gì báo đáp ngươi đây?" "Báo đáp thế nào ta?" Nghe lấy Bạch Ngọc Kinh lẩm bẩm lầu bầu, Hứa Doan có chút bất ngờ. Nếu là hắn có khả năng nói chuyện lời nói, khẳng định phải cùng Bạch Ngọc Kinh nói lên một câu, lại thêm giết chút người, ta muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Bất quá hắn cũng biết, mấy ngày nay toàn thành khắp nơi đều là lùng bắt Bạch Ngọc Kinh người. Lựa chọn tốt nhất kỳ thật vẫn là trước tạm lánh danh tiếng. Huống chi, tuy là Bạch Ngọc Kinh cảnh giới tại Huyết Vũ Cam Lâm phụ trợ xuống, dùng một loại khó bề tưởng tượng tốc độ tiến cấp tới võ quân cảnh. Hơn nữa còn chính mình lĩnh ngộ tất cả kiếm tu đều tha thiết ước mơ sát sinh kiếm ý, nhưng trên thực tế, cùng những cái kia chân chính trên võ đạo có nội tình cao thủ ở giữa vẫn là tồn tại chênh lệch. Kỳ thực nói cho cùng vẫn là một cái nội tình vấn đề. Bạch Ngọc Kinh không có nội tình, cứ việc tại ma kiếm trợ giúp tới trong khoảng thời gian ngắn đem cảnh giới tăng lên tới cùng những cao thủ kia tại cùng một cấp độ tình trạng. Nhưng hắn chỉ có ma kiếm, khỏi cần phải nói, liền một cái hộ thân linh khí đều không có. Nhưng mà dù vậy, hắn cũng chưa từng có buông tha, mặc kệ lớn cỡ nào khó khăn đều không có đánh ngã hắn. Đây cũng là Hứa Doãn thưởng thức cái này kiếm chủ địa phương. Nếu là có thể, hắn kỳ thực cũng không muốn gặp đến Bạch Ngọc Kinh chết. Tối ngày thứ ba, một bản địa cấp hạ phẩm công pháp cộng thêm 1000 vạn hạ nguyên treo giải thưởng ta sao? Nhìn tới ta còn thực sự là đáng tiền. Theo đã trung thực trong miệng hách xoáy biết được lùng bắt người đột nhiên biến nhiều nguyên nhân, Bạch Ngọc Kinh hơi hơi hé mắt. Cái này đột nhiên biến cố, để hắn bỏ đi thay cái ẩn nút địa điểm ý nghĩ. Buổi tối, Bạch Ngọc Kinh như thường ngày quanh chân tu luyện, nhưng ý thức cũng không có lần nữa tiến vào cái kia một cảnh. Từ trong ngực lấy ra hộp gỗ, nhìn xem trong bóng đêm tản ra hào quang màu u lam băng tâm vòng tay, Bạch Ngọc Kinh rơi vào trầm tư. Chương 66, thay đổi quá khứ thì có ý nghĩa gì chứ? Chương 66, thay đổi quá khứ thì có ý nghĩa gì chứ? Cứ việc lúc ban ngày Bạch Ngọc Kinh liền có dự cảm. Tại giấc mộng kia thế giới tan vỡ thời điểm, cố sự kết quả liền đã bị chú định. Hắn có lẽ liền sẽ không lại có tiến vào nơi đó cơ hội. Nhưng làm chuyện này chân chính được bày tại trước mắt của hắn thời gian, hắn vẫn là không thể tránh khỏi sinh ra một chút tiếc nuối. Có lẽ là cái kia tà thần thân thuộc thân phận cũng lại không người hiểu rõ. Lại có lẽ là bởi vì nguyên nhân gì khác. Hắn duỗi tay ra đem trường kiếm từ phía sau lưng cầm tới trước người, đặt ngang tại trên đầu gối của mình. Tại cái này điên tĩnh trong đêm, trường kiếm tản ra màu đỏ tươi ánh sáng. Bạch Ngọc Kinh nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, tựa như đối đãi hơn một cái năm lão bằng hữu. Thanh này thần kỳ trường kiếm, bồi bạn hắn một năm lâu dài. Hắn mất đi muội muội của mình, mất đi mẹ mình, mất đi đối tốt với hắn Trần Thúc. Hắn hôm nay lẻ loi một mình, một thân một mình, chỉ còn giữ lại thanh trường kiếm này còn bồi bạn hắn. Hắn đối trường kiếm, thấp giọng tự nói: "Mẫu thân, Nguyệt Linh còn có Trần Thúc, bọn hắn bây giờ đều không có ở đây, chỉ có ngươi còn cùng ở bên cạnh ta. Không biết rõ bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, ta kỳ thực đều nghĩ không quá rõ ràng, vì sao bọn hắn đều đi, mà ta vẫn còn sống sót. Vô số lần, ta đều muốn một cái chết, cùng bọn hắn cùng đi. Nhưng trên người của ta, lưng đeo quá nhiều cừu hận. Vừa nghĩ tới còn có thủ lớn chưa trả, vừa nghĩ tới hại ta cửa nát nhà tan các cựu nhân còn tốt bưng quả nhiên sống sót, mà ta lại như một tên hèn nhát đồng dạng không có tiếng tăm gì chết đi. Ta liền một mực nhẫn cho tới bây giờ. Ta liều mạng luyện kiếm, liều mạng tu luyện, liều mạng giết người. Vì chính là có một ngày mình có thể chính tay, tự tay mình giết cựu địch. Ngay tại hai ngày trước, ta chính tay chém giết Hắc Ảnh, là mẫu thân cùng muội muội báo thù. Ngươi biết ta có nhiều vui vẻ." Nghe lấy Bạch Ngọc Kinh như là như nói mê lầm bầm lồ bầu, Hứa Doan trầm mặc. Hàn Yên lặng nhìn xem ma kiếm kỹ năng bên trong hung vận, không biết nên nói cái gì. Có lẽ, khả năng, đại khái, phát sinh tại Bạch Ngọc Kinh trên mình bị tịch, cùng hắn có một chút như vậy nguyên nhân. Bạch Ngọc Kinh tiếp tục tự mình nói xong. Hắc Ảnh sau lưng còn có người sai sự. Ta biết cái kia tà thần thân thuộc nhất định còn giấu ở Ninh Hải thị. Thần kiếm a, ngươi biết không? Ta khả năng không có nhiều thời giờ như vậy. Theo lấy giết người càng ngày càng nhiều, cảnh giới võ đạo càng ngày càng cao, ta phát hiện ta càng ngày càng không có cách nào khống chế lại sát ý. Trong óc của ta thỉnh thoảng liền sẽ đụng tới một cái điên cuồng ý nghĩ, để ta đối những cái kia người vô tội hạ thủ. Tối đa một tháng, không, có lẽ chỉ có nửa tháng, ta có lẽ liền sẽ triệt để mất lý trí, bị sát ý thôn phệ, biến thành một cái chỉ biết là giết chóc các ma. Ta có lẽ không có cơ hội báo thù. Nhưng coi như muốn chết, ta cũng muốn dùng một người thân phận chết đi. Bạch Ngọc Kinh đưa tay phải ra theo trên đầu gối cầm lấy trường kiếm, ta biết, đoạn đường này đi tới, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Nhưng mời ngươi cuối cùng giúp ta một lần. Ta muốn lại một lần nữa, tiến vào cái kia quá khứ Ninh Hải thị trong động, nhìn một chút cái kia tà thần thân thuộc thân phận chân thật. Còn có là được. Tại nơi này, hắn dừng một chút, cứu một cái cùng muội muội của ta Nguyệt Linh, cực kỳ tương tự nữ hải. Cái gì tiến vào qua đi trong động? Cứu người nào? Bạch Ngọc Kinh nói xong, Hứa Doãn cũng có chút nghe không hiểu. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh đưa tay trái ra, chạm đến đồng bền ở trước mặt hắn, nguyên bản tản ra hào quang màu u lam băng tâm vòng tay, lập tức bị nhuộm thành màu đỏ tươi. Chờ một chút, loại cảm giác này đúng. Ngay tại Bạch Ngọc Kinh cầm lấy ma kiếm, dùng tay tiếp xúc đến băng tâm vòng tay trong mấy mắt, Hứa Doãn cảm nhận được một loại rất là cảm giác quen thuộc. Theo lấy ý thức không ngừng chìm xuống, như là vượt qua một đoạn thời gian rất dài. Lại một lần nữa mở mắt thời điểm, Bạch Ngọc Kinh phát hiện chính mình về tới Anna vụng trộm chuẩn ra cửa lúc kia. Lần này, hắn không còn là thượng đế góc nhìn. Thật, đi vào. Bạch Ngọc Kinh có chút khó có thể tin, hắn nhìn một chút tay của mình, trong tay phải y nguyên nắm lấy thần kiếm. Hơn nữa, càng làm cho hắn cảm thấy vui mừng chính là, hắn cảm nhận được thể nội khí huyết lực lượng cùng trong đan điền hùng hậu chân nguyên lực lượng. Nói cách khác, hắn hiện tại là võ quân thực lực. Hơi hơi hé mắt, Bạch Ngọc Kinh cầm lấy kiếm đi theo. Dựa theo hắn lúc trước suy đoán, đã cái mộng này bên trong Linh Hải thị là dùng Anna thành chủ đạo. Như thế chỉ cần có thể cứu Anna, thay đổi Anna bị người dùng lửa thiêu chết vận mệnh, có lẽ liền có thể đem tà thần bút bê công chúa phủ xuống phía sau nội dung chuyện kéo dài tiếp. Từ đó tìm tới cái kia tà thần thân thuộc thân phận thật sự. Dọc theo một lần trước trong mộng ký ức, Bạch Ngọc Kinh tại Anna đi phế phẩm thùng rác bán phía trước bình sớm tìm được cái kia đại mụ. Đợi một chút nơi này sẽ có cái mái tóc màu vàng nóng tiểu nữ hài tới. Thu nàng bình phía sau, ngươi cho nàng 100 hạ nguyên. Đại mụ, ngươi là ai a? Ta tại sao phải nghe lời ngươi? Bạch Ngọc Kinh nhướng mày, trong tay kiếm xẹt qua tàn ảnh, mũi kiếm vừa vặn đứng tại đại mụ cổ bên cạnh. Một giọt mồ hôi lạnh theo trên trán của nàng trượt xuống. Những bình này, ta cho ngươi 100 hạ nguyên. Đại mụ ý cười đầy mặt nhìn xem trước mặt bẩn thỉu nữ hài nói. Nhiều như vậy? Anna kinh hô một tiếng, nàng vốn cho là những cái này nhiều nhất chỉ có thể bán 5 hạ nguyên. Nhiều, nhiều không? Đại mụ cứng ngắc cười một tiếng. Bất quá cũng may trước mặt Anna hình như cũng không có phát hiện, cầm lấy tiền lanh lợi rời đi. Nàng thật cao hứng. Có số tiền này, nàng liền có thể cho Kaka mua quà sinh nhật. Anna vào một cửa tiệm, rất nhanh liền ôm lấy một cái đóng gói tinh mỹ hộp nhỏ đi ra. Nàng thật cao hứng đi lên đường về nhà. Nhưng mà, khi đi ngang qua một cái đầu hẻm thời điểm, một cái không có hảo ý hèn mọn trong mắt nam nhân hiện lên ánh mắt hưng phấn. Ngay tại hắn chuẩn bị theo sau thời điểm, một cái bạch y thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Tránh ra, từ đâu tới không có mắt đông. Nam nhân một mặt khó chịu, trả lời hắn là một cái mang theo sát khí kiếm. Ánh kiếm màu đỏ ngòm, trình độ theo trên cổ nam nhân sẽ qua. Đầu của hắn bay lên, một cột máu phóng lên tận trời. Phá toái chi nha. Tại đầu bay đến không trung thời điểm, Bạch Ngọc Kinh kinh hồng một kiếm sẽ qua, thân thể của nam nhân lập tức chia 5 x 7. Liệt phong lôi. Trong nháy mắt chém ra 5 đạo kinh lôi, tàn chi chôn vùi tại dưới lôi quang. Anna nghiễm nhiên không biết rõ sau lưng chuyện phát sinh. Dạng này có lẽ liền có thể ai nhìn xem mang theo lễ vật an toàn về đến trong nhà Anna, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Nhưng mà lúc này, dị biến nảy sinh. Nhà tranh đột nhiên không lý do giấy lên lửa lớn rừng rực, kèm theo quần quần khói đặc, ánh lửa chiếu khắp nửa đêm. Đó lấy, theo lấy tà thần bút bê công chúa phủ xuống, thế giới lần nữa bị dừng lại. Đây là có chuyện gì? Rõ ràng người kia đã bị hắn giết. Nhìn xem cùng phía trước kết quả cũng không hề biến hóa hết thảy, Bạch Ngọc Kinh rơi vào trầm mặc. Cùng lúc đó, một thanh âm sâu kín vang lên, đây đều là quá khứ đã từng phát sinh qua sự tình, tại nơi này thay đổi quá khứ thì có ý nghĩa gì chứ? Hứa Doan khỏe miệng cũng không khỏi đến hơi giật giật. Quả nhiên, hắn liền nói cảm giác này thế nào quen thuộc như vậy. Nơi này là vườn Eden ảo mộng. Chương 67, cố sự cùng một cái khác kết quả. Chương 67, cố sự cùng một cái khác kết quả. Yên lặng nhìn trước mắt như là bị đè xuống phím dừng một dạng thế giới. Sau một lát, sắc mặt Bạch Ngọc Kinh phức tạp xoay người, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi nghe đến vừa mới cái kia thanh âm sâu kín thời điểm, hắn liền biết phía trước đối với tà thần thân thuộc thân phận những cái kia suy đoán có thể nói là hoàn toàn sai. Đồng thời, Cố Minh Bạch đệ đổ che giấu hắn tà thần thân thuộc thân phận chân chính nguyên nhân. Ngươi liền là cái kia tà thần bút bê công chúa thân thuộc a? Anna ở đối diện hắn chỗ không xa, màu trắng tuyển điểm sáng không ngừng ngưng kết, từng bước tạo thành một cái hình người đường nét. Rất nhanh, một cái có một đầu màu vàng kim không tì vết tóc dài, ăn mặc thuần trắng váy công chúa nữ hải xuất hiện tại trước mặt hắn, chính là Anna hình tượng, chỉ bất quá không còn là cái kia một thân áo rách quần manh áo vải phục, mà là tựa như một cái tuần khiết công chúa. Trầm mặc sau một lát, Bạch Ngọc Kinh bàn tay điên lặng ấn lên ma kiếm chúa kiếm. Chỉ cần Anna trả lời nói là, hắn liền sẽ lập tức rút kiếm, kết thúc đây hết thảy, dù cho đại giới là sinh mệnh của mình. Cho hết thảy từ đầu đến cuối vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Nhưng mà, cũng không có muốn trực tiếp trả lời đối phương vấn đề ý tứ, An mặc màu trắng váy công chúa Anna nhấc lên cặp kia đẹp mắt đôi mắt, nhìn hướng gian kia bị dừng lại lấy, đại hỏa hừng hực thôn phệ, cuồn cuộn trong khói dày đặc đơn sơ nhà tranh. Cặp kia trong suốt con ngươi màu xanh lam bên trong, phản chiếu lấy ánh lửa. Tại trả lời vấn đề này phía trước tiên có thể nghe ta nói một cái cố sự ư? Liên quan tới một đôi đáng thương, huynh muội cố sự. Anna một mặt bình thản nói xong, theo trong ánh mắt của nàng nhìn không ra bất kỳ tâm tình, không có thống khổ, không có oán hận, yên lặng tựa như một đám không có bất kỳ biến hóa nào nước đọng. Ánh mắt tại trong lúc nhất thời biến có chút vi diệu, Bạch Ngọc Kinh tay cầm chuôi kiếm bung ra lại nắm chặt. Tại lặp đi lặp lại mấy lần phía sau, Bạch Ngọc Kinh bàn tay chậm rãi theo trên chuôi kiếm rời khỏi, hắn cuối cùng không có rút ra kiếm. Tại cái này đi qua Ninh Hải thị trong động, hắn nhìn thấy những cái kia từng tại trước mắt cái này tên gọi Anna nữ hải trên mình chuyện phát sinh. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, chuyện này có lẽ có ẩn tình khác. Anna hình như đắm chìm tại trong thế giới của mình. Lặng lặng đứng ở một bên, nghe lấy Anna giảng thuật, Bạch Ngọc Kinh sắc mặt không ngừng biến hóa. Tại Anna trong miệng, hắn nghe được cố sự một cái khác góc nhìn. Anna, ta ra cửa, đại khái lúc buổi tối trở về. Edo đứng ở cửa nhà tranh, duỗi ra bàn tay nho nhỏ thả tới Anna trên đầu nhẹ nhàng sờ lên, ngữ trọng tâm trường dặn dò. Phía ngoài người xấu rất nhiều, ngươi phải thật tốt chờ tại trong nhà, chỗ nào cũng không cần đi, biết sao? Ân, Anna biết, Anna liền ngoan ngoan chờ tại trong nhà chờ Kaka trở về. Anna nhu thuận gật đầu một cái. Nhìn xem muội muội hiểu chuyện bộ dáng, Edo cũng là hơi hơi yên tâm. Hắn cùng Anna từ nhỏ đã không có cha mẹ, nương tựa lẫn nhau, bởi vì màu tóc nguyên nhân khắp nơi bị người kỳ thị. Nguyên cớ hắn thường xuyên cho Anna nói một chút có liên quan với công chúa cùng vương tử chuyện cổ tích. Hôm nay là Anna sinh nhật, hắn muốn đi Ninh Hải thị nơi đó tìm cái công trường rời gạch, sau đó dùng ngày kết tiền công mua cho nàng một đỉnh công chúa vương miện xem như quà sinh nhật. Tất nhiên, là loại kia tiện nghi, dùng thủy tinh làm thành hàng mỹ nghệ, đợi buổi tối khi về nhà cho Anna một cái kinh hỉ. Giao phó xong những cái này phía sau, Edo liền ra cửa, nhưng hắn không biết là, tại sau khi hắn đi không lâu, Anna cũng vụng trộm ra cửa. Yên lặng lời nói theo trước mặt Anna trong miệng nói ra, như cùng ở tại nói một cái khác không liên hệ người. Nhưng Bạch Ngọc Kinh biết, trong cố sự Anna chính là nàng chính mình. Anna biết hôm nay đồng dạng cũng là Kaka sinh nhật, nàng cũng muốn đưa Kaka một phần lễ vật. Nhưng mà nhặt bình bán cho điểm này tiền, liền một bình nước cũng mua không được. Ngồi tại bên đường, Anna chống cằm nhìn xem những cái kia lui tới trải qua bên cạnh nàng người đi đường, không ai nguyện ý hơi dừng lại. Cứ việc có chút thất vọng, bất quá Anna cũng không có đoán hận bọn hắn. Tại trên đường trở về, nàng vốn định gỡ một đóa hoa nhỏ xem như lễ vật, nhưng thò tay thời điểm lại do dự. Đem hoa lấy xuống lời nói, nó có thể hay không đau đây? Bởi vì sợ hội hoa xuân đau, nàng buông tha gỡ hoa dự định. Chờ Anna lúc về đến nhà, một cái nam nhân đột nhiên xuất hiện, từ phía sau thô bạo đem Anna đẩy ngã trên giường, bởi vì sợ, Anna cắn nam nhân một cái. Bị cột vào trên ván gỗ, làm ngọn lửa bắt đầu giấy lên thời điểm, Anna nhìn thấy nam nhân chạy trốn bóng lưng, nàng chờ mong nhìn cửa ra vào, hy vọng sẽ như chuyện cổ tích bên trong dạng kia, có cái anh tuấn vương tử điện hạ xuất hiện cứu vãn nàng. Nhưng mà thẳng đến đại hỏa cháy hừng hực, đốt cháy cảm giác đau đớn theo các vị trí cơ thể truyền đến, Anna đều không có đợi đến vua của nàng tử điện bên dưới. Thật là đau, thân thể thật là đau a, tại ý thức biến mất phía trước, nàng nhìn thấy hướng về trong hỏa hoạn sông tới thân ảnh, là ca ca của nàng. Có lẽ liền chính nàng cũng không có nghĩ đến, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trong lòng của nàng vẫn là sinh ra một chút đối thế giới oán hận. Sống sót, vì sao lại thống khổ như vậy đây? Có lẽ là tinh khiết không tì vết linh hồn sa đọa lại càng dễ bị tà thần dòm nó, giờ khắc này, thời không bị đông cứng. Tên là Bút Bê công chúa cùng vừa nê đen tà thần, bọn hắn đồng thời tỏa ra tầm mắt. Anna oán hận bị Bút Bê công chúa mang đi, còn lại hết thảy đều trầm luân tại vườn Eden ảo ngược bên trong. Tại Anna thân thể bị đốt cháy phía sau, ca ca của nàng liền điên rồi. Làm phục sinh Anna thân thể, đối huyết nhục si mê để hắn hấp dẫn đến huyết nhục chi chủ nhìn chăm chú, thành hắn tín đồ. Đây chính là hết thảy chân tướng. Nói xong đây hết thảy, đối diện Anna xoay người, bình tĩnh nhìn hướng Bạch Ngọc Kinh. Tại trong miệng hít sâu một hơi, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi vì đó lóe lên một cái, chứng minh như thế nào ngươi nói đều là thật. Tuy là tại Anna trong chuyện xưa, nàng là người bị hại, nhưng đây chỉ là nàng lý lẽ của một phía, không có chứng minh tất yếu. Trở thành thân thuộc mang ý nghĩa đem chính mình hết thảy đều hiến cho tà thần, đồng dạng bị tà thần vứt bỏ cũng mang ý nghĩa mất đi hết thảy. Ta có thể cảm giác được vườn Eden hắn đã không còn nhìn chăm chú ta. Bây giờ cái này ảo mộng cũng muốn sụp đổ. Nhìn xem phương xa thành thị dùng chậm rãi tốc độ hóa thành hư vô. Anna ngữ khí không buồn không vui, trong ánh mắt chỉ còn dư lại trống rỗng cùng chết lặng. Ta sẽ theo lấy cái mộng này một chỗ, vĩnh viễn trầm luân xuống dưới. Ngươi mau rời đi a, tuy là ta không biết rõ ngươi là vào bằng cách nào. Bất quá nếu ngươi không đi lời nói không chắc liền cũng lại đi không được. Ta muốn làm thế nào mới có thể cứu ngươi? Trầm mặc một lát sau, Bạch Ngọc Kinh nhíu mày hỏi. Hơi ngẩn người phía sau, Anna vô thần trong mắt hơi sáng lên, bất quá rất nhanh lại ảm đạm xuống. Nàng lắc đầu, ngươi cứu không được ta. Vì sao? Thân thể của ta cũng không tại nơi này, mà là tại càng sâu tầng trong mộng cảnh. Cái này ảo mộng là từ ba cái cấp độ tạo thành, nơi này chỉ là tầng ngoài cùng mộng. Chương 68, Anna cùng Vương Tử Điện Hạ. Chương 68, Anna cùng Vương Tử Điện Hạ. Cái này ảo mộng có tầng ba cấu tạo. Nhìn xem phương xa từng bước bắt đầu sáng tắt biên giới thành thị, Bạch Ngọc Kinh mở miệng hỏi. Không sai, tại tầng ngoài cùng trong động, Anna sẽ một lần lại một lần lặp lại lấy tử vong luân hồi, coi như là quá trình phát sinh biến hóa, nhưng mà cuối cùng bị đốt cháy mà chết kết quả là sẽ không cải biến. Tại tầng thứ hai trong động, Anna là hạnh phúc nhất, bởi vì nơi này có yêu nàng Kaka, phụ thân cùng mẫu thân, người một nhà hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt chung một chỗ. Anna phất phất tay, hai phiến lóe lên bạch quang cửa xuất hiện tại Bạch Ngọc Kinh trước mặt. Thứ nhất đằng sau cánh cửa, Anna cùng nhà tranh một chỗ bị đại hỏa hừng hực thôn phệ. Cánh cửa thứ hai đằng sau, Anna cùng người nhà nắm tay, trên mặt mang theo đủ cười. Nhưng nếu như phải cứu ta rời đi nơi này, liền cần tiến vào tầng thứ ba mộng. Tầng thứ ba mộng, không sai, cũng liền là chân thật mộng. Tại nơi này sẽ đối mặt tàn nhẫn nhất hiện thực. Anna trên mặt mang theo một chút cười khổ. Theo lấy tiếng nói vừa ra, phiến thứ ba quang môn xuất hiện tại trước mặt Bạch Ngọc Kinh. Cánh cửa này đằng sau là một mảnh rộng dài không bờ bến, vô cùng vô tận chỗ trống. Tầng thứ ba ảo mộng lối vào, tại ta vẫn là vườn Eden thân thuộc thời điểm bị ta phong bế. Bạch Ngọc Kinh đi lên trước, tại quang môn trước mặt duỗi tay ra sờ lên. Tay hắn tại luồn vào quang môn phía trước, bị một đạo không nhìn thấy bức tường ngăn cản cả lại. Hiện tại ta đã không phải là vườn Eden thân thuộc, không có cách nào mở ra tầng thứ ba mộng lối vào, chỉ có thể ở tầng ngoài trong mộng cảnh tìm kiếm tầng tiếp theo mộng cảnh lối vào, nhưng mà thời gian bây giờ đã không đủ. Nhìn một chút phương xa càng ngày càng gần chốt bụi, Anna lắc đầu hít một tiếng. Không thử một chút làm sao biết đây? Bạch Ngọc Kinh hơi hơi hé mắt, toàn bộ người lui về sau hai bước. Không thể nào làm được, cái này bức tường ngăn cản không phải bằng nhân lực có khả năng đánh vỡ, hơn nữa coi như là đi vào lúc đó vườn Eden tỏa ra nhìn chăm chú cũng không phải là loại người có thể. Lời nói còn chưa nói xong, một đạo màu máu kiếm quang xẹt qua, bức tường ngăn cản ứng thanh nghiền nát. Anna, Bạch Ngọc Kinh thu hồi kiếm, làm hắn chuẩn bị đi vào quang môn thời điểm. Một cái có mái tóc dài màu vàng nóng, ăn mặc màu trắng váy công chúa nho nhỏ thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Anna ngẩng đầu lên, sắc mặt phức tạp nhìn xem Bạch Ngọc Kinh, hình như muốn một đáp án, vì sao nhất định phải cứu Anna đây? Rõ ràng ngươi cũng có thể lựa chọn chính mình rời khỏi không phải sao? Hơi suy nghĩ một chút phía sau, Bạch Ngọc Kinh vòng qua Anna, trực tiếp hướng về phiến thứ ba quang môn đi đến. Có lẽ là ngươi để ta nhớ tới chính ta muội muội, ai nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Chờ đã, chờ một chút. Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Kinh liền cầm lấy trường kiếm, bước vào phiến thứ ba quang môn bên trong. Hình như trọn vẹn không nghĩ tới người khác lực hành động rõ ràng mạnh như vậy, Anna đứng ở không có một hai quang môn phía trước, có chút xuất thần. Tại Bạch Ngọc Kinh bước vào quang môn trong nháy mắt, nguyên bản hết thảy trùng quanh như là vượt qua thời gian một loại phi tốc biến mất. Chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, hắn phát hiện chính mình đi tới một cái rộng lớn bao la, vô biên vô tận màu trắng tuyển thiên địa. Tại phiến thiên địa này trung ương, trưng bày một cái nho nhỏ quan tài màu trắng tuyển, nắp quan tài là trong suốt. Mà hắn, chính giữa đứng ở cái quan tài này ngay phía trước. Theo góc độ của Bạch Ngọc Kinh vừa vặn có khả năng nhìn thấy trong quan tài toàn cảnh. Tầm mắt hướng về trong quan tài nhìn lại. Trong lúc nhất thời, hắn có chút yên lặng ở đó là một bộ bị đại hỏa nấu mì mắt toàn bộ không, cháy đen một mảnh, cuộn tròn tại trong quan tài nho nhỏ thân ảnh. Có phải hay không có chút hủ đến ngươi? Phía sau hắn, Anna sâu kín nói. Đến nơi này liền kết thúc a, không sai biệt lắm đã có thể. Anna cũng không phải chuyện cổ tích bên trong công chúa, nguyên cớ cũng không cần chuyện cổ tích bên trong vương tử điện hạ tới cứu vãn. Làm ngươi mở ra quan tài trong nháy mắt đó, ta thần nhìn chăm chú cũng sẽ theo đó mà tới, cứ việc chỉ là tồn tại ở quá khứ trong thời gian trường hà thoáng nhìn, thế nhưng cũng không phải một cái nhân loại có thể tiếp nhận. Ngươi sẽ tới nơi này, cũng tất cả đều là làm muốn tìm tới cái kia tà thần bút bê công chúa thân thuộc không phải sao? Ta đã nói cho ngươi nàng là ai. Hơi hơi cười cười, Anna trong tươi cười có chút đắng chát, nguyên cớ ngươi không cần thiết làm cứu Anna, mạo hiểm lớn như vậy. Hơn nữa có một việc ta không có nói cho ngươi biết, kỳ thực chỉ cần xem như ảo mộng hạch tâm Anna chết đi, thân là bộ ý thức nàng cũng sẽ một chỗ biến mất. Ngươi không phải hỏi ta vì sao muốn cứu ngươi sao? Đưa lưng về phía Anna, Bạch Ngọc Kinh cắt ngang nàng, một tay cầm lấy kiếm, một cái tay khác thả tới trên quan tài. Tại Anna ngạc nhiên bên trong ánh mắt, Bạch Ngọc Kinh đem vách quan tài chậm rãi kéo xuống. Ta chỉ là cảm thấy, người thiện lương không nên bị cái thế giới này như vậy đối đãi. Ngay tại vách quan tài bị trọn vẹn rơi xuống mấy mắt, nguyên bản màu trắng tuyền bao la bầu trời đột nhiên bị óng ánh khắp nơi thâm thúy tinh không bao trùm. Đây không phải Bạch Ngọc Kinh quen thuộc vùng tinh không kia, nơi này tràn ngập vô tận ác ý cùng hỗn loạn. Hành tinh cùng hàng tinh mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là có sinh mệnh một loại, tại ác ý nhìn chăm chú lên hắn. Tại mảnh này thần bí tinh không xuất hiện trong mấy mắt, Bạch Ngọc Kinh cảm nhận được một cỗ không hiểu đại khủng bố phủ xuống, nhưng quỷ dị chính là, cùng huyết nhục chi chủ lần kia không giống nhau, vừa nghe đen nhìn chăm chú chỉ kéo dài chỉ chốc lát liền rời đi. Hắn nhìn về phía trong tay ma kiếm, một mặt như có điều suy nghĩ. Hứa Doãn cũng là có chút ngây người. Vừa nghe đen vừa mới xuất hiện cái kia một thoáng, mang đến cho hắn một cảm giác tựa như là thân thiện lên tiếng chào, tiếp đó liền đi. Tựa như là cường đại tà thần xuất hiện. Cường đại tà thần cùng ngươi lên tiếng chào. Cường đại tà thần rời đi. Dạng này, nhưng hắn cùng vừa nghe đen ở giữa, không tính phía trước ma kiếm kỹ năng lời nói, nghiêm chỉnh mà nói đây mới là lần đầu tiên gặp mặt. Anna giật mình mở to hai mắt nhìn, liền như vậy kết thúc. Vương tử điện hạ, ta tự do ư? Ân, ngươi tự do. Bạch Ngọc Kinh gật đầu một cái. Rất nhanh, theo lấy phiến kia tràn ngập ác ý thần bí tinh không tán đi, mảnh này ảo mộng không gian cũng bắt đầu trọn vẹn sụp đổ. Làm Bạch Ngọc Kinh mở mắt lần nữa, ý thức trở lại thế giới hiện thực thời điểm, đã là ban ngày. Trước mắt băng tâm vòng tay lặng lặng nổi trôi, bất quá không tái phát ra hào quang màu u lam. Nhưng vào lúc này, Bạch Ngọc Kinh tâm lý đột nhiên vang lên một cái ngạc nhiên âm thanh, "Vương tử điện hạ, ngươi tỉnh rồi." Anna nhìn xem vòng quanh bên tay hắn bay một vòng băng tâm vòng tay, Bạch Ngọc Kinh hơi kinh ngạc. Hắn thử lấy ở trong lòng hỏi, "Là Anna a, Anna hiện tại chỉ là tàn hồn, không có chỗ có thể đi." Vương tử điện hạ cứu Anna, Anna cũng muốn báo đáp vương tử điện hạ. Anna tâm tình có chút ngại nhót. Ngươi có thể cảm ứng được vị kia bút bê công chúa thân thuộc, hiện tại ở đâu a? Hơi hơi hé mắt, Bạch Ngọc Kinh ở trong lòng hỏi. Chương 69, ô nhiễm, rơi vào hắc ám chương 69, ô nhiễm, rơi vào hắc ám màu trắng tuyển điểm sáng ngưng kết thành một cái bàn tay một loại kích thước nho nhỏ nhân hình. Một đầu áo choàng tóc dài màu vàng, ăn mặc một thân thuần trắng váy công chúa Anna xuất hiện tại trước mắt của Bạch Ngọc Kinh, trên đầu của nàng còn mang theo một cái không biết là thủy tinh vẫn là thủy tinh làm trong suốt bướm miệng. Nô. Anna thon dài lông mi nhấp nháy, lông mày đáng yêu hơi 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 nhíu lên, tựa như là tại suy tư. Hơi bên cạnh một thoáng đầu, Bạch Ngọc Kinh nghiêng lấy lập tức một bên khác hách xoái, phát hiện hắn đối đột nhiên xuất hiện Anna hình như cũng không có phản ứng gì. Không nhìn thấy Anna ư? Đưa tay sờ sờ cằm, Bạch Ngọc Kinh một mặt như có điều suy nghĩ. Dường như không được, hẳn là cách quá xa. Sau một lát, Anna có chút hề mà nói, còn có một loại khả năng, nàng có lẽ là phụ đến cái nào nhân loại trên mình, nếu là như vậy, khả năng đến đợi nàng xuất hiện tại bên cạnh vương tử điện hạ mấy mét bên trong thời điểm ta mới có thể phát hiện. Như vậy phải không? Nghe được Anna trả lời, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi lấp lóe. Cứu Anna là kế hoạch bên ngoài vòng một. Tuy là hắn chính xác là theo Anna trên mình nhìn ra Nguyệt Linh bóng dáng, nhưng cũng không phải là chọn vẹn từ lòng thông cảm loại này ngây thơ lý do. Tại phạm vi năng lực có thể giúp một thoáng người là tiện tay mà làm, nhưng không có năng lực hoặc là vượt qua phạm vi năng lực bên ngoài còn cứng rắn muốn hỗ trợ, thậm chí là giúp người đến giúp chính mình không có gì cả, lệ rơi đầy mặt. Loại này thuần đồ đần hành động, hắn là sẽ không làm. Bạch Ngọc Kinh mặc dù bây giờ sát ý thỉnh thoảng liền sẽ ảnh hưởng tư tưởng, nhưng rất rõ ràng, hắn cũng không phải đồ đần. Có lẽ phía trước khả năng biết, nhưng trải qua nhiều như vậy sự tình phía sau, hắn đã không phải là cái kia đơn thuần bán thân lang. Tất nhiên, những lời này hắn cũng sẽ không trực tiếp ngay trước Anna mặt nói ra. Nhìn trước mắt trên mặt còn mang theo áy náy Anna, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt tại trong lúc nhất thời biến thật là có chút bi diệu. Những ngày này, thị trường phát động toàn thành người lùng bắt hắn, đều không có tìm được hắn. Hắn biết chỉ dựa vào hắn một người, coi như là biết tà thần thân thuộc là Anna cái kia một chút oán hận, tại trong biển người mênh mông có khả năng tìm tới tỷ lệ cũng cơ hồ là không có khả năng. Hắc ảnh trong miệng câu kia chưa nói xong trong lời nói nâng lên gió chữ, có lẽ là Ninh Hải Phong ra người, cũng có lẽ không phải. Nếu như thời gian còn đủ, hắn có thể chậm rãi đi tìm, đi kiểm chứng. Nhưng bây giờ, hắn không có bao nhiêu thời gian đi từng cái nghiệm chứng những thứ này. Bất quá có Anna nhận biết, kiểm chứng thời gian liền có thể giảm bớt, chỉ cần đem nó tìm tới. Tiếp đó, chẳng quyết. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh quay đầu nhìn xem trong tay trường kiếm màu đỏ, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Một lần trước tại dưới đất trong hội trường, huyết nục chi chủ đột nhiên rời khỏi còn có thể giải thích làm ngẫu nhiên. Nhưng Anna trong miệng tà thần vườn Eden cũng giống như thế. Có lẽ thần kiếm bên trong còn cất giấu rất nhiều trước mắt hắn còn không biết rõ bí mật. Chỉ là, nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Kinh khó mà nhận ra phát ra một tiếng nhẹ tức. Vương tử điện hạ làm sao vậy, có phải hay không Anna năng lực không đủ để vương tử điện hạ thất vọng. Nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên lại mở miệng, tại rất là ngẩn ngơ phía sau, Anna thân ảnh nho nhỏ vội vã bay đến trước mặt Bạch Ngọc Kinh lo lắng nói: "Không phải, là đột nhiên nghĩ đến một chút những chuyện khác." Bạch Ngọc Kinh lắc đầu: "Đúng rồi, bắt đầu từ lúc nãy ta liền muốn hỏi, ngươi vì sao một mực gọi đua ta từ điện phía dưới đây?" Bởi vì, Anna chắp tay sau lưng, nghiêng nghiêng đầu, trắng non trên mặt nhỏ lộ ra một cái nụ cười đáng yêu, chuyện cổ tích bên trong không phải đều là như vậy biết ư? Làm công chúa lâm vào để tất cả mọi người tuyệt vọng trong nguy hiểm thời gian, vương tử điện hạ sẽ xuất hiện đem nàng cứu vãn, đúng không? Kỳ thực ta cũng không phải. Tính toán, tùy ngươi vậy, ngươi cao hứng liền tốt. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, không còn quá nhiều đem tinh lực đặt ở cái này phía trên. Cuối cùng, gọi đối với hắn tới nói cũng chỉ là một cái dấu hiệu mà thôi. Đúng rồi Anna, ngươi biết xem như bút bê công chúa thân thuộc, nàng là thế nào thao túng những cái kia phổ thông bình dân còn có những đại vũ sư kia trở xuống võ giả sao? Suy nghĩ một chút sau đó, Bạch Ngọc Kinh nhìn xem trước mặt Anna hỏi. Kỳ thực đối với vấn đề này, chính hắn cũng đã làm một chút suy đoán, nói thí dụ như Linh Hải thị kéo dài hơn một tháng gió lớn tuyết, hoặc là tương đối khó giải dùng ý niệm các loại. Bất quá xem như đã từng bị hai vị tà thần tỏa ra nhìn chăm chú Anna bản thân tại nơi này, không bằng trực tiếp hỏi nàng đến nhanh. Về phần hắn vì sao đặc biệt nói rõ một thoáng là đại võ sư trở xuống võ giả, chủ yếu là bởi vì lúc trước chúng ta sự kiện thời điểm. Bạch Ngọc Kinh dường như cũng không nhìn thấy có võ quân trở lên đại võ giả bị thao túng mà trong thành đại khai sát giới. Mấy ngày trước gặp phải hắc ảnh võ quân là cái thứ nhất, nhưng mà tư tưởng của hắn tựa hồ là bình thường, cùng phía trước bị thao túng những người kia tình huống lại hình như không giống nhau. Chỉ thấy Anna trầm tư một hồi phía sau, một mặt khẳng định nói, ta muốn hẳn là thông qua ô nhiễm. Ô nhiễm là cái gì? Nô, cái kia giải thích thế nào đây? Anna hình như trong lúc nhất thời không biết rõ thế nào hướng Bạch Ngọc Kinh giải thích. Một lát sau, nàng nháy mắt nói, vương tử điện hạ tại ảo mộng tầng ngoài cùng thời điểm, búp bê công chúa phủ xuống lúc ấy hẳn là có cảm thụ qua loại kia để người tuyệt vọng, phảng phất vô cùng vô tận một dạng thâm thúy cùng hắc ám. Nghe được Anna ví dụ, sắc mặt Bạch Ngọc Kinh có chút ngưng trọng gật đầu một cái. Hắn nhớ tới lúc kia đại hỏa hừng hực dấy lên, thời không phảng phất bị đông cứng thời điểm, chỗ cảm thụ đến loại kia sâu không thấy đáy không có cuối cùng hắc ám, phảng phất nhìn một chút liền sẽ để người trầm luân đi vào. Gặp vương tử điện hạ hình như có thể lý giải nàng ý tứ, Anna tiếp tục dùng ví dụ thuyết pháp giải thích nói, linh hồn người liền như là một trương giấy trắng, người khác nhau, linh hồn là không giống nhau. Đối với thuần khiết người thiện lương, linh hồn trên tờ giấy trắng là sạch sẽ màu trắng, có mang ác niệm người có tâm địa tà ác, linh hồn trên tờ giấy trắng liền sẽ bịt kín cho bụi. Bất quá, loại này cho bụi là có thể tiêu trừ. Nói đến đây, Anna hơi dừng lại một chút, sắc mặt cũng trở nên có chút nghiêm trọng, nhưng mà ô nhiễm liền tương đối nghiêm trọng, tương đương với tại trương này trên tờ giấy trắng nhỏ lên một giọt đen sẫm mực nước, theo lấy thời gian trôi qua, cứ việc chỉ có một giọt, lại từng bước thoải mái mở, thẳng đến đem trọn tờ giấy trắng toàn bộ ô nhiễm, đây là theo linh hồn trên bản chất phát sinh biến hóa. Nghe Anna miêu tả, Bạch Ngọc Kinh rất là có trầm mặc chốc lát, linh hồn bị toàn bộ ô nhiễm phía sau sẽ như thế nào? Bàn tay của hắn không ngờ nắm chặt ma kiếm, kỳ thực hắn mơ hồ đoán được đáp án. Sẽ biến chất, người vẫn là ban đầu người này, nhưng nguyên bản ý thức sẽ vĩnh viễn rơi vào hắc ám, mất đi nhân tính, biến điên cuồng. Cái quá trình này có thể nói là không thể nghịch chuyển. Hơi do dự một chút, Anna tiếp tục nói, kỳ thực còn có một loại càng đáng sợ tình huống, vậy chính là có khả năng từ trong bóng tối sản sinh ra một cái hoàn toàn mới, vô cùng tà ác ý thức tới lấy thay người này nguyên bản ý thức. Chương 70, lần nữa ngụy trang, điều tra hư thực. Chương 70, lần nữa ngụy trang, điều tra hư thực. Bởi vì trên thực tế trở thành bút bê công chúa thân thuộc cũng không phải Anna, nguyên cơ Anna chỉ là biết cái đại khái. Nàng quyền năng hẳn là gia tốc bị ô nhiễm người rơi vào hắc ám tốc độ, hoặc là tạm thời thao túng những cái kia ô nhiễm mức độ tương đối sâu người a. Phía trước thời điểm Anna vẫn còn tương đối xác định, nói đến phần sau thời điểm rõ ràng có chút do dự. Nàng thận trọng nhìn xem Bạch Ngọc Kinh, do dự mãi phía dưới hay là hỏi, vương tử điện hạ muốn biết những cái này là phát sinh cái gì ư? Muội muội của ta, còn có mẫu thân của ta, đều bị cái kia tà thần thân thuộc giết đi. Bạch Ngọc Kinh lau lau kiếm, bình thản tại trong miệng làm ra trả lời. A. Nghe đến đó, Anna đem đầu của mình thấp chấm thấp, xanh lam trong suốt trong con mắt phảng phất bị kín tầng một nhàn nhạt hơi nước, nàng nhỏ giọng nói xin lỗi, đúng, thật xin lỗi. Nói cho cùng ngươi kỳ thực cũng là người bị hại mà thôi. Chỉ là bất hạnh bị tà thần tuyển chọn, không phải ngươi vị kia bút bê công chúa vẫn sẽ chọn bên trong người khác. Lắc đầu, Bạch Ngọc Kinh đem lau sạch kiếm ngả vào trước mặt, thân kiếm chiếu ra thân ảnh của hắn. Cái kia tà thần thân thuộc một tháng qua dùng quyền năng chế tạo sợ hãi, thao túng không ít võ giả tại Ninh Hải thị giết rất nhiều người, không đơn giản chỉ là người nhà của ta. Nàng hẳn là nghĩ thông qua chế tạo đối hắc ám sợ hãi loại phương thức này, tới truyền bá ô nhiễm hạt giống a. Anna cùng Bạch Ngọc Kinh ở giữa tâm linh đối thoại, thân ở ma kiếm bên trong Hứa Doãn cũng nghe đến. Nhìn tới, lúc ấy dùng kiếm linh kỹ năng đồng thời điểm, tại tối nhìn thấy khí màu sắc, có lẽ biểu thị liền là linh hồn không sai. Khi đó tại người ở dưới đài bên trong, trong linh hồn hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo điểm màu đen. Lợi hại nhất vẫn là cái kia gọi Võ Vân Khuyết Võ Tôn, đoàn hắc khí kia giữ tợn quả thực như là vật sống. Bất quá ô nhiễm không ô nhiễm, Hứa Doãn kỳ thực cũng không phải cực kỳ quan tâm. Cuối cùng phía trước Bạch Ngọc Kinh mỗi tuần xử quyết những người kia coi như là sa đoạn, cũng vẫn là cùng người bình thường đồng dạng có thể cho ma kiếm cung cấp khí huyết cùng ma khí. Chỉ cần vẫn là người, không có biến thành cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật liền tốt. So sánh với những cái này, Hứa Doãn vẫn là đối Anna cái kia tâm linh đối thoại kỹ năng càng cảm thấy hứng thú. Ngươi biết ta muốn nói gì a, cho ta cũng làm một cái. Bất quá đang chờ mong nhìn xem Anna, đợi một hồi phát hiện nàng dường như trọn vẹn không có phát hiện phía sau. Hứa Doãn cũng là buông tha cái này không thiết thực ý nghĩ. Quen thuộc, đều lâu như vậy, hắn đều đã quen thuộc. Bất quá, Hứa Doãn cũng không có thất vọng quá lâu, bởi vì có một tin tức tốt. Vừa mới hắn nhàm chán phía dưới xem xét ma kiếm bảng thời điểm, bất ngờ phát hiện ma kiếm tiến giai thanh điểm kinh nghiệm hình như nhanh đấy. Hẳn là mấy ngày trước thời điểm, Bạch Ngọc Kinh tại Bắc Thành khu vào cái ngày đó buổi tối giết không ít người thành quả. Xoa xoa đôi bàn tay, Hứa Doãn có chút chờ mong. Nhớ một lần trước ma kiếm theo cao cấp phàm khí tiến giai đến đê cấp linh khí thời điểm, ma kiếm vẻ ngoài trực tiếp đại biến dạng. Theo một cái đen kịt hắc kiếm biến thành thân kiếm bao quanh huyết khí chuyển động tuần hoàn trường kiếm màu đỏ. Hơn nữa còn một lần xuất hiện mấy cái rất hữu dụng ma kiếm kỹ năng ạ, như là hoạch tâm ma kiếm kỹ năng huyết vũ cam lâm, còn có khái niệm cấp ma kiếm kỹ năng tuyệt sát. Bất quá dường như cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện một cái có thể tại ma kiếm thủ hạ chạy thoát người, nguyên cớ liền lộ ra tuyệt sát rất là gân gà. Nhưng những cái này cũng không ảnh hưởng đây là một cái thần kỹ. No. Bất quá khi đó Bạch Ngọc Kinh dùng ma kiếm thi triển cùng trời cuối đất đem Edo bất khả thị chi thủ toàn bộ chặt đứt thời điểm. Edo đã từng nói khôi phục không được à, tuyệt sát nguyên lai đối tà thần lực lượng cũng hữu hiệu quả ư, thò tay giả vờ sờ lên cằm, Hứa Doãn một mặt như có điều suy nghĩ. Không biết rõ lần này tiến giai có thể hay không xuất hiện cái gì biến hóa mới. Anna, ngươi có thể nhìn ra ai bị ô nhiễm, ai không có bị ô nhiễm ư? Đương nhiên, vương tử điện hạ. Anna dùng sức vô còn trọn vẹn không có trưởng thành bộ ngực, vẻ mặt thành thật, tỉ như bên kia người kia liền không có bị ô nhiễm. Anna lời nói để Bạch Ngọc Kinh hơi kinh ngạc liếc nhìn một bên khác hách xoái. Ngay tại làm bàn phím hiệp hách xoái chẳng biết tại sao sống lưng đông nhiên hơi hơi mát lạnh. Tiếp xuống, ta cần ra ngoài một chuyến, nhìn một chút nơi này có nhiều ít người bị ô nhiễm. Thuận tiện đi phong gia chú địa phụ cận nhìn một chút, có hay không có tà thần thân thuộc khí tức. Anna cũng muốn cùng đi. Anna giơ tay lên. Bạch Ngọc Kinh gật đầu một cái, đem băng tâm vòng tay đưa đến không có lấy kiếm cái tay kia trên cổ tay. Đi đến phía sau trước cửa sổ, hơi suy nghĩ một chút phía sau. Hắn đem nguyên bản buộc lại tóc dây cột tóc mở ra, đem tóc dài tản ra. Lại dùng dây cột tóc tại đến gần lọn tóc vị trí thắt cái vòng. Đổi cái kiểu tóc phía sau, hắn đem tay phải kiếm lấy tới trước mặt, thấp giọng nói: "Thân kiếm, có thể hay không đổi thành phía trước một mạc trường kiếm màu đen ngoại hình, ta cần ra ngoài điều tra một ít chuyện, nhưng hôm nay ta tại Bắc Thành khu thời điểm bị quay xuống, những cái kia ngay tại bên ngoài lùng bắt ta người cũng nhận thức ngươi. Thay cái ngoại hình, không có vấn đề." Hứa Doãn dùng ma kiếm kỹ năng thiên mệnh cực võ lại hoán đổi trở về phàm khí thời điểm một mạc hắc kiếm hình thái. Nhìn xem trường kiếm trong tay thân kiếm theo bao quanh huyết khí chuyển động tuần hoàn đỏ thẫm màu đỏ lần nữa biến trở về đen kịt tự nhiên, Bạch Ngọc Kinh gật đầu một cái. Không có lựa chọn chân nguyên ngự không, mà là từ sau cửa sổ nhảy xuống nhảy vào ngõ hẻm trong, tại phong lôi nguyên lưu tầng thứ 2 phong linh ảnh hưởng vô thanh vô tức rơi xuống, không có hù dọa một mảnh lá rụng. Phu cận có cao thủ lời nói, chân nguyên ba động rất dễ dàng bị phát giác. Tại phía sau hẻm lượn quanh hai vòng, xác nhận không có camera, cũng không có người chú ý tới hắn phía sau, dùng hô hấp pháp thu lại khí huyết lực lượng, ngụy trang sau đó Bạch Ngọc Kinh đem hắc kiếm treo ở bên hông, thoải mái theo ngõ nhỏ một bên khác đi ra ngoài. Sắc mặt Bạch Ngọc Kinh như thường như là người thường đồng dạng đi tại trên đầu đường. Nhưng bên người Anna báo ra kết quả lại là để lòng của hắn càng ngày càng chìm. Linh Hải thị là hắn đời đời kiếp kiếp, cũng là hắn từ nhỏ đến lớn một mực sinh hoạt địa phương. Tuy là quy mô cũng không phải rất lớn, nhưng Bạch Ngọc Kinh kỳ thực cũng sớm đã đem nơi này trở thành nửa cái nhà. Chim bay phản cố hương, hồ ly chết tất đầu đổi. Hắn không nghĩ tại tính mạng hắn thời khắc cuối cùng rời đi nơi này. Tuy là Linh Hải thị đầu đường loại trừ giới nghiêm một chút bên ngoài, hòa bình thời gian không có gì khác biệt. Nhưng Bạch Ngọc Kinh biết, nơi này đã không phải là hắn quen thuộc cái địa phương kia. Bởi vì nửa canh giờ này đến nay, theo bên cạnh hắn trải qua tuyệt đại bộ phận trong đám người, linh hồn rõ ràng đều có khác biệt mức độ ô nhiễm. Ô nhiễm ít nhất đều đạt tới 20 nhiều nhất thậm chí đạt tới 50. Nói cách khác, những người này đều sẽ không đảo ngược chuyển rơi vào hắc ám. Nắm thật chặt trong tay kiếm, Bạch Ngọc Kinh cảm thấy có chút mê mang. Tại phong linh gia chỉ xuống, bất chi bất giác, hắn đi tới phong gia dòng chính chú địa phụ cận. Vừa tiến vào phong gia phạm vi, hắn rất rõ ràng liền cảm nhận được cùng ngoại giới không giống nhau không khí. Nơi này thủ vệ vô cùng nghiêm nghiêm, nhìn như phân tán, nhưng từ một nơi bí mật gần đó mỗi cái địa phương hình như cất giấu không ít người, hình như còn có một đạo mạnh hơn hắn khí tức. Ở trong lòng âm thầm đem các tình báo này ghi nhớ, Bạch Ngọc Kinh quay người rời khỏi nơi này. Hiện tại là ban ngày, nguyên ảnh độn nhận hạn chế, nếu là chỉ bằng phong linh, hắn không có nắm chắc tại đi vào sau đó có thể không kinh động bất luận kẻ nào. Chương 71, không phải không báo thời điểm chưa tới chương 71, không phải không báo thời điểm chưa tới tại rời đi phong gia dòng chính chú địa phía sau, hắn lại đi ở vào khu thành Nam phong gia chi thứ chú địa một chuyến, bất quá nơi đó lực lượng phòng thủ rất rõ ràng kém không chỉ một bậc. Tuy là cũng có người dò xét, nhưng cao giai chiến lực chỉ có một tên râu tóc hoa râm, nhìn qua tuổi gần hơn trăm đã đột phá vô vọng nửa bước võ tông cảnh lão tiền bối tòa chấn. Bạch Ngọc Kinh tiềm nhập đi vào chuyển một vòng, không ai phát hiện hắn. Nhưng tin tức xấu là, hắn cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện. Căn cứ Anna nói, cũng không có cảm giác được tên kia tà thần thân thuộc tồn tại. Bạch Ngọc Kinh dự định lúc buổi tối lại đi một chuyến phong gia dòng chính chú địa, dùng nguyệt ảnh bụng trộm ảnh độn tiềm nhập đi vào lại tra xét một thoáng. Lúc ban ngày, hắn cảm giác được những cái kia có lẽ chỉ là phong gia trên mặt nổi bày ra tới dùng tới chấn nhiếp những cái kia người không có hảo ý lực lượng. Nhưng làm một cái tại Ninh Hải thị truyền thừa ngàn năm, nội tình hùng hậu, cùng mặt khác lưỡng đại thế gia Lăng gia, Vân gia đặt song song thậm chí mơ hồ có vượt qua xu thế đại võ đạo thế gia, Bạch Ngọc Kinh không tin phong gia chỉ có nhìn qua chút thực lực này. Sắp trời bắt đầu tối, thái dương dần dần ngã về tây, cho đến triệt để chui vào phương xa đường chân trời. Mặt đường dễ nói đường hai bên thương gia cửa hàng lão bản nhộn nhịp bắt đầu đóng cửa, như là thịnh thế trung tâm giải trí, Kim Long hội các loại sản đêm mấy ngày nay cũng là thật sớm ngừng kinh doanh. Bên đường tiểu thương cũng giống là sợ cái gì đồng dạng lục tục thu thập lại gian hàng, liền như là sau khi trời tối, có ác quỷ ăn người. Bởi vì vài ngày trước, võ giám cục hạng nhất điều tra quan, thất giai võ tôn siêu cấp cường giả Võ Vân Khuyết công khai xử tử chúng ta sự kiện phía sau màn hắc thủ, cái kia quỷ dị tà thần tín đồ thần bí nữ tăng lữ. Nguyên cơ cứ việc thị trưởng xuống lệnh truy nã đêm hôm đó tại Bắc Thành khu tại thành tỉnh dưới trạng thái lạm sát kẻ vô tội tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh, nhưng mới đầu cũng không phải tất cả mọi người tin tưởng chuyện này. Kết quả ngày thứ hai, khu Tây Thành liền xuất hiện một cái đại vận xe tài xế chúng ta, tiếp đó đem ngăn ở trước xe đối xe sủa y ngòi sùng vật chó kèm thêm lấy không dắt dây thường đại mụ một chỗ đụng thành thịt nát thảm kịch, cái này còn có thể miễn cưỡng giải thích làm là ví dụ. Nhưng về sau mấy ngày, cái khác mấy cái thành khu lại lần lượt phát sinh mấy chục đến người thường hoặc là võ giả bỗng nhiên chúng ta tiếp đó đổ sát bình dân sự kiện. Lần này liền là lại hậu chi hậu giác người đều biết mấy ngày trước bị giết cái kia nữ tăng lữ không phải chân chính tà thần tín đồ. Gần nhất Ninh Hải thị phát sinh hung quỷ sự kiện thực tế quá nhiều lần, không ít người đều tính toán nếu không trước đi lân cận mấy cái khác thị lý diện thuê cái nhà tránh một chút, hoặc là về nhà tránh một chút danh tiếng. Trên đường tùy ý có thể thấy được trước khi đi người đi đường đội vã thần sắc một mặt cảnh giác, sợ cái nào qua đường người đột nhiên trở mặt tiếp đó nhe răng cười lấy cho phía sau bọn hắn lên một đao, hay là người võ giả nào bất thình lình bắt đầu trong đám người đại khai sát giới bị thay bay vào gió. Liên những cái kia bị thị trưởng tại võ giả hiệp hội tuyên bố địa cấp treo giải thưởng hấp dẫn, mà gia nhập điều tra đội ngũ đám võ giả cũng ở trong lòng âm thầm bổ trốn, cân nhắc lợi hại phía dưới không ít người lựa chọn yên lặng rút khỏi. Mấy ngày nay vô duyên vô cớ biến mất hơn 10 vị võ quân còn có một cái võ tông cao thủ cũng là để bọn hắn nhận rõ, loại cấp bậc này tà thần tín đồ chỉ sợ không phải bọn hắn loại tiểu nhân vật này có thể dính vào. Cuối cùng, coi như bọn hắn tìm được cái kia tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh đầu kia trước cũng đến đánh thắng được nhân gia, coi như đánh không được cũng muốn có thể trốn đi được không phải. Bóng đêm dần muộn, nguyệt mãn tây lâu. Bắc Thành khu một cái nào đó lầu cư dân lầu 3 một gian dân cư bên trong. Hách Soái đang ngồi ở trước máy tính, mới mở ra nào đó xã nhóm trang web, chuẩn bị nhìn một chút góc trên bên phải tin tức phục hồi bên trong một đống người hắn cái kia 99 chấm đỏ bên trong đều là chút gì tin tức. Mấy ngày nay hắn qua kinh hồn táng đảm, đều không có gì suy nghĩ đi tại trên mạng hỏa lực thu phát. Hắn điểm kích cái này 99 chấm đỏ, hôm nay tốc độ đường chuyển hình như có chút thẻ, cái kia vòng tròn nhỏ chuyển rất lâu cũng không thêm năm đi ra. Hách Soái có chút tâm phiền, buổi sáng thời điểm hắn thật vất vả mới đợi đến cái Bạch Ngọc Kinh kia đi, một ngày đều không gặp trở lại. Buổi tối muốn tại trên mạng tùy tiện tìm người phun một thoáng vung lòng tâm tình, kết quả còn đụng phải loại việc này. Ngay tại hắn càng ngày càng không nhịn được thời điểm, cửa sau đột nhiên bị một trận quỷ dị gió thổi ra. Bên cửa sổ mang theo Mạc Liêm cũng theo lấy trận này phong vũ động lên xuống. Hách Soái, hắn thế nào cảm giác một màn này dường như khá quen. Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cái để hắn lông mao dựng đứng âm thanh. Vị gia này tại sao lại trở về? Không phải là lo lắng hắn sau đó đi tố cáo, nguyên cớ trở về giết hắn a? Bạch Ngọc Kinh nguyên cớ trở về muộn như vậy, là gặp được một cái bất ngờ tình huống, bị chậm trễ. Hắn ở trên đường trở về trải qua một cái bí mật xó xỉnh thời gian, bị một cái theo trong bóng tối đột nhiên đi ra tà bên trong tà khí lao nam nhân ngăn lại. Hứa Doan lúc ấy còn tưởng rằng là có người nhận ra Bạch Ngọc Kinh tới, không có nghĩ rằng là bị Bạch Ngọc Kinh ngụy trang nữ sắc hấp dẫn, dự định tốt sắc, kết quả không có phòng bị Bạch Ngọc Kinh cái này nữ tử yếu đuối một cái kinh lôi kiếm lao cổ họng, để Hứa Doan là tức sạm mặt lại. Bất quá, là ma kiếm xẹt qua cái này hèn mọn lao ra hỏa cổ thời điểm, Hứa Doan mới phát hiện cái này lao tất đăng lại còn là cái võ quân. Làm đại lượng khí huyết lực lượng dọc theo thân kiếm bị Bạch Ngọc Kinh hấp thu thời điểm Hứa Doãn cũng là vui để khí máu, ma khí một, cũng coi là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Ngay tại Hách Soái bị hù dọa sắp đi tiểu thời điểm, trong miệng Bạch Ngọc Kinh lời nói cũng là để hắn trong lúc nhất thời sửng sốt một chút. Vài ngày trước để ngươi tìm có liên quan với Ninh Hải Phong gia tin tức, tra được cái gì ư? Nhìn xem trước mặt cái hắn này liền danh tự cũng không hỏi qua hèn mọn nam nhân, giờ phút này lộ ra một mặt vẻ mặt mờ mịt, Bạch Ngọc Kinh hơi nhíu nhíu mày, ngươi không phải nói ngươi là cái gì ngôn ngữ xê đại lão à, còn không tìm được ư? Hắn nguyên bản dự định đem đến phía sau trực tiếp đi phong ra dòng chính chú địa dò xét một thoáng, nhưng mà đột nhiên nhớ tới vài ngày trước tựa như là có để cái nam nhân này cho hắn tra một thoáng có liên quan tình báo. Cuối cùng, phong ra dòng chính bên trong chú địa cư trú người so với chi thứ chỉ nhiều không ít, hắn lúc chiều tiềm nhập phong ra chi thứ điều tra tốn không ít thời gian. Nếu là không có mục tiêu lời nói, chẳng những lãng phí thời gian, hơn nữa bị phát hiện nguy hiểm cũng sẽ biến cao. Anna nhận biết phạm vi chỉ có mấy mét, chuyện này ý nghĩa là Bạch Ngọc Kinh đến một người đi nghiệm chứng. Khi nhìn đến trước mặt vị gia này cau mày thời điểm, Hách Soái cũng là muốn lên chuyện này. Hắn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải tới giết hắn liền tốt. Hắn lia liệu nói, Bạch gia, ngài muốn biết cái gì? Một tháng này đến nay, Phong gia có hay không có ai tính cách, hành động hoặc là yêu thích, cùng phía trước so sánh đột nhiên có rất lớn biến hóa. Hơi trầm ngâm một chút phía sau, Bạch Ngọc Kinh mở miệng hỏi. Hắn nhớ tới Anna phía trước nói, có thể là phụ đến ai trên mình suy đoán. Biến hóa rất lớn. Nghe vậy, Hách Soái bắt đầu hồi ức, sau một lát nói, hẳn là Phong Tuyết Đồng à, liền là Phong gia gia chủ thương yêu nhất cái kia tiểu nữ nhi. Phong Tuyết Đồng, Phong Nguyên Chính nữ nhi. Hắn đột nhiên nhớ tới, phía trước có truyền ngôn Dương Phong Nguyên chính tiêu lớn đại giới sử dụng một lần truyền thừa tiên khí Trần Thế Sơn Hải Đồ định vị cái kia tà thần thân thuộc sự tình. Bất quá trải qua mấy ngày nay chuyện phát sinh phía sau, cơ bản có thể xác định, Phong Nguyên chính nói dối. Người còn biết chút gì? Bạch Ngọc Kinh hơi hơi hé mắt. Chương 72, họa từ miệng mà ra chương 72, họa từ miệng mà ra nghe người ta nói Phong Nguyên chính tuy là thương yêu nhất cái này tiểu nữ nhi, bất quá Phong Tuyết Đồng từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh, hơn nữa đặc biệt sợ người lạ, nguyên cớ rất ít ra ngoài. Phong Tuyết Đồng ưa thích đáng yêu đồ vật. Phong Nguyên chính xem như gia chủ, bình thường cũng không có quá nhiều thời gian có thể làm bạn nữ nhi, vì để cho Phong Tuyết Đồng không cảm thấy cô đơn, cho nên liền để người cho nàng đưa rất nhiều đáng yêu búp bê, bất quá. Hách xoáy một câu còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Kinh liền một mặt cổ quái ngắt lời hắn. Bởi vì hắn đột nhiên theo đối phương trong lời nói nghe được một cái mẫn cảm tử. Búp bê. Tại trong miệng lặp lại một lần hai chữ này, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt tại trong lúc nhất thời lộ ra thật là có chút vi diệu, vì sao lại đột nhiên nâng lên búp bê. Bạch Ngọc Kinh nhìn Hách xoáy một chút, không có gì, ta chỉ là đột nhiên nhớ tới một vài thứ, ngươi nói tiếp. Bất quá Phong Tuyết Đồng hình như cũng không thích những cái này đáng yêu búp bê, thường xuyên có người hầu nhìn thấy nàng một người ngồi trong phòng ngẩn người. Thế nhưng ngay tại một tháng trước một ngày, Phong Tuyết Đồng đột nhiên như biến thành người khác. Biến thành người khác? Là có ý gì? Nàng nguyên bản chỉ mặc váy màu trắng cùng mũ, đột nhiên có một ngày phía sau liền đổi thành một thân màu đen hắc ám hệ gỗ thịt lõ lì váy, hơn nữa còn tan mạt cả dạ, lúc ra cửa trong ngực nhất định sẽ ôm lấy một cái thỏ búp bê. Hơn nữa có người nói, theo bên cạnh nàng trải qua thời gian, thường xuyên sẽ cảm giác sau lưng lạnh siêu siêu. Bạch Ngọc Kinh yên lặng không nói. Vương tử điện hạ, Anna cảm thấy cái Phong Tuyết Đồng này dường như cực kỳ khả nghi, nghe vào như là bị bản thân. Tại trước mặt duỗi ra một ngón tay, Anna chọc chọc Bạch Ngọc Kinh quần áo, bất quá ngón tay theo trên quần áo xuyên qua. Lại thử lần hai phát hiện liền là chạm không tới phía sau, Anna gương mặt phồng lên. Trắng. Bạch gia, sao rồi? Gặp Bạch Ngọc Kinh không nói lời nào, Hách Soái khiếp đảm nhìn hắn một cái. Bạch Ngọc Kinh tại suy tư. Nghe xong đối phương miêu tả, Phong Nguyên chính tiểu nữ nhi Phong Tuyết Đồng hình như hoàn toàn chính xác cực kỳ khả nghi. Lúc trước hắn kỳ thực có một điểm cũng không nghĩ minh bạch. Đó chính là Phong Nguyên chính vì sao lại nói dối, bao che cái kia chân chính tà thần thân thuộc. Nhưng nếu như hắn phát hiện chân chính tà thần thân thuộc nhưng thật ra là nữ nhi của mình, vậy hắn hành động liền giải thích thông suốt. Bất quá đến cùng phải hay không, chỉ có tìm tới Phong Tuyết Đồng mới có thể chân tướng hơi trần. Ở trong lòng, Bạch Ngọc Kinh đem Phong Tuyết Đồng liệt vào tối nay thứ nhất điều tra đối tượng. Còn có cái khác sao? Không, không có. Hách Soái lắc đầu liên tục, hắn kỳ thực cũng không có tìm tới quá nhiều tin tức hữu dụng, đều là theo trên mạng những người kia miệng nói nghe đồn đại tới. Những cái kia đại võ đạo thế gia người bí mật tin tức cực kỳ khó khăn điều tra đến. Hắn thận trọng nhìn xem Bạch Ngọc Kinh, sợ đối phương đối những tin tức này không hài lòng, tiếp đó một giây sau liền rút ra kiếm, một kiếm đem hắn chém. Ngươi làm không tệ, ngươi những tin tức này đối ta rất hữu dụng. Bạch Ngọc Kinh nhìn đối phương một chút, gật đầu một cái. Hơi ngẩn người phía sau, sắc mặt Hách Soái không khỏi đến vì đỏ sáng lên. Hắn vội vàng nói, "Bạch gia, vậy ta có phải hay không không cần chết?" Bạch Ngọc Kinh kinh ngạc nhìn hắn một chút, "Ta lúc nào nói qua muốn giết ngươi?" "Quá tốt rồi." Hách Soái đột nhiên cảm thấy, nguyên lai một câu có thể như vậy mỹ diệu. Nhưng mà, còn không chờ hắn cao hứng bao lâu, hắn liền thấy trên mặt của Bạch Ngọc Kinh biểu tình đột nhiên sức sở, trong ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, sau đó là hoài nghi, cuối cùng đột nhiên quay đầu, đằng đằng sát khí nhìn kỹ hắn. "Thế nào? Làm sao vậy, Bạch gia?" Bị cái này đáng sợ ánh mắt nhìn xem, Hách Soái không cảm thấy lui một bước, thẳng đến tối lui đến không đường tối lui, bị điện giật não bàn ngăn lại. Hắn vô cùng sợ quỳ xuống, bởi vì hắn theo cái này song từng bước biến đỏ trong con ngươi nhìn ra sát ý, còn có: "Tử vong, đừng có giết ta, đừng có giết ta, ta phát thệ ta nhất định thủ khẩu như mình, tuyệt đối sẽ không hướng võ giám cục người tố giác, ta." Nhưng mà, lời còn chưa nói hết, Hách Soái liền thấy Bạch Ngọc Kinh dùng tay một thoáng, tiếp đó đầu của hắn thật cao bay lên, bay về phía không trung, theo trên cổ vẩy ra máu tươi văng đến máy vi tính trên màn hình. Tại võ quân cảnh trung kỳ Bạch Ngọc Kinh trước mặt, hắn tựa như nhu nhược gà đồng dạng bị chém giết. Thằng đến nhìn xem Bạch Ngọc Kinh hướng đi cửa sổ bóng lưng, hắn khỏa kia còn tại không trung, không có rơi xuống trên đầu vẫn mang theo không hiểu. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đột nhiên trở to. Hắn nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ biểu hiện trên màn ảnh ra không đọc trong tin tức. Vừa mới bởi vì mạng lệnh không loạt đi ra nội dung. Trích dẫn, lộ ra một cái biến thái sát nhân cuồng chân thực tin tức, tính danh, Bạch Ngọc Kinh, người nhà, Bạch Nguyệt Linh, muội muội, mẫu thân. Hách Soái, nghe nói cái kia giết người đao phủ cả nhà đều bị người giết, thật là đáng tiếc mà. Ai bảo hắn lúc giết người còn cười à? Phía trước ta còn hoài nghi tới hắn có phải hay không cái nào tà thần tín đồ, không nghĩ tới như vậy rắc rưởi. Khôi Hải, kinh hiện tiên tri, rõ ràng sớm lâu như vậy dự báo tà thần tín đồ thân phận. Khôi Hải, đại lão, đây là chân đại lão. Ta nếu là cái Bạch Ngọc Kinh kia, khẳng định trước đao tiên tri. Một đầu Hách Soái rơi xuống đất thời điểm, nét mặt của hắn, tựa hồ là tại hối hận. Vừa mới người kia rất đáng hận, rõ ràng như vậy chửi tới vương tử điện hạ. Băng tâm trạc bên trong, Anna thở phì phò nói. Sau lưng ma kiếm tại nguyện ảnh bên trong liên tục đột hành. Bạch Ngọc Kinh không nói một lời, trong lòng sát khí cơ hồ muốn sôi trào. Không nghĩ tới, đem ta người một nhà hại thảm như vậy, lại là một cái ta liền mặt cũng chưa thấy qua người thường. Thần kiếm a, phía trước ta có phải hay không đối người quá mức nhân tử? Tại một góc trong bóng tối dừng lại, Bạch Ngọc Kinh mặt không thay đổi nói, khỏe mắt của hắn mơ hồ xẹt qua một vòng đỏ tươi. Sát ý ảnh hưởng càng ngày càng nghiêm trọng. Nhạy bén phát hiện Bạch Ngọc Kinh mắt một bộ phận từng bước bị màu đỏ tươi bao trùm. Hứa Doan âm thầm hít một tiếng. Hắn nhìn hướng ma kiếm kỹ năng bên trong bảng tăng thêm quan hoàn. xem như cho đến trước mắt hắn có một cái duy nhất quang hoàn loại ma kiếm kỹ năng, có khả năng toàn diện tăng lên kiếm chủ 6 duy thuộc tính, nhất là quý giá lý trí. Đáng tiếc chỉ có một điểm, hơn nữa không cách nào dùng ma khí cường hóa. Nếu là cái này ma kiếm kỹ năng cũng có thể tiến giai một thoáng, nói không chắc còn có thể để Bạch Ngọc Kinh nhiều chống một đoạn thời gian. Không biết rõ ma kiếm tại tiến giai đến trung cấp linh khí phía sau có thể hay không đem kỹ năng này tiện thể cường hóa một thoáng. Nhớ một lần trước đại tiến giai thời điểm mỗi một cái bị động ma kiếm kỹ năng đều có khác biệt biên độ cường hóa, à Vương Tử điện hạ, ngươi làm sao? Anna cũng là phát hiện Bạch Ngọc Kinh không thích hợp. Hắn hiện tại toàn bộ trên thân thể đều tràn ngập sát khí màu đỏ tươi, để người xem xét liền cảm thấy lạnh cả người, xuất hiện chạy chối chết xúc động. Bạch Ngọc Kinh một cái tay khác trên cổ tay, băng tâm chặt trong bóng đêm phát ra yên tĩnh, bình thản, ánh sáng nhu hòa. Chương 73, tối nay, mây đen gió lớn chương 73, tối nay, mây đen gió lớn cứ việc băng tâm chặt so ma kiếm còn muốn cao một cái phẩm cấp, nhưng vẫn là tiêu thời gian không ngắn mới miễn cưỡng làm yên lòng sát khí màu đỏ tươi. Tại Anna cố gắng xuống, Bạch Ngọc Kinh trong ánh mắt dần dần khôi phục một chút thanh minh. Cảm ơn. Hắn thấp giọng nói tiếng cảm ơn. Vương Tử điện hạ mới vừa rồi là làm sao vậy? Toàn bộ người đột nhiên biến thật đáng sợ. Anna tại Bạch Ngọc Kinh trước mặt hiện ra thân hình, dùng lo lắng ánh mắt nhìn xem hắn. Người sợ ta sao? Bạch Ngọc Kinh nhìn về phía Anna. Anna không sợ Vương Tử điện hạ, Anna chỉ là có chút lo lắng. Anna dùng sức lắc đầu. Ta không sao, không cần lo lắng. Bạch Ngọc Kinh lắc đầu, ánh mắt hơi vì đó lóe lên một cái. Chuyện cho tới bây giờ, lại dầu gì thị phi đúng sai hoặc là làm những cái này mục đích đã không có ý nghĩa. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới đây hết thảy sự kiện chân hung. Tiếp đó, dùng người kia máu tươi tẩy trừ trên người hắn gánh vác ngập trời huyết ỉu. Sau một lát, Bạch Ngọc Kinh lần nữa tiến vào nguyện ảnh ảnh độn tiềm hình trạng thái. Thân hình từng bước biến mất tại nguyện ảnh bên trong. Tối nay, mây đen gió lớn. Bắc Thành khu, Phong gia dòng chính chú địa. Xem như Linh Hải thị thực lực cường đại, nội tình hùng hậu tam đại võ đạo thế gia một trong, tại quỷ dị chúng ta sự kiện sau khi phát sinh không bao lâu. Phong gia gia chủ Phong Nguyên Chính liền phái người đem trong tộc Thiên Phú chắc tuyệt võ đạo thiên tiêu, còn có luyện khí đại sư thống nhất tiếp vào dòng chính chú địa cư trú. Trong này cũng bao gồm không ít võ đạo thiên phú không tồi chi thứ tử đệ. Nguyên cơ cứ việc Phong gia tại trận này kéo dài hơn một tháng, đồng thời người người nghe đến đã biến sắc sự kiện quỷ dị bên trong, dưới tay một chút sản nghiệp nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng, nhưng kỳ thật cũng không có đả thương gần động xương. Mặt khác hai đại võ đạo thế gia, Vân gia gia chủ Vân Thiên Thành, Lăng gia gia chủ Lăng Dật Sơn kỳ thực cũng là làm như vậy. Đây là vì bảo tồn ở tộc Tân Hỏa cùng truyền thừa, đây là đại gia tộc, nội tình. Nguyên cớ, tuy là bóng đêm càng đen, nhưng trong chú địa y nguyên giới nghiêm, bất ngờ có tiểu đội tuần tra võ giả tại bên trong qua lại dò xét, thậm chí còn có thể thấy có người bên cạnh đi theo ngoại hình giữ tận chó hình hung thú, hẳn là theo con non nuôi lên. Tại những cái kia không nhìn thấy chỗ tối, cũng không ít người khí tức che giấu. Người nơi này nhiều vô cùng, bởi vì lúc ban ngày giả dạng tới qua Phong gia dòng chính chú địa bên này phụ cận, đã sớm dò xét qua mảnh này khu vực địa hình. Nguyên cớ Bạch Ngọc Kinh quen việc dễ làm tiềm hành đến chú địa phụ cận một cái chỗ bóng tối, tiếp đó tại một chỗ bí mật địa phương ẩn giấu đi lên. Nhìn xem trong chú địa xâm nghiêm thủ vệ, hắn hơi hơi hé mắt. Nếu là trực tiếp theo chính diện giết đi vào, coi như là võ tông cảnh võ đạo cường giả tới, cũng không dám nói có khả năng toàn thân trở lui. Cứ việc tháng gần nhất thực lực bành trướng cực kỳ nhanh chóng, nhưng Bạch Ngọc Kinh rất rõ ràng, bằng hắn võ quân cảnh trùng kỳ thực lực, còn không có thể không coi ai ra gì tư cách. Bất quá hắn tối nay tới nơi này, cũng không phải hướng cho Phong gia tất cả người diện tộc tới. Cuối cùng hắn còn không có tự tin đến có thể chém giết Phong Nguyên Chính loại này võ huyền cảnh hậu kỳ võ giả mức độ. Tối nay tới nơi này cũng chỉ là muốn nhìn một chút Phong gia bên trong chú địa có hay không có cái hắn kia muốn tìm người. Nguyên cơ tại không kinh động quá nhiều người dưới tình huống lặng lẽ tiêm nhập, liền là lựa chọn tốt nhất. Đến lúc đó nếu là xác nhận không phải, hắn cũng có thể lại lặng lẽ rời khỏi. Nhưng nếu là xác nhận Phong Tuyết Đồng liền là hắn muốn tìm cái kia tà thần thân thuộc. Vậy tối nay, hắn muốn tự tay báo thù. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh nắm thật chặt trong tay ma kiếm, trong mắt lóe lên một chút hờn mang. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Phong gia trong chú địa một tòa phong vị cổ xưa đỉnh đài tiểu lâu các. Đó là một tòa đơn độc cách cổ lâu nhỏ, cùng xung quanh những kiến trúc khác lộ ra không hợp nhau. Đây chính là Phong Tuyết Đồng trụ sở. Vị này Phong gia tiểu thư chỗ ở cũng không phải cái gì khó hỏi thăm sự tình. Trên đường tới hắn bắt được mấy cái đang định đối một cái vô tội người qua đường hành hung du côn lưu manh, hơi một uy hiếp liền theo trong miệng bọn hắn biết cái tin tức này. Đương nhiên, đang hỏi xong phía sau, mấy người kia cũng là không ra bất ngờ thành Bạch Ngọc Kinh giới kiếm ủy. Bất quá mấy người kia cảnh giới võ đạo quá thấp, chỉ có khí huyết cảnh, ma kiếm trả về cho hắn khí huyết cũng không có cho đã là võ quân cảnh trùng kỳ Bạch Ngọc Kinh mang đến nhiều lớn tăng lên. Muốn nhanh chóng đột phá đến cảnh giới cao hơn, vẫn là cần đánh giết cường giả. Vương Tử điện hạ, trong này có loại để Anna cực kỳ không thoải mái khí tức. Anna nhỏ giọng nói, ta đã biết. Nhìn tới, hắn tối nay rất có thể là tìm đúng địa phương. Hơn nữa, Anna do dự một chút kế tục thêm nói, người ở bên trong, linh hồn dường như đều bị ô nhiễm, so với phía ngoài những người kia hình như còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Như vậy phải không? Nghe Anna lời nói, cảm thụ được theo chỗ trôi kiếm truyền đến lạnh buốt xúc cảm, trong tầm mắt của Bạch Ngọc Kinh lóe ra không hiểu thân sắc. Đã như vậy, nếu là tiềm nhập đi vào sau đó không chú ý bị bên trong người phát hiện, liền không tất yếu lưu thủ. Anna lời nói để Hứa Doãn sắc mặt cũng là không khỏi đến vì đó sáng lên. Hắn biết lời như vậy, tiếp xuống nếu là Bạch Ngọc Kinh gặp được người tuyệt đối sẽ hạ tử thủ. Hứa Doãn cũng là không phải chớ chú hắn bị phát hiện, chủ yếu là ma kiếm tiến giai đến trung cấp linh khí cũng chỉ thiếu kém mấy người phần khí huyết, nhìn xem chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đẩy thanh tiến độ. Hắn có chút không kịp chờ đợi. Tại phong gia bên ngoài chú địa quan sát sau một hồi, Bạch Ngọc Kinh tìm giờ cơ hội, một lần mượn ảnh, vượt qua ngăn cách trong ngoài chú địa một tòa tường cao, tiềm nhập đi vào. Nhưng vận khí của hắn không phải rất tốt, mới vừa vào đến liền đối diện đụng phải trong bụi cỏ hai người, một nam một nữ. Hai người chính giữa trận mắt hốc mồm nhìn xem đống nhiên xuất hiện Bạch Ngọc Kinh. Có. Nữ nhân vừa định lên tiếng, đầu của nàng lăn xuống tới. Nam nhân thấy thế, hù dọa lá gan quần cũng không kịp mặc có cẳng liền chạy. Một thanh trường kiếm từ phía sau lưng rạch ra cổ họng của hắn. Sắc mặt Bạch Ngọc Kinh có chút âm trầm, hắn không nghĩ tới vận khí của mình dĩ nhiên kém như vậy. Tốc chiến tốc thắng. Hiện tại, hắn không do dự nữa. Đang đi tuần đội ngũ chạy tới phía trước, xách theo trường kiếm, hướng về tòa kia cách cổ lầu nhỏ phương hướng tiềm hành đi qua. Còn tốt, dọc theo con đường này cũng không tiếp tục gặp được vừa mới loại kia hướng mặt tình huống. Hắn lên lầu nhỏ lầu 2, xuyên thấu qua trên cửa giấy cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái mái tóc dài màu trắng bạc, ăn mặc gỗ thịt lọ lì váy thiếu nữ đưa lưng về phía hắn đứng ở một cái đóng lại bên cạnh cửa sổ. Vương tử điện hạ, chính là nàng. Hắn còn chưa lên tiếng, Anna âm thanh liền theo trong lòng của hắn vang lên. Bạch Ngọc Kinh không cảm thấy nắm chặt trường kiếm. Đúng lúc này, trước mặt hắn giấy cửa bỗng nhiên từ giữa đó hướng hai bên mở ra. Nguyên bản đối mặt với cửa sổ thiếu nữ quay lại, mặt hướng Bạch Ngọc Kinh. Trên mặt của thiếu nữ không có biểu tình gì, bất quá khóe miệng của nàng hơi hướng lên, tựa hồ là đang mỉm cười, ngươi liền không có cái gì muốn cùng ta nói ư? Bạch Ngọc Kinh không có nói chuyện, nhấc lên trường kiếm giết tới. Vương tử điện hạ cẩn thận. Đương nhiên, không biết là phát hiện cái gì, Anna lòng nóng như lửa đốt hô lên. Chương 74, tuyệt cảnh. Ma kiếm tiến giai chương 74, tuyệt cảnh. Ma kiếm tiến giai bách trảo cùng sát. Một đạo hắc ảnh giống như ưu linh vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại Bạch Ngọc Kinh sau lưng. Trong tay song đao dùng tốc độ nhanh hơn hướng về Bạch Ngọc Kinh sau lưng chém tới. Phong linh nguyệt ảnh. Cứ việc có Anna sớm dự cảnh, để Bạch Ngọc Kinh thay đổi kiếm thế, nhưng hắc ảnh song đao vẫn là tại hắn trốn vào bóng mở phía trước xẹt qua phía sau lưng hắn. Trên lưng của hắn nháy mắt nhiều hơn ba cặp dao nhau hình móng vết đao. Vết thương rất sâu, trên lưng truyền đến kịch liệt đau nhói. Trong lòng Bạch Ngọc Kinh hơi trầm xuống. Cái này đánh lén người thực lực rất mạnh, hắn tại đối phương song đao nhanh chém trúng thời điểm mới cảm giác được một chút sát khí. Như không phải có Anna nhắc nhở, vừa mới cái kia một thoáng hắn khả năng liền sẽ trọng thương. Nước chảy kiếm kỹ, lấy tính chế độ. Bạch Ngọc Kinh trở tay nắm chặt ma kiếm, triển khai một cái ô phản kiếm thức. Cảnh giác nhìn kỹ trong gian phòng khả năng đến công kích. Vừa mới ngắn ngủi giao thủ phía dưới, hắn phát hiện vừa mới người đánh lén kia thực lực so trước đó gặp phải cái kia võ quân cảnh hậu kỳ người bóng đen còn phải mạnh hơn không ít. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tránh thoát, tốc độ phản ứng của ngươi cũng thật là nhanh a. Như là đã bại lộ, hắc ảnh dứt khoát không ẩn giấu đi. Hắn đem phong tuyết đồng hộ đến sau lưng. Bạch Ngọc Kinh thấy rõ người trước mắt diện mạo. Đó là một cái ăn mặc áo đen trung niên cao gầy nam tử, hắn hai tay bên trong đều nắm lấy một cái lóe ra hắc quang hoành đao. Hắn liếm liếm khóe miệng, ánh mắt nhìn xem Bạch Ngọc Kinh tựa như là tại nhìn thú săn. Cảm thụ được nam tử áo đen trên mình truyền đến cường đại lực các bách. Bạch Ngọc Kinh biết, đối phương có thể là võ tông cảnh cao thủ, lý trí của hắn nói cho hắn biết lúc này tốt nhất là trước chiến thuật rút lui. Nhưng mà, cựu nhân ngay tại trước mắt. Loại cơ hội này, để Bạch Ngọc Kinh thế nào buông tha? Sát sinh kiếm ý, huyết diễm trảm. Cặp mắt của hắn đột nhiên biến đỏ tươi, trên mình bộc phát ra một trận đáng sợ sát khí. Một đạo màu máu kiếm khí mang theo vô tận sát khí hướng về Phong Tuyết Đồng bắn nhanh mà đi. Kiếm ý. Nam tử áo đen nhìn qua có chút hưng phấn, hắn không nghĩ tới đối phương rõ ràng chỉ là võ quân. Dĩ nhiên lĩnh ngộ võ tông cảnh mới có thể lĩnh ngộ đến ý cảnh. Không tệ. Đối mặt với mãnh liệt đánh tới màu máu kiếm ý, hắn đứng tại chỗ, cầm trong tay hai thanh hoành đao hướng trước ngực giao nhau tại một chỗ. Đao ý cảnh, loạn gió. Một cỗ đồng dạng khủng bố sắc bén đao ý theo trong thân thể của hắn bộc phát ra. Mắt thường không cách nào bắt màu đen đao ảnh mang theo cuồng phong, cùng Bạch Ngọc Kinh màu máu kiếm khí đụng vào nhau. Oanh. Màu đen đao ảnh dĩ nhiên chém ra màu máu kiếm khí, tản ra kiếm khí theo nam tử áo đen thân thể hai bên sẽ qua. Nghiêng lấy chém qua hai bên vách tường, đem lầu nhỏ chống đỡ trụ cắt thành hai đoạn. Tiếp xuống mười mấy giây bên trong, nam tử áo đen cùng Bạch Ngọc Kinh lại liều mấy chục cái hồi hợp. Bạch Ngọc Kinh cảnh giới võ đạo nguyên bản liền so nam tử áo đen thấp một cái đại giai. Lại thêm nam tử áo đen dùng cũng là địa cấp võ kỹ, chỉ so với Bạch Ngọc Kinh huyết diễm trạng kém một chút. Theo lấy thời gian trôi qua, Bạch Ngọc Kinh vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Trái lại một bên khác nam tử áo đen vẫn một bộ khí định thần nhàn dáng dấp. Cơn thắng lợi từng bước hướng về nam tử áo đen nghiêng. Đao khí màu đen cùng màu máu kiếm khí trong phòng tàn phá bốn phía, đem chọn cái gian phòng phá hoại hoàn toàn thay đổi. Bởi vì vừa mới kiếm khí cắt đứt chống đỡ trụ, lại thêm hai người kịch chiến phía dưới sinh ra dư ba. Nguyên bản liền lung lay sắp đổ lầu nhỏ cũng không tiếp tục có thể gánh nặng. Ầm ầm một tiếng, lầu nhỏ muốn sụt. Loại này động tĩnh khổng lồ, rất nhanh liền đưa tới phong gia bên trong chú địa chú ý của mọi người. Càng ngày càng nhiều người hướng nơi này chạy đến. Tại lầu nhỏ triệt để sụp đổ phía trước, Bạch Ngọc Kinh mang theo sát khí màu đỏ tươi thân ảnh theo cửa chắn sông tới ra ngoài. Miệng vết thương truyền đến cảm giác đau đớn, đang nhắc nhở hắn. Hắn hiện tại còn không phải áo đen võ tông đối thủ, nếu là lại không nghĩ biện pháp rời khỏi. Buổi tối hôm nay rất có thể gấp tại nơi này. Chủ nhân, ta. Đối mặt với Phong Tuyết Đồng, mới vừa rồi còn tùy tiện vô cùng áo đen võ tông trên mặt hiện ra sợ hãi. Vừa mới hắn nhất thời không quan sát, rõ ràng làm cho đối phương cho chạy trốn. Đem hắn cho ta mang về. Phong Tuyết Đồng nhìn về phía nam tử áo đen, nhàn nhạt mở miệng ra lệnh. Đúng. Áo đen võ tông thân ảnh lóe lên, đuổi theo. Tại áo đen võ tông rời đi về sau, Phong Tuyết Đồng trầm tư một chút, các ngươi cũng đi. Vừa dứt lời, bên cạnh nàng lại xuất hiện hơn 10 đạo khí huyết cường đại thân ảnh. Những cái này thân ảnh bên trong có nam có nữ, nhưng đều không ngoại lệ đều là võ quân cảnh cường giả.
Được, chủ nhân.
Bọn hắn cùng nhau hồi đáp, tiếp đó cũng đuổi theo. Trong những người này có không ít đều là mấy ngày nay đang tìm kiếm Bạch Ngọc Kinh trong quá trình mất tích cường giả.
Tiểu tiểu thư, ngươi không sao chứ?
Sau một lát, một cái khuôn mặt gầy gò lão giả nho nhã đạp không mà xuống, xuất hiện tại bên cạnh Phong Tuyết Đồng. Hắn là Phong gia đại trưởng lão, võ tông cảnh hậu kỳ. Tối nay nơi này chỉ có hắn một trưởng lão tại. Sau nửa đêm thời điểm hắn vốn là đang ngủ, đột nhiên cảm nhận được mặt đất một trận chấn động kịch liệt, tiếp đó liền bị người kêu lên. Vừa muốn báo nổi, liền theo cửa chắn nhìn thấy Phong Tuyết Đồng ở lầu nhỏ sụt. Hắn không nghĩ tới lại có thể có người thật dám ở Phong gia dòng chính trong chú địa nháo sự.
Ta không sao, vừa mới cái kia tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh tới ám sát ta, bị hộ vệ của ta cản lại, hắn vừa mới chạy đi.
Phong Tuyết Đồng ôm lấy thỏ búp bê, tại trên mặt giả trang ra một bộ sợ biểu tình. Phong lão, ngươi mau đuổi theo.
Cái gì?
Bạch Ngọc Kinh? Lão giả nho nhã kinh hãi râu ria đều kém chút bị hắn nổ xong. Hắn chỉ là ngủ cái cảm giác, rõ ràng kém chút náo ra đại sự. Trong lúc nhất thời, lão giả nho nhã trong mắt hiện ra một chút nộ khí.
Tiểu tiểu thư yên tâm, có lão hủ tại, cái Bạch Ngọc Kinh kia trốn không thoát.
Hắn từ trong ngực lấy ra một cái ngọc phù bóp nát, tiếp đó đuổi theo.
Nhìn xem lão giả nho nhã rời đi phương hướng, Phong Tuyết Đồng một mặt mặt không biểu tình.
Nhưng mà, Bạch Ngọc Kinh cũng không biết những chuyện này. Vừa mới hắn trên đường giết mấy cái tuần tra võ giả, khôi phục thể lực cùng một chút thương thế. Nhưng ngay tại hắn sắp dùng Phong Linh Nguyệt Linh rời khỏi Phong gia chú địa thời điểm, trước mắt đột nhiên sáng lên một đạo kết giới màu đỏ, đem hắn cản lại.
Liên la lần trì hoãn này, sau lưng áo đen võ tông liền đuổi theo.
Hơn 10 đạo khí tức cường đại thân ảnh cũng là từng cái đem Bạch Ngọc Kinh vây quanh.
Tại trong chú địa tuần tra võ giả, phu cận cao thủ, mai phục cám vệ đều tại chạy đến.
Bạch Ngọc Kinh nghiễm nhiên lâm vào tuyệt cảnh.
Bạch Ngọc Kinh, ngươi cảm thấy ngươi có thể trốn đi được?
Áo đen võ tông đem trong tay song đao nghiêng trần tại hai bên, cười nói:
vì sao trốn không thoát?
Nhìn xem nhiều như vậy hướng về quanh hắn tới người, tay phải nắm chặt ma kiếm, Bạch Ngọc Kinh hơi hơi hé mắt.
Áo đen võ tông không biết là cái gì cho Bạch Ngọc Kinh lực lượng.
Ma kiếm bên trong cảm thụ được phương xa nhanh chóng tới gần một đạo cường đại khí tức, Hứa Doan gấp không được. Đối phương cảnh giới rõ ràng muốn so Bạch Ngọc Kinh cao hơn quá nhiều. Chẳng lẽ muốn đem cực diệu chân pháp truyền thừa cho Bạch Ngọc Kinh? Cái này ma kiếm kỹ năng để hắn trực tiếp theo võ quân cảnh trung kỳ vượt qua đến võ huyền cảnh trung kỳ, đủ để miểu sát toàn trường. Nhưng tác dụng phụ là tất chết, Hứa Doan cũng không muốn nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh chết.
Lúc này Hứa Doan ánh mắt chú ý tới ma kiếm bảng.
Vừa mới, Bạch Ngọc Kinh đang đảo tẩu trên đường giết mấy người, vừa vận điền đầy ma kiếm tiến giai thành tiến độ, chỉ có thể đánh cược một lần.
Đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh trường kiếm trong tay đột nhiên tản ra chói mắt hồng quang.
Tại trong đêm tối này, lộ ra càng chú ý chương 75, nửa bước võ tông, sát khí nguyệt nha chương 75, nửa bước võ tông, sát khí nguyệt nha cố này đột nhiên xuất hiện hồng quang, chói mắt thậm chí lấn át bao phủ toàn bộ phong gia chú địa kết giới màu đỏ. Tựa như một quả sáng rực bốc cháy thái dương.
Giờ khắc này, áo đen võ tông, hơn 10 tên võ quân, đằng sau chạy tới đội ngũ tuần tra, ám vệ
đều bị cỗ này hào quang chói sáng đâm mắt mở không ra.
Thừa cơ hội này, Bạch Ngọc Kinh thật nhanh rút ra trường kiếm, trong thân thể bộc phát ra khủng bố sát ý, hướng về trong hư không kết giới màu đỏ chém ra một kiếm huyết diễm trảm. Nhưng mà, ngay tại màu máu kiếm khí sắp cùng bao phủ toàn bộ chú địa kết giới màu đỏ đụng nhau thời điểm, một cỗ gợn sóng bộ dáng gợn sóng khuyết tán ra. Sắc không thể lỡ màu máu kiếm khí, phản phất chui vào trong đó, sau một lát tiêu tán thành vô hình.
Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Kinh sắc mặt hơi đổi. Đây là thiên cấp kết giới, thủy văn thiên mạc, có thể tại thời gian nhất định bên trong chịu được lấy võ huyền cảnh trở xuống võ giả hết thảy công kích, liền lão hủ cũng không có cách nào đánh bỡ.
Ngươi bất quá là một cái nho nhỏ võ quân, cũng không cần uổng phí sức lực.
Một tiếng nói giàn mua từ phương xa truyền đến, theo sau không trung vang lên một trận rồn dập âm thanh xé gió.
Bạch Ngọc Kinh thu hồi công kích, xuôi theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại,
đó là một cái khuôn mặt gầy gò, giữ lại thật dài màu trắng trồng râu, ăn mặc một thân áo trắng, nhìn qua tiên phong đạo cốt lão giả nho nhã.
Giờ phút này lão giả nho nhã chính giữa đứng ở không trung, sờ lấy trồng râu cười tủm tỉm nhìn xem hắn.
Toàn bộ Ninh Hải thị người đều tại tìm ngươi, ai có thể nghĩ đến, ngươi vậy mà liền tại chúng ta phong gia trong chú địa.
Khéo, thật là khéo a.
Lão giả lời nói mới nói xong, tại chạy tới trong đám người, liền có người phát ra một tràng tốt lên.
Cái gì? Hắn liền là tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh.
Một tháng này đem Ninh Hải thị làm ố yên chướng khí người liền là hắn.
Buổi tối hôm nay tập kích Phong Tuyết Đồng tiểu thư người, lại là tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh.
Coi thường mọi người nghị luận, sắc mặt Bạch Ngọc Kinh không thay đổi, nhưng trong lòng hắn cũng là hơi hơi thở dài một hơi.
Lão giả nho nhã trên mình không có truyền đến chân nguyên ba động, lại có thể ngự không mà đi.
Đây cũng là một tồn võ tông cường giả, hơn nữa thể nội khí huyết lực lượng so với áo đen võ tông hình như còn muốn tới càng mạnh.
Lại thêm phía trước áo đen võ tông, nơi này tổng cộng có 2 tôn võ tông.
Hơn nữa Phong gia gia chủ cho tới bây giờ còn không có ra mặt, hắn một thân thực lực đã đạt đến võ huyền cảnh hậu kỳ.
Khó mà nhận ra liếc qua trong tay thần kiếm
thân kiếm ý nguyên tản ra mãnh liệt hồng mang.
Cảm giác nóng bỏng không ngừng theo tay nắm chuôi kiếm trong lòng truyền đến.
Người khác khả năng không hiểu thần kiếm cái dạng này biểu thị chính là cái gì,
nhưng hắn biết, thần kiếm hiện tại loại tình huống này, nhất định là tại thử nghiệm tiến giai.
Đi qua, hắn liền từng tại trên núi, thấy tận mắt tại thần kiếm trên mình phát sinh loại này thần kỳ biến hóa.
Một ngày kia, thần kiếm theo một cái dạng dị tự nhiên trường kiếm đen kịt, tiến giai thành một cái bao quanh huyết khí lửa lưu đỏ thẫm trường kiếm màu đỏ.
Ngay tại cái kia phía sau mấy ngày, thần kiếm đem thần kỳ huyết vũ cam lâm truyền thụ cho hắn.
Bây giờ tình hình, hắn bị Thủy Văn Thiên Mạc cản lại đường đi, hậu phương còn có 2 tôn võ tông nhìn chằm chằm,
có thể nói đã là lâm vào tuyệt cảnh. Thần kiếm có linh, bất thình lình tiến giai, nhất định là biết hắn gặp phải nguy hiểm muốn cứu hắn. Nhưng mà, hắn cùng địch nhân ở giữa thực lực chênh lệch quá mức cách xa. Coi như thần kiếm tiến giai hoàn thành, có lẽ cũng không cách nào bù đắp ở trong đó khoảng cách. Tối nay, hắn rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Nhưng coi như là muốn chết, hắn cũng muốn mang theo Phong Tuyết Đồng, cái kia để nhà hắn phá người vong tà thần thân thuộc, cùng chết. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt của Bạch Ngọc Kinh hiện lên một chút dứt khoát. Con ngươi của hắn từng bước bị sát khí màu đỏ tươi tràn ngập, một đôi huyết đồng lạnh lùng quét mắt phía dưới tất cả người. Một cỗ khủng bố, điên cuồng kiếm ý theo trong cơ thể của hắn bộc phát ra. Thân thể của hắn đột nhiên hiện ra đại lượng bạo ngược chân nguyên màu đỏ ngòm. Không tốt, mọi người tản ra, cách hắn xa một chút. Cảm thụ được cỗ này đáng sợ sát ý, lão giả Nho Nhã biến sắc, vội vã nhắc nhở mọi người. Cùng lúc đó, cả người hắn cũng là biến mất tại chỗ, hướng về Phong gia tử đệ nhiều nhất địa phương phóng đi. Hắn nhìn ra Bạch Ngọc Kinh ý đồ, áo đen võ tông trong mắt tinh quang lóe lên, trong thân thể của hắn tuôn ra một cỗ sắc bén đao ý màu đen hoành đao phun ra nuốt vào lấy đao mang đen kịt, toàn bộ nhân hóa làm một đạo tàn ảnh. Nhưng mà, Bạch Ngọc Kinh nhanh hơn bọn họ. Hai chân của hắn đạp hướng mặt đất, thân thể đột nhiên bộc phát ra tốc độ kinh người vượt hướng không trung, tay áo màu trắng không gió mà bay. Xung quanh thiên địa nguyên khí tại cỗ này khủng bố dưới kiếm ý, điên cuồng tuôn hướng trong tay hắn như là mặt trời chói chang chói mắt ma kiếm. Huyết mâu bên trong, tùy ý sát khí như là bị nhen lửa hỏa diễm, càng ngày càng sáng. Sát sinh kiếm ý, cùng trời cuối đất. Mặc dù sát ý điên cuồng, nhưng yên lặng lời nói, như cùng ở tại hướng mọi người tuyên đọc tử vong. Không có chút nào lôi cuốn, đưa tay, rút kiếm. Nguyên bản ngưng kết tại ma kiếm bên trên màu đỏ tươi chân nguyên, theo lấy một kiếm này rơi xuống, tạo thành một đạo nguyệt nha kiếm khí, sát khí nguyệt nha theo lấy tung tích khoảng cách càng lúc càng lớn. To lớn sát khí nguyệt nha hình như rạch ra màn đêm, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ hướng phía dưới mọi người bay vút mà đi. Sát khí nguyệt nha trải qua địa phương, trong không khí mỗi một quả hạt bụi nhỏ đều bị cắt thành hai đoạn. Tuy là có lão giả Nho Nhã nhắc nhở, mọi người sớm tản ra một đoạn khoảng cách. Nhưng sát khí nguyệt nha tốc độ quá nhanh, kinh hãi vô cùng nhìn xem càng ngày càng gần nguyệt nha kiếm mang, mọi người căn bản không kịp tránh né. Sát khí nguyệt nha kiếm khí xẹt qua địa phương, từng quả đầu phóng lên tận trời, máu tươi giống như là dòng sông, phong ra trong chú địa, trong nháy mắt thây nàng khắp đồng. Liền cái kia mười mấy võ quân, cũng chỉ có mấy cái phong hệ võ quân may mắn sống tiếp được. Một kiếm, đều giết. Đại lượng khí huyết lực lượng dưới một kiếm này, hướng về không trung Bạch Ngọc Kinh trên mình dâng trào mà đi. Tại đây năng suất huyết vũ cam lâm dưới tác dụng, hắn cảnh giới võ đạo, vào giờ khắc này bắt đầu điên cuồng trèo lên. Võ quân trung kỳ, võ quân hậu kỳ, nửa bước võ tông. Nhưng mà, tuy là cảnh giới võ đạo dùng một loại người ngoài khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng tăng lên, nhưng mà theo đó mà đến phô thiên cái địa sát khí, cũng là giống như là biển gầm nuốt sống Bạch Ngọc Kinh lý trí, để hắn triệt để lâm vào cuồng bạo. Đúng lúc này, áo đen võ tông giống như ưu linh xuất hiện tại Bạch Ngọc Kinh sau lưng, trong mắt lóe lên một chút xảo trá phong mang. Đao ý cảnh, cô phong quyết. Áo đen võ tông như là một cái tại vòng chung kết cầu đến cuối cùng, đột nhiên phát ra lôi đỉnh một kích nhặt chỗ tốt đao khách. Trong tay màu đen hoành đao mang theo màu đen kịt chân nguyên, lạnh giá chém về phía Bạch Ngọc Kinh sau lưng. Một đao kia, Bạch Ngọc Kinh tránh cũng không thể tránh. Bất quá, đúng lúc này, Bạch Ngọc Kinh trước mặt đột nhiên quay lại, hắn đối mặt một đôi màu máu con mắt. Đối mặt với một đao kia, Bạch Ngọc Kinh trọn vẹn không có trốn. Áo đen võ tông chỉ thấy đối phương khỏe miệng toét ra một cái nụ cười. Một đạo màu máu kiếm quang dùng sét đánh xu thế xẹt qua bờ vai của hắn. Nhưng đồng thời, hắn cô mũi quyết cũng là trùng điệp chém ở ngực Bạch Ngọc Kinh. Chương 76, tiến giai, Tà Thần Chi Nhãn chương 76, tiến giai, Tà Thần Chi Nhãn dùng nhục thân chống đỡ được áo đen võ tông một cái đao ý cảnh, Bạch Ngọc Kinh thân thể hướng xuống đất phương hướng phi tốc độ tới. Tại từ không trung bị đánh rơi thời điểm, lồng ngực của hắn bị áo đen võ tông mở ra giữ tợn vết thương, tại sát sinh kiếm ý cường đại sức khôi phục phía dưới nhanh chóng chữa trị. Nguyên cớ mặc dù hắn nhìn qua như là bị trọng thương, nhưng trên thực tế cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá áo đen võ tông liền không tốt như vậy qua. Tại Bạch Ngọc Kinh kiếm xẹt qua bả vai hắn cái kia trong mấy mắt, cánh tay của hắn truyền đến một cỗ đau nhức khó có thể chịu được cùng thiêu đốt cảm giác. Hắn quay đầu nhìn về phía mình tay trái, lập tức mở to hai mắt nhìn. Nguyên bản nắm lấy hoành đao cái tay kia vị trí, bây giờ cũng là trống rỗng. Áo đen võ tông căn bản không có nghĩ đến Bạch Ngọc Kinh có khả năng phản ứng lại, hơn nữa càng không có nghĩ qua đối phương tại phản ứng lại phía sau sẽ chọn cùng hắn lấy mạng đổi mạng. Bất quá, càng làm cho áo đen võ tông cảm thấy hoảng sợ là, mặc dù hắn tại cánh tay trái bị chém đứt phía sau, đã kịp thời dùng ám hệ chân nguyên phong bế vết thương, nhưng bị chém xuống cánh tay kia chỗ đứt, máu tươi vẫn không cầm được từ bên trong truyền ra. Áo đen võ tông không biết từ nơi nào lấy ra một cái màu trắng bình nhỏ, mở ra bình nhỏ đem bên trong chất lỏng màu nhũ bạch cẩn thận nhỏ một giọt nơi cánh tay trên vết thương. Đây là hắn chân quý thật lâu ngàn năm linh nhũ, là địa cấp thánh dược chữa thương, chỉ cần hướng miệng vết thương nhỏ lên một giọt liền có thể nháy mắt khôi phục thương thế. Bình thường một chút vết thương nhỏ hắn căn bản luyến tiếc dùng, nhưng mà tại đem một giọt ngàn năm linh nhũ cẩn thận theo trong bình đổ ra rơi vào chỗ đứt phía sau, máu tươi y nguyên như là suối lưu một loại, theo đứt gãy bên trong không ngừng truyền ra. Nhìn thấy một màn này, thân xác của hắn rõ ràng có sững sờ. Thế là hắn đưa tay phải ra lại nhỏ hai giọt, vô hiệu. Hắn run rẩy tay phải đem nguyên một bình đều đổ đi lên. Ý kiến nguyên không có bất kỳ tác dụng. Áo đen võ tông trong mắt đột nhiên toát ra sợ hãi. Loại này cảm giác vô lực so với phía trước tâm bị lấy ra thời điểm càng cường liệt. Hắn đã tự lo không xong, căn bản không có suy nghĩ lại đi quản bị hắn chém xuống không trung Bạch Ngọc Kinh. Tại thân thể sắp rơi xuống đất thời điểm, Bạch Ngọc Kinh vừa mới nơi ngực bị áo đen võ tông chém ra cái kia một đạo mắt trần có thể thấy khủng bố vết thương. không sai biệt lắm đã là khôi phục như lúc ban đầu. Tại rơi xuống mặt đất thời điểm, một cỗ chân nguyên màu đỏ ngòm tự nhiên hóa thành khí lưu, nâng thân thể của hắn. Hắn dừng lại thân hình, hai cái chân nhẹ nhàng rơi đến trên mặt đất. Đúng lúc này, một đợt sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ to lớn khí huyết lực lượng, như là sóng biển một loại rất hung ác vọt vào trong cơ thể của hắn. Tại cỗ này lượng lớn khí huyết lực lượng kích thích phía dưới, Bạch Ngọc Kinh đan điền luồng khí xoáy bên trong, chân nguyên màu đỏ ngòm đột nhiên bắt đầu điên cuồng phun trào. Tim phổi bên trong lôi mắt cùng phong nhãn, các vị trí cơ thể mỗi một cái bộ phận, còn có tế bào, đều như là đang hô hấp một loại, tham lam tiêu hóa lấy tràn vào thân thể cỗ lực lượng này. Phía trước bởi vì huyết vũ trả về khí huyết không đủ dùng đột phá mà ở lại tại nửa bước võ tông cảnh giới, lần nữa bắt đầu tăng lên. Cuối cùng, tại một cái nào đó thời khắc, như là đột phá cái gì gông cùng xiềng xích, Bạch Ngọc Kinh khí tức vào giờ khắc này phát sinh biến hóa. Trong miệng của hắn, thở ra một cỗ mắt trần có thể thấy nóng dực khí tức. Võ tông cảnh, tiền kỳ. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế, theo Bạch Ngọc Kinh bị đuổi giết đến bị bay, lại đến chảy máu thuấn sát áo đen võ tông. Chẳng qua là mấy hơi thở ở giữa sự tình. Đối với Bạch Ngọc Kinh tới nói, càng là một cái ý nghĩ chợt lóe lên sự tình. Đợi đến lao giả Nho Nhã phản ứng lại thời điểm, hắn liền đã đem phong ra trong chú địa một nửa người còn có mấy vị võ quân chém xuống tại dưới kiếm, đồng thời cơ hồ là thuấn sát áo đen võ tông. Hơn nữa bản thân cảnh giới càng là theo võ quân cảnh trung kỳ, trực tiếp nhảy một cái trở thành võ tông cảnh tiền kỳ đỉnh cấp võ giả. Cứ thế mà đem cái này một khay nước cờ thua, chọn vẹn cuộc sống. Ngươi, ngươi! Lão giả Nho Nhã bị cái này máu chảy thành sông một màn kinh hãi trừng lớn hai mắt. Hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, tại mở ra thiên cấp kết giới thủy văn tiên mà khốn trụ Bạch Ngọc Kinh phía sau, sự tình dĩ nhiên sẽ phát sinh dạng này chuyển biến. Vừa mới đạo sát khí kia Nguyệt Nha kiếm khí phạm vi thực tế quá lớn, hắn chỉ có thể tận lực bảo vệ những cái kia phong gia đích hệ tử đệ. Sau khi lấy lại tinh thần, nhìn thấy trước mắt thây ngang khắp đồng cảnh tượng thê thảm, lão giả Nho Nhã trong mắt lập tức dấy lên một cỗ trùng thiên nộ hỏa. Nguyên bản nụ cười trên mặt cũng lại duy trì không được. Hắn cũng không còn đánh lấy việc gì bắt tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh, tiếp đó đưa đi võ giả hiệp hội hoàn thành treo giải thưởng chủ ý cái Bạch Ngọc Kinh này thực sự quá mức quỷ dị. Không biết do dùng cái gì tà thuật, trong thời gian ngắn như vậy, vậy mà tại trước mắt của hắn liên tục đột phá một cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới. Loại chuyện này nếu là trước hôm nay có người cùng hắn nói như vậy, hắn tuyệt đối khịt mũi coi thường. Không thể lại để cho ngươi lại tiếp tục đột phá xuống dưới. Lão giả Nho Nhã cởi bỏ mặc trên người áo trắng, lộ ra áo trắng phía dưới khí huyết vô cùng tràn đầy cường tráng thân thể. Hắn dùng luyện thể vào võ đạo, đi là rèn luyện bản thân, nhục thân thành thánh con đường. Tu luyện là phong gia đỉnh cấp công pháp luyện thể, thiên cấp trung phẩm huyền vũ chân quyết. Huyền vũ, hình như quy xả, tứ thần thú một trong. Trời sinh thần lực, năng lực phòng ngự cực mạnh. Nguyên cớ, tu luyện huyền vũ chân quyết lão giả Nho Nhã, đồng dạng có được lực công kích cường đại cùng lực phòng ngự. Nhưng lão giả Nho Nhã lúc này nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh hai con mắt màu đỏ ngòm, cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù hắn một thân thực lực đạt tới võ tông cảnh hậu kỳ, mà Bạch Ngọc Kinh chỉ là vừa vào võ tông cảnh, nhưng hắn không dám chút nào khinh thường đối phương. Một lần hấp thu lượng lớn khí huyết lực lượng, Bạch Ngọc Kinh hiện tại trong đầu đã hoàn toàn bị sát khí chiếm cứ. Hắn nghe không được bất kỳ thanh âm gì, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì, trước mắt của hắn là đỏ tươi một mảnh. Lão giả Nho Nhã thân ảnh, hắn đã không thấy rõ. Đúng lúc này, lão giả Nho Nhã động lên, vừa ra tay liền là sát chiêu. Dưới chân hắn mặt đất tại cái này giẫm mạnh phía dưới lập tức sinh ra một cái hố sâu, toàn bộ thân thể hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại trước mặt Bạch Ngọc Kinh. Đây không phải thân pháp gì, mà là đơn thuần nhục thân tốc độ. Hắn đưa tay một quyền, đánh vào Bạch Ngọc Kinh trên bụng. Hai cái tiểu cảnh giới khoảng cách, lại thêm lực lượng cường đại. Dưới một quyền này, khiến cho như là như đạn pháo bị oanh bay ra ngoài. Một tiếng ầm vang, va nứt một mặt tường, va vào trước mặt một tòa bị sát khí Nguyệt Nha chạm giường kiến trúc trong phế tích. Bạch Ngọc Kinh bị chôn ở phía dưới phế tích, từ trong miệng phun ra một miệng lớn máu đen. Tại vừa mới một quyền kia phía dưới, toàn thân hắn xương cốt cơ hồ toàn bộ chặt đứt, hắn không bỏ dậy nổi. Nhưng cuối cùng như vậy, bàn tay của hắn ý nguyên nắm chắc trong tay nóng rực ma kiếm. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong tay hắn ma kiếm, nguyên bản bao quanh huyết khí chuyển động tuần hoàn đống nhiên chui vào thân kiếm. Một giây sau, trên thân kiếm xuất hiện huyền ảo hoa văn màu đỏ rực. Trên thân kiếm năm đạo vết máu theo trên thân kiếm thoát khỏi, tại chuôi kiếm cuối cùng phát họa ra một cái đơn giản đường nét đồ án. Nhìn qua tựa như là một cái con mắt tà dị. Đón lấy lại hiện ra một cỗ thuần túy hắc viêm, đem Bạch Ngọc Kinh toàn bộ người bao phủ đi vào. Lão giả Nho Nhã đứng ở bên ngoài phế tích, kiên nhẫn đợi một hồi. Theo lý mà nói, chính diện ăn một quyền này đối phương đoạn không có sống sót khả năng. Nhưng mà, chẳng biết tại sao cảm thụ được dưới phế tích dần dần suy yếu khí tức, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác bất an. Đúng lúc này, kèm theo một tiếng nổ ầm ầm, phế tích trầm vang nổ tung. Chỉ thấy Bạch Ngọc Kinh một tay nắm lấy kiếm, đong đưa lấy đứng lên. Con ngươi của hắn là thuần túy đen, cùng phía trước huyết mâu hoàn toàn khác biệt. Trong tay của hắn, trường kiếm hoa văn màu đỏ rực tại cái này ban đêm đặc biệt dễ thấy. Chương 77, ma khí ngang dọc. Bạo ma chương 77, ma khí ngang dọc. Bạo ma dĩ nhiên thật đứng lên. Tuy là vừa mới mơ hồ có chút bất an, nhưng lão giả Nho Nhã sâu trong nội tâm kỳ thực cũng không thế nào nguyện ý tin tưởng Bạch Ngọc Kinh có khả năng tiếp lấy một quyền này. Nguyên cớ làm hắn thật nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh theo trong phế tích đong đưa lấy đứng lên thời điểm, khiếp sợ trong lòng quả thực tột đỉnh. Phải biết vì để tránh cho phát sinh càng nhiều bất ngờ, vừa mới hắn nhưng là trực tiếp dùng ra sát chiêu. Hơn nữa bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân đặc biệt, thân thể của hắn và khí huyết cường độ có thể nói muốn xa xa so cùng cảnh giới võ giả cao hơn nhiều. Liên là một dạng võ tông cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng không dám nói chỉ dựa vào thân thể tiếp hắn toàn lực một quyền phía sau còn có thể đứng lên. Bất quá, lão giả nho nhã cũng không có suy nghĩ quá lâu, hắn nghĩ rất đơn giản. Đã một quyền không chết, vậy liền lại đến một quyền. Nhưng vào lúc này, trong hai của hắn đột nhiên nghe được một trận thanh âm kỳ quái, như là đồ vật gì rung động. Thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng. Cái thanh âm này là theo trước mặt hắn Bạch Ngọc Kinh thể nội truyền đến. Là tiếng tim đập. Đối phương thể nội phảng phất có đồ vật gì tại dục dịch, sắp bộc phát ra. Lão giả nho nhã nhìn xem Bạch Ngọc Kinh cặp kia không có chút nào tình cảm đen thui đôi mắt, nhịn không được liền muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng ngay tại cái này nháy mắt, hắn đột nhiên như là bị người khác đè xuống phím tạm dừng đồng dạng ngẩn người tại chỗ. Hắn hình như cảm giác được đối phương thể nội dường như có đồ vật gì đang thức tỉnh. Hung lệ chi khí bộc phát cường liệt, giống như núi cao cảm giác gáp bách để hắn thở không nổi. Phong gia trong chú địa những cái kia tại trận người còn sống, ở cách xa không có bị tác động đến phong gia tử đệ, hộ vệ, người hầu, tuần tra võ giả, ám vệ. Tất cả người đột nhiên cảm nhận được một cỗ không hiểu hoảng sợ. Thân thể của bọn hắn bắt đầu khống chế không nổi run rẩy. Đó là tới từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Tất nhiên cũng bao gồm không biết rõ ở nơi nào nhìn xem đây hết thảy phong tuyết đồng. Bất quá, áp lực lớn nhất vẫn là cách Bạch Ngọc Kinh gần nhất lão giả nho nhã. Đến cùng, phát sinh cái gì? Xem như đỉnh cấp luyện thể võ giả, võ tông cảnh hậu kỳ võ đạo đại tông sư, lão giả nho nhã dĩ nhiên đối diện phía trước so hắn thấp hai cái tiểu cảnh giới Bạch Ngọc Kinh, sinh ra sợ hãi. Hắn không dám nhìn thẳng ánh mắt của đối phương, phản phất nhìn quá lâu, liền sẽ rơi vào thâm uyên. Không có khả năng. Hắn vừa mới khí tức rõ ràng liền là bị trọng thương. Ta đã biết, nhất định là đang hư trương thanh thế. Tuy là lão giả nho nhã không ngừng cảnh cáo chính mình không muốn không chiến trước sợ, nhưng trong mắt hắn kinh hãi cũng là cơ hồ không giấu được. Các trưởng lão khác đây, tối nay vì sao chỉ có hắn tại, còn có gia chủ đến cùng đi nơi nào? Đúng lúc này, chỉ thấy Bạch Ngọc Kinh trong tay phải thanh kia trải rộng hoa văn màu đỏ trường kiếm trên chuôi kiếm. Cái kia như là tà thần chi nhãn đồ án bỗng dưng sáng lên một vòng hồng quang. Bạch Ngọc Kinh đen thui trong đôi mắt, mở ra một mai đỏ tươi thụ động. Cùng lúc đó, một cỗ hung lệ tùy tiện khí tức, như là như thủy triều, đem phong ra trong chú địa mọi người bao phủ. Một màn quỷ dị này, để tất cả mọi người hít thở đều là trì trệ. Đây là cái gì khí tức, vì sao ta sẽ cảm thấy như vậy sợ? Phía trước ta còn chưa tin Bạch Ngọc Kinh là tà thần tín đồ, hiện tại triệt để tin tưởng. Đại trưởng lão, ngươi nhanh lên một chút đem thủy văn tiên mạc mở ra a, chúng ta muốn ra ngoài. Cứu mạng. Ai mang điện thoại di động, mau tìm gia chủ, tìm võ giám cục võ vân khuyết cứu mạng a. Hứa Doãn hiện tại toàn thân run rẩy, hắn đột nhiên có loại xung động muốn khóc. Hắn đong đưa lấy đứng lên. Trong lúc nhất thời có chút không quá thích đứng lần nữa nắm giữ thân thể cảm giác, cùng lão giả nho nhã dự liệu đồng dạng. Bạch Ngọc Kinh thân thể vừa mới hoàn toàn chính xác bị một quyền đánh thành trọng thương, nhưng bây giờ đã bị Hứa Doãn hắn dùng ma khí cho khôi phục. Hứa Doãn hiện tại trạng thái cũng không phải cái gì đoạt xá hoặc là trọng sinh, chỉ là thừa dịp Bạch Ngọc Kinh hoàn toàn mất đi ý thức thời điểm, tạm thời mượn dùng một thoáng thân thể của hắn. Nghiêm chỉnh mà nói, hắn hiện tại là ở vào một loại quỷ nhập vào người trạng thái. Bản thể của hắn kỳ thật vẫn là trên tay của Bạch Ngọc Kinh cầm lấy cái kia một thanh ma kiếm. Có khả năng làm đến một điểm này, chủ yếu là bởi vì ma kiếm tại tiến giai đến trung cấp linh khí phía sau, xuất hiện một cái hoàn toàn mới ma kiếm kỹ năng, ma khí ngang dọc. Kỹ năng tên: Ma khí ngang dọc hiệu quả, phản chủ. Kiếm chủ mất đi ý thức trong lúc đó, nhưng từ ma kiếm thay khống chế thân thể. Dùng ma kiếm làm chủ thể thời gian, mỗi giây tiêu hao ma khí, hoàn thành đánh giết thời gian không cách nào hấp thu nguyên. Hiệu quả: Bạo ma. Phản chủ trong lúc đó, có thể sử dụng ma kiếm trong truyền thừa tất cả kiếm kỹ cùng kiếm chủ nắm giữ tất cả kiếm kỹ, cũng thu được hiệu quả cường hóa. Tiêu hao: Một ma khí giây tiêu hao, không nói thật, làm Hứa Doãn nhìn thấy ma kiếm kỹ năng ma khí ngang dọc cụ thể hiệu quả thời điểm, rất là có triển vọng sửng sốt một chút. Hắn nhớ tới nhìn đấu phá thương khung thời điểm, mỗi khi dược lao bên trên tiêu viêm thân thời gian, mưa đạn thường xuyên soát một cái trở ngại. Đấu kỹ thiên giai, quỷ nhập vào người. Chỉ bất quá, hiện tại hắn mới là cái tiêu quỷ. Hơn nữa, ma kiếm tiến giai đến trung cấp linh khí phía sau, loại trừ mới được đến ma kiếm kỹ năng ma khí ngang dọc bên ngoài, bị động ma kiếm kỹ năng tăng thêm quang hoàn cũng nhận được cường hóa. Tăng thêm quang hoàn đã mở ra, hiệu quả tăng thêm. Trang bị ma kiếm thời gian, kiếm chủ lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, trí lực, nhận biết, lý trí mỗi gia tăng 2 điểm. Toàn thuộc tính lên cao từ phía trước 1 điểm, biến thành hiện tại 2 điểm. Quý giá điểm lý trí cũng nhận được tăng lên. Hắn có khả năng cảm nhận được, tại hắn tiếp quản Bạch Ngọc Kinh thân thể phía sau. Bạch Ngọc Kinh nguyên bản bởi vì trong thời gian ngắn hấp thu quá nhiều không thuần khí huyết, không sai biệt lắm sắp lâm vào điên cuồng ý thức, hiện tại chính giữa yên tĩnh ngủ say tại thân thể chỗ sâu. Chỉ là còn cần một chút thời gian tới khôi phục. Nhưng bây giờ nơi này, rõ ràng không phải có khả năng yên tĩnh khôi phục địa phương, hắn đầu tiên đến trước tiên đem trước mắt những cái này vướng bận giá hỏa xử lý sạch. Kỳ thực xem như một cái cắn chủ ma kiếm, kiếm chủ tử vong đối với hắn cũng không nhỏ lợi nhuận. Nhưng ai bảo Hứa Doãn thưởng thức Bạch Ngọc Kinh đây? Một năm qua này, Hứa Doãn có khả năng rất nhanh tiến giai, nguyên nhân rất lớn cũng là may mắn mà có Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa hắn nhưng là ma kiếm a, bản thân liền là tùy tâm sử dụng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Kiếm chủ không được, hắn có thể giết. Kiếm chủ đi, hắn cũng có thể cứu. Tới, tới, trò hay vừa mới bắt đầu. Thay mặt đánh, online. Loại trừ ngay từ đầu thời điểm, bởi vì quá lâu không có thân thể, thân trên sau đó sơ qua có chút mới lạ, đến mức khống chế thân thể thời gian còn có chút lung lay. Nhưng sau một lát, Hứa Doãn liền đã thuần thục nắm giữ Bạch Ngọc Kinh cổ thân thể này. Tay phải hơi nghiêng, đem ma kiếm nghiêng trần tại bên người. Trong lúc nhất thời, sắc mặt của hắn có chút cổ quái, loại này nắm lấy cảm giác của mình, còn thẳng kỳ diệu. Hứa Doãn hơi hơi hé mắt, đơn giản quan sát một chút trước mắt phảng phất là như Lâm đại địch lão giả nho nhã. Hắn có loại cảm giác kỳ diệu, người này rất yếu. Hơi suy nghĩ một chút phía sau, khóe miệng của hắn hơi hướng lên nhếch lên. Chúng ta đánh cược thế nào?
Đánh cược gì?
Nghe Bạch Ngọc Kinh lời nói, lão giả nho nhã trên mặt rõ ràng có sửng sợ. Chương 78, ta a, coi trọng nhất thành tín chương 78, ta a, coi trọng nhất thành tín liền cược nơi này mạng của tất cả mọi người. Hung Lệ Thụ Đồng lạnh giá quét mắt một lần trên trận, tiếp đó nhìn chăm chú về phía lão giả trước mắt. Ta chỉ cho ngươi 20 giây thời gian, mở ra thủy văn thiên mạc, để ta rời khỏi. Mỗi đêm 1 giây mở ra, rời đi thời điểm ta liền giết nhiều một người. Hơi hơi hé mắt, hung ác điên cuồng khí tức, giống như là thủy triều, đem trên trận mọi người bao phủ. Tại kết giới màu đỏ vừa mới bao phủ lại phong gia chú địa thời điểm, hắn hình như có nghe lão giả trước mắt nói qua. Cái này tên là Thủy Văn Thiên Mạc thiên cấp kết giới, hình như có thể trong khoảng thời gian ngắn, hấp thu võ huyền cảnh trở xuống võ giả hết thảy công kích. Hứa Doãn hiện tại dùng chính là Bạch Ngọc Kinh thân thể, tự nhiên cũng đồng bộ Bạch Ngọc Kinh võ tông cảnh tiền kỳ cảnh giới. Hắn vừa mới đại khái đánh giá một chút, cưỡng ép đột phá tuy là cũng có thể, nhưng đến tốn không ít thời gian. Cho dù hiện tại ma khí số lượng dự trữ vẫn tính có dư, nhưng Hứa Doãn cũng không muốn lãng phí quá nhiều. Ma khí thế nhưng cực kỳ trân quý, có thể bất thì bất. Một câu nói kia vừa ra, phong gia chú địa bên này cơ hồ người người biến sắc. Lão giả nho nhã trên mặt biểu tình biến rồi lại biến. Hắn cảm giác chính mình bị Bạch Ngọc Kinh cho khinh thị. Cứ việc vừa mới theo Bạch Ngọc Kinh trên mình cảm nhận được khí tức chính xác cực kỳ đáng sợ, nhưng thật treo lên tới, hắn không cảm thấy chính mình thất bại. Bạch Ngọc Kinh chỉ là võ tông cảnh tiền kỳ, mà chính mình thế nhưng tại võ tông cảnh hậu kỳ lắng đọng nhiều năm, thậm chí gần nhất có chỗ cảm ngộ, mơ hồ mò tới võ huyền cảnh bậc cửa. Nếu là lại cho hắn mấy năm, nói không chắc là hắn có thể trở thành linh hải thị vị thứ tư đột phá đến võ huyền cảnh tồn tại. Bạch Ngọc Kinh lời nói, để lão giả nho nhã càng chắc chắn hắn liền là tại cố làm ra vẻ huyền bí, lừa gạt chính mình mở ra kết giới thả hắn rời khỏi. Nếu là hắn thật có giết sạch nơi này tất cả mọi người bản sự, cần gì phải cùng hắn đánh cái này được. Chính mình nếu là thật tin, đó mới là thật ngu xuẩn. Lão giả nho nhã trong mắt lóe ra trí tuệ ánh sáng, hắn cảm thấy chính mình phát hiện chân tướng của sự thật. A, tối nay ngươi giết ta phong gia cái này nhiều người, còn muốn liền như vậy rời khỏi a? Không khỏi cũng quá không đem ta phong gia để ở trong mắt. Tại trong miệng hừ lạnh một tiếng. Một giây sau, lão giả nho nhã bỗng nhiên chất vấn. Thân hình của hắn bùng lên, nhấc quyền hướng đối diện Bạch Ngọc Kinh đánh tới. Một quyền này tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, thậm chí sinh ra âm bạo. Ma khí ngang dọc, ma ảnh trốn. Ngay tại lão giả nho nhã cho là một quyền này liền muốn đánh bên trong thời điểm, hắn lại phảng phất nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh khẽ miệng hơi hơi dương lên. Ngay sau đó, nắm đấm của hắn liền theo Bạch Ngọc Kinh trong thân thể xuyên qua. Hư ảnh. Trên mặt của hắn sắp biến đổi, một quyền này cũng không có đánh trúng thực cảm giác. Xem ra là thương lượng thất bại a. Bạch Ngọc Kinh tiếc nuối âm thanh theo đối diện với hắn vang lên. Hắn ngẩng đầu, một mặt kinh hãi. Ở đối diện ta, lúc nào? Mọi người nhìn thấy, phảng phất đại trưởng lão vừa mới tới gần. Bạch Ngọc Kinh liền thân hình hư hóa, như u linh biến mất. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, lại cùng đại trưởng lão giữ vững vừa mới khoảng cách. Cái này, chuyện gì xảy ra? Kỳ thực rất đơn giản, tại Hứa Doãn Thụ Đồng trong mắt, trong thiên địa lưu động nguyên khí, trong không khí nhỏ bé bụi trần, lưu động gió, đều như là bị bất động đồng dạng. Nguyên cớ lão giả động tác, cứ việc tại thường nhân trong mắt nhanh như là thuần di, nhưng tại trong mắt Hứa Doãn, cũng là như là rùa đen một loại chậm chạp. Ma khí ngang dọc, nháy mắt ảnh chém. Ảnh độn tuấn bộ, kết hợp huyền ảnh kiếm vũ. Một giây sau, chỉ thấy Hứa Doãn thân hình lóe lên, nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đi tới lão giả nho nhã trước mặt, kiếm ảnh đầy trời đè xuống. Hứa Doãn tốc độ cực nhanh, nhanh đến lão giả nho nhã căn bản không phản ứng kịp. Hắn chỉ cảm thấy đến trước ngực đau nhức kịch liệt, toàn bộ người bị chém bay ra ngoài, không bị khống chế còn lưng đứng dậy thể, hướng mặt đất nặng nề đập xuống. Ầm ầm, một thân ảnh như là như đạn pháo đụng vào trên mặt đất, phát ra thanh âm rung trời. Mặt đất sụp đổ hơn phân nửa, như là mạng nhện một loại dạng nứt dấu tích lan tràn đến phương xa, tựa như là động đất đồng dạng, ngã vào trên đất. Lão giả nho nhã che ngực, thể nội khí huyết không ngừng cuộn. Một giây sau, phun ra một miệng lớn mang theo nội tạng mảnh vụn màu đen. Xong, xong, đại trưởng lão dĩ nhiên thật đánh không được Bạch Ngọc Kinh. Đây là người ư? Đại trưởng lão thế nhưng võ tông hậu kỳ a. Chúng ta sẽ không tối nay cũng phải chết ở nơi này đi. Nhìn thấy một màn này, trên mặt mọi người đều là một mảnh màu xám trắng. Ân, lại còn không chết. Nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nghiêng lấy liếc qua còn có hít thở lão giả nho nhã, Hứa Doãn hơi kinh ngạc. Có chút thực lực a, hắn quyết định nghiêm túc một điểm. Cháy hừng hực hắc viêm bỗng nhiên theo trên mũi kiếm phun ra ngoài, dọc theo trải rộng thân kiếm hoa văn màu đỏ nhanh chóng quyết tán, như là đem ma kiếm tiêu đốt. Tiếp đó, Hứa Doãn tay phải đem tiêu đốt lên hắc viêm ma kiếm lập tức đến trước người. Nhìn xem một màn này, lập tức, lão giả nho nhã cảm giác chính mình bị một cỗ đủ để cho người hít thở không thông sát cơ khóa chặt. Giờ khắc này, bóng ma tử vong nháy mắt bao phủ lại trong lòng của hắn. Chấm đã. Vừa mới ngươi nói cá cược còn giữ lời ư? Hứa Doãn phảng phất giống như không nghe thấy. Ta hiện tại liền đem kết giới mở ra, ta thả ngươi đi. Lão giả nho nhã nóng nảy hô to. Vừa mới giao thủ phía dưới, hắn phát hiện hắn sai, Bạch Ngọc Kinh thật có giết chết hắn năng lực. Tất nhiên giữ lời a. Hứa Doãn hướng hắn cười cười, động tác trên tay dừng lại. Lão giả nho nhã thấy thế, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn nghe nói qua Bạch Ngọc Kinh phía trước một ít sự tích, biết người này vẫn tính tin thủ chấp thuận. Hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Không biết là từ đâu lấy ra tới một mai ngọc phù. Lão giả nho nhã phun ra một ngụm tinh huyết. Theo lấy đỏ tươi tinh huyết bị ngọc phù hấp thu, bao phủ phong gia chú địa kết giới màu đỏ, thủy văn thiên mạc cũng là từng bước biến mất. Kết giới đã mở, nhưng có thể thả ta sao? Tất nhiên. Hứa Doan nói xong, một đạo thiêu đốt lên hung thần hắc viêm kiếm quang liền xẹt qua lão giả nho nhã cổ. Không thể. Hắn bay lên cao cao trên đầu, còn mang theo sống sót sau hai nạn vui sướng. Một giây sau, thiêu đốt lên hắc viêm nháy mắt đem hắn toàn bộ thân thể đốt cháy hầu như không còn. Cùng lúc đó, một cỗ giống như đại dương mãnh liệt khí huyết lực lượng, trong nháy mắt này điên cuồng tràn vào Bạch Ngọc Kinh thân thể. Rút kiếm, thu kiếm, một kiếm chém giết, chốc lát luyện hóa. Mới vừa bận phá vỡ mà vào võ tông cảnh tiền kỳ không bao lâu, lại lần nữa bước vào võ tông cảnh trung kỳ. Ta a, coi trọng nhất thành tín. Hứa Doan bay đầu nhìn một chút, thản nhiên nói, ngươi vượt qua một giây. Theo lấy lao giả nho nhã tử vong. Trận chiến đấu này cũng là hạ màn. Phong gia trong chú địa đã là một mảnh hỗn độn, khắp nơi đều tràn ngập dấu vết chiến đấu. Tựa như vừa mới phát sinh một tràng thiên tai. Hứa Doan thân hình lóe lên, biến mất tại chỗ. Xa xa, phong gia trong chú địa mọi người trơ mắt nhìn Bạch Ngọc Kinh thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Trong lúc nhất thời, ai cũng không dám đuổi theo ra đi. Chương 79, bị che giấu chân tướng sự thật. Chương 79, bị che giấu chân tướng sự thật. Ngày thứ 2 ban ngày, có người ra ngoài trên đường phố thời điểm, phát hiện sát đường cửa hàng, võ quán chủ yếu đều phủ lên bán ra hoặc là chuyển nhượng bằng hiệu, chỉ còn dư lại lác đác mấy nhà còn mở, liền thương hội cũng không mở cửa. Người này tìm tới một nhà còn mở cá nhân canteen, tiệm này hắn còn có ấn tượng, tại hôm qua hình như còn bởi vì gần nhất phơi đi ra thực phẩm vệ sinh vấn đề an toàn, mà dẫn đến trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Nhưng hôm nay vừa mới đi vào, bên trong cũng là cho hắn một loại người đông nghìn nghịt cảm giác. Tại đơn giản đánh vài món thức ăn phía sau, thật vất vả từ trong đám người gạt ra chuẩn bị tìm cái chỗ ngồi chống ngồi xuống, liền nghe đến sau lưng có hai người tại nhỏ giọng trò chuyện. À, hôm nay chấm dứt nhiều như vậy cửa hàng, bây giờ tại bên ngoài tìm cái chỗ ăn cơm cũng không dễ dàng. Đâu chỉ à, nghe nói liền bạn đạt thương hội cùng bạn bảo lâu đều dọn đi rồi, vẫn là trong đêm rời, hẳn là đã sớm nhận được tin tức, cái này Linh Hải thị xem ra là không tiếp tục chờ được nữa. Nghe lời của hai người, người này có chút âm thầm giận mình. Tuy là hắn không phải võ giả, nhưng đối với bán ra cùng mua võ giả dùng tài nguyên tu luyện bạn đạt thương hội cùng bạn bảo lâu vẫn là có chút hiểu. Ngay cả loại này đại thương hội đều theo Ninh Hải thị dọn đi rồi, vẫn là trong đêm dọn đi, tối hôm qua nhất định là phát sinh cái gì hắn không biết đại sự. Hai vị đại ca, hôm qua cái trong đêm là xảy ra chuyện gì ư? Người này bưng lấy đĩa tại bên cạnh hai người ngồi xuống, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hai người khác cũng không có che giấu, gặp có người hiếu kỳ, dứt khoát ba người ngồi cùng một chỗ hàn huyên lên. Người không có nghe nói sao? Đêm qua phong ra thế nhưng chết thật nhiều người, cái kia máu đều chảy tới trên đường cái, làm vệ sinh công nhân vệ sinh đại gia trên đường kéo hơn một giờ mới đem mặt đường cùng trên mặt tường dính vào huyết thanh để ý xong. Phong ra, cái nào phong ra? Là ta nghĩ cái kia ư? Người này tại trong đầu suy nghĩ một chút, nhưng lại cảm thấy không có khả năng lắm. Linh Hải thị đâu còn có thể có cái thứ hai phong ra, liền là tam đại võ đạo thế gia một trong cái kia phong ra. Không thể nào, phong ra ra chủ thế nhưng võ huyền cảnh hậu kỳ đại võ giả, hơn nữa phong ra còn có mấy cái võ tông cảnh trưởng lão, ai có lá gan lớn như vậy dám đi phong ra giết người à? Hơn nữa còn một lần giết nhiều người như vậy. Còn có thể là ai, chẳng phải là gần nhất đều tại chuyển cái kia tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh. Nhân ra chẳng những có gan đi phong ra giết người, cuối cùng còn chạy, nghe nói phong ra còn có một trưởng lão đều bị hắn giết. Một người trong đó nhún vai, một mặt đương nhiên, nghe nói tối hôm qua phong gia gia chủ vừa bận có việc không tại phong gia chú địa, nghe nói sau chuyện này vội vã chạy về, nhìn thấy bên trong chú địa thây ngang khắp đồng, máu chạy thành sông chẳng cảnh thời điểm mặt đều xanh biết. Ngay từ đầu Bạch Ngọc Kinh tựa như là hướng lấy ám sát phong gia gia chủ nữ nhi Phong Tuyết Đồng đi, ám sát thất bại phía sau nguyên bản đều muốn chạy đi, kết quả bị kết giới cho cả lại, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đại khai sát giới, ngươi nói cái này ngăn hắn làm gì chứ? Nói đến trước một cái bị xác nhận là tà thần tín đồ cái kia kỳ quái nữ tăng lữ có phải hay không cũng là bởi vì để mắt tới cái Phong Tuyết Đồng kia mới bị tóm lấy. Nàng thế nào lão bị tà thần tín đồ cho để mắt tới, trên người có cái gì tốt mơ ước? Cái này ai biết được, cũng khó nói hai người đều là bị oan uổng. A không trò chuyện những thứ này, nhiều ngày như vậy đi qua võ giám cục đều không đem người bắt lại, xem ra là treo, mấy ngày nữa ta cũng chuẩn bị rời khỏi Linh Hải thị, dự định đi Giang Lan thị bên kia lại tìm một công việc. Linh Hải thị nơi này quá thâm trầm, ta có chút nắm chắc không được. Thèm muốn lao ca, nếu không phải người nhà của ta còn có bằng hữu đều ở nơi này, ta cũng không muốn lưu tại nơi quỷ quái này, từng ngày nơm nớp lo sợ, không biết rõ ngày nào đó lại đột nhiên ở ra giám. Phong gia tối hôm qua bị người giết tiến vào chiếm giữ, giết máu chảy thành sông sự tình căn bản không giấu được. Liên hoàn vệ công nhân đều biết, lại trải qua ở tại phụ cận nhân khẩu miệng tương truyền, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Ninh Hải thị. Liên phong gia dạng này truyền thừa ngàn năm đại võ đạo thế gia đều cầm cái kia tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh không có cách nào, lại càng không cần phải nói những cái kia cái gì tự vệ lực lượng đều không có người bình thường. Phong gia bị đồ tin tức, tựa như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng. Như là vạn đạt thương hội, vạn bảo lâu những tin tức này linh thông tổ chức lớn, tại Hưng Đông nhận được tin tức lúc kia liền theo Ninh Hải thị rút đi. Nguyên bản những cái kia trong lòng còn tin tưởng võ giám cục, tin tưởng chuyện này sẽ rất mau qua tới, đồng thời không có ý định rời khỏi Linh Hải thị người hiện tại cũng bắt đầu đung đưa không ngừng. Liên thị trưởng cũng là làm xong cuốn gói rời đi chuẩn bị. Cuối cùng cùng hoạn lộ so ra, mạng nhỏ hình như quan trọng hơn. Chỉ có thịnh thế đại hạ trung tâm giải trí, Kim Long hội, Song Bạc Ngầm, Hồng Đăng Ngai một đầu rồng những cái này không thể lộ ra ngoài ánh sáng màu xám giải trí sản nghiệp, như cũng tại kiên trì kinh doanh, điểm nhấn chính một cái người khác sợ hãi ta tham lam. Phong gia dòng chính chủ điện. Gia chủ tốt. Gia chủ tốt. Trên đường đi, dọc đường người hầu, hộ vệ còn có một chút phong gia tử đệ, nhộn nhịp hướng Phong Nguyên Chính hành lễ. Phong Nguyên Chính, võ huyền cảnh hậu kỳ cảnh giới, tại Ninh Hải thị xem như bài dành trước ba đại cao thủ. Năm nay không sai biệt lắm sắp 80 tuổi, nhưng một đầu đen sẫm tóc ngắn, trên mặt nhìn không ra bao nhiêu năm tháng dấu tích, toàn bộ người tinh thần diện mạo đặc biệt tốt, một chút cũng nhìn không ra là cái người già. Phong Nguyên Chính cùng đại trưởng lão đồng dạng, tu luyện cũng là thiên cấp trung phẩm công pháp Huyền Vũ Chân Quyết, bất quá hắn đã tu luyện tới đệ thất cảnh viên mãn, bởi vì công pháp tính đặc thù, tuổi thọ của hắn so với bình thường người muốn dài không ít. Bất quá lúc này, trên mặt Phong Nguyên Chính sắc mặt cũng không phải rất dễ nhìn, âm trầm giống như là muốn chảy nước. Hắn không nói một lời đi tới, đối với trên đường đi hướng hắn hành lễ người tựa như là không thấy đồng dạng. Mấy phút sau, hắn đi tới một cái cửa phòng phía trước, đẩy cửa đi vào. Phía sau cửa, một thân gỗ thịt lọ lì váy, tóc dài màu bạc phong tuyết đồng chính giữa đưa lưng về phía hắn, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tựa hồ là nghe được tiếng bước chân, Phong Tuyết Đồng quay lại, một mặt mặt không thay đổi dùng đôi kia con ngươi màu xanh đen nhìn về phía Phong Nguyên Chính. Hai người liền như vậy nhìn xem, ai cũng không lên tiếng. "Phụ thân, hôm nay tới tìm nữ nhi là có chuyện gì không?" Sau một lát, Phong Tuyết Đồng nhàn nhạt mở miệng nói ra. Phong Nguyên Chính mặt trầm như nước, trong thanh âm hình như đè nén nộ hỏa, "Nửa đêm hôm qua xông vào chúng ta Phong gia chú địa cái Bạch Ngọc Kinh kia giết chúng ta Phong gia gần nửa đêm được người, bên trong còn có không ít chúng ta Phong gia tộc nhân, chuyện này ngươi có biết hay không?" "Biết." Phong Tuyết Đồng một mặt tiết lặng. "Ta nghe nói hắn ngay từ đầu là hướng về phía ngươi tới." Phong Nguyên Chính ngữ điệu đống nhiên tăng cao một lần, "Ngươi có phải hay không lại dùng kia là cái gì tà thần năng lực, lần trước thời điểm, ngươi không phải cùng ta chấp thuận qua sẽ không tiếp tục dùng ư?" Nói xong, hắn nhìn xem trước mắt mình cái này bất tranh khí nữ nhi, sắc mặt có chút phức tạp. Chương 80, sai, liền xây dịch đến cùng chương 80, sai, liền xây dịch đến cùng Phong Nguyên Chính hắn là biết đến. Một tháng này đến nay làm Linh Hải thị gà chó không yên, người người cảm thấy bất an tà thần tín đồ, không phải người khác, chính là hiện tại đứng ở trước mặt hắn nữ nhi, Phong Tuyết Đồng. Phong Nguyên Chính tuổi gần 80, lão nổi lên nữ. Phía trước cưới mấy phòng thái thái sinh đều là nhi tử, hắn thật vất vả mới có cái nữ nhi. Nguyên cớ, mặc dù hắn bình thường bởi vì lo liệu gia tộc sự vụ không có bao nhiêu thời gian đích thân làm bạn, nhưng đối với nữ nhi này có thể nói là đủ tiểu yêu thương, tại vật chất bên trên cũng là muốn gì cứ lấy. Bởi vậy tại có truyền ngôn cái kia ẩn giấu ở chỗ tối, hư hư thực thực tà thần tín đồ nữ tăng lữ để mắt tới nữ nhi của mình thời điểm. Hắn càng là hao tốn không ít đại giới trong bóng tối sử dụng một lần phong gia truyền thừa tiên khí bản thiếu Trần Thế Sơn Hải Đồ. Mặc dù chỉ là bản thiếu, nhưng xem như tiên khí. Trần Thế Sơn Hải Đồ ý nguyên có được thần kỳ lực lượng. Nó tác dụng bản chất là đuổi quả ngược dòng vì, có thể căn cứ sự tình kết quả ngược dòng tìm hiểu phát sinh nguyên nhân. Cứ việc bản thiếu một năm chỉ có thể mở ra một lần, hơn nữa mỗi lần mở ra đều muốn hao phí đại lượng nguyên thạch. Nhưng Phong Nguyên Chính vẫn là trong âm thầm mở ra một lần. Bất quá, làm hắn bắt được một cái chúng tà người, để Trần Thế Sơn Hải Đồ đi tìm nguồn gốc thời gian, Sơn Hải Đồ bên trên hiện ra nhân ảnh hư ảnh lại để hắn trầm mặc. Bởi vì căn cứ Trần Thế Sơn Hải Đồ chỉ thị kết quả biểu hiện, cái kia tà thần tín đồ không phải người khác. Kỳ thực liền là nữ nhi của hắn Phong Tuyết Đồng. Một khắc này, hắn trầm mặc. Làm Phong Nguyên Chính tìm tới nữ nhi của mình nói rõ Trần Thế Sơn Hải Đồ kết quả thời điểm. Đối mặt chứng cứ xác thực, còn có Phong Nguyên Chính võ huyền cảnh hậu kỳ thực lực cường đại, Phong Tuyết Đồng cũng là thẳng thắn thừa nhận chính mình là cái kia tà thần tín đồ. Nhưng mà, nhìn trước mắt cái kia theo quần áo, trang dùng, tính cách đều cùng phía trước trong trí nhớ mình cái kia ăn mặc áo váy màu trắng thích gợi nữ nhi hoàn toàn khác biệt gỗ thịt lọ ly. Phong Nguyên Chính hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình bỏ bê làm bạn nguyên nhân, mới đưa đến nữ nhi bị tà thần cho mê hoặc, thành tà thần tín đồ. Nghĩ tới đây, hắn thế nào cũng không xuống tay được liền như vậy đem nữ nhi của mình giao cho võ giám cục xử tử. Thế là, tại Phong Tuyết Đồng chấp thuận sau đó sẽ không tiếp tục sử dụng tà thần lực lượng, cũng sẽ không hại Phong gia tộc nhân phía sau. Phong Nguyên Chính cuối cùng vẫn là làm ra một cái để hắn làm trái lương tâm quyết định. Đó chính là che giấu chân tướng của sự thật. Nhưng hắn biết dây không thể gói được lửa, võ giám cục cuối cùng vẫn là sẽ tra được đầu mối. Thế là, hắn trong âm thầm tìm được cùng chính mình tương giao rất tốt hảo hữu, võ giám cục hạng nhất điều tra quan Võ Vân Quyết. Nói rõ với hắn tìm một cái dê thế tội chuyện này. Tuy là Võ Vân Khuyết nghe nói sau đó một mặt cổ quái nhìn xem hắn, nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng hỗ trợ. Sự tình cực kỳ thuận lợi. Phong Tuyết Đồng không biết rõ dùng thủ đoạn gì đem cái kia hành tung phiêu miểu nữ tăng lữ tìm được. Võ Vân Khuyết cũng là rất phối hợp trước mặt mọi người đem nó xử quyết. Chính mình cũng là báo cáo lão Trần Thế Sơn Hải Đồ biểu hiện kết quả, để cả kiện sự tình nhìn qua lộ ra càng có tính chân thực. Chuyện này nguyên bản cũng đã qua một đoạn thời gian. Nhưng mà, ngay tại tối hôm qua, hắn đi tìm Võ Vân Khuyết, muốn hỏi một chút gần nhất mới xuất hiện cái kia tà thần tín đồ đến cùng là chuyện gì xảy ra sự tình. Liền nghe nói cái Bạch Ngọc Kinh kia tìm tới cửa, tại Phong gia chú địa trắng trận giết chóc tin tức. Chờ hắn lúc trở về, liền thấy một mảnh núi thây biển máu cảnh tượng. Đối mặt với hắn chất vấn, Phong Tuyết Đồng giữ yên lặng, chú ý tới nữ nhi phản ứng. Phong Nguyên Chính lần đầu tiên hoài nghi chính mình đối với chuyện này có phải hay không làm sai. Bạch Ngọc Kinh đã đột phá đến võ tông cảnh, mà lại là trung kỳ. Trầm mặc sau một lát, Phong Tuyết Đồng sâu kín mở miệng. Lúc nói chuyện, ánh mắt của nàng hơi vì đó lóe lên một cái, nhưng tại đêm qua thời điểm, hắn vẫn chỉ là võ quân cảnh trung kỳ. Ngươi nói cái gì? Cái Bạch Ngọc Kinh kia một buổi tối liền đột phá một cái đại giai. Phong Nguyên Chính hoài nghi lỗ tai của mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Người như vậy, cuối cùng còn cho hắn chạy trốn. Ừm. Phong Tuyết Đồng túi đầu xuống, rồi tay ra mò một thoáng thỏ bút bê lỗ tai dài. Nghe được cái tin tức này, Phong Nguyên Chính có chút kinh nghi bất định. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không đoái hoài đến lại tiếp tục truy cứu nữ nhi Phong Tuyết Đồng vi phạm ước định, lại một lần nữa sử dụng tà thần lực lượng nguyên nhân. Một cái võ tông cảnh võ giả cũng không đáng sợ. Đáng sợ là một buổi tối liền theo võ quân cảnh trung kỳ đột phá đến võ tông cảnh trung kỳ võ giả. Phong Nguyên Chính xem như võ huyền cảnh hậu kỳ đỉnh cao cường giả, tự nhiên là không sợ Bạch Ngọc Kinh. Cho dù là Bạch Ngọc Kinh hiện tại đột phá đến võ tông cảnh, đối với hắn tới nói cũng vẫn không có quá lớn uy hiếp. Nhưng phải biết là, Phong gia cũng không phải hắn Phong Nguyên Chính một người Phong gia. Phong gia từ trên xuống dưới, tăng thêm dòng chính cùng chi thứ, tuy là đêm qua tử thương không ít, nhưng những người còn lại toàn bộ cộng lại vẫn có hơn ngàn người đông đúc. Liên đại trưởng lão đều bị Bạch Ngọc Kinh giết, người khác quả quyết không phải là Bạch Ngọc Kinh đối thủ. Nếu là Bạch Ngọc Kinh tìm một chỗ trốn đi, trốn một đoạn thời gian, chờ hắn đột phá đến võ huyền cảnh phía sau, nói không chắc liền chính mình cũng có khả năng có thể không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đến cùng là thế nào chọc tới loại người này? Sắc mặt Phong Nguyên Chính phức tạp nhìn về phía Phong Tuyết Đồng. Gặp nữ nhi không nói lời nào, Phong Nguyên Chính ở trong lòng ngầm thở dài, như là đã làm sai, như thế cũng chỉ có thể xê dịch đến cùng. Hắn không nghĩ tới lúc ấy làm ra một cái làm trái lương tâm quyết định, dĩ nhiên sẽ dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này. Phong Nguyên Chính trầm giọng nói, cuối cùng nhìn một chút Phong Tuyết Đồng phía sau, quay người đi ra khỏi phòng. Ngươi chọc tới lớn như vậy nhiễu loạn, khoảng thời gian này trước hết ở tại trong phòng này a. Phong Nguyên Chính âm thanh từ phương xa truyền đến. Gian phòng lần nữa bình tĩnh lại. Bạch Ngọc Kinh rõ ràng cứu Anna, cũng thật là để ta cảm giác có chút ngoài ý muốn. Sau một lát, Phong Tuyết Đồng tại trong miệng sâu thì nói, nàng đem trong ngực ôm lấy thỏ bút bê quay lại, mặt quay về phía mình. Còn có ngươi, vì sao vận khí của các ngươi đều như vậy tốt, thật là làm cho ta đố kỵ a. Tại một trương quen thuộc trên giường tỉnh lại, Bạch Ngọc Kinh bỗng nhiên mở mắt ra. Trước mắt là một cái trà sắt trần nhà, phía trên còn mang theo một ngọn đèn treo. Toàn thân không ngừng truyền đến không còn chút sức lực nào cảm giác. Rồi ra một tay sờ lên còn có chút đau đớn chán, hắn trong lúc nhất thời có chút không nhớ nổi phát sinh cái gì. Nơi này là nơi nào? Ta vì sao lại ngủ ở trên giường? Chờ Bạch Ngọc Kinh thấy rõ hoàn cảnh chung quanh phía sau, hắn hơi có chút sững sờ. Bởi vì nơi này là hắn nhà, cái kia ngoại ô tiểu viện. Không sai, là Hứa Doan cho hắn đưa đến nơi này tới. Bởi vì cái gọi là dưới đĩa đèn thì tối. Bạch Ngọc Kinh nhà tại bị soát vô số lần phía sau, nơi này đã không có người lại tới. Ô, Vương tử điện hạ, ngươi cuối cùng thanh tỉnh. Anna âm thanh theo trong lòng hắn vang lên, hôm qua Anna một mực tại nói lời nói, nhưng Vương tử điện hạ dường như nghe không được. Anna, nghe Anna lời nói, Bạch Ngọc Kinh hơi có sững sờ một chút, đêm qua, về sau phát sinh cái gì? Hắn chỉ nhớ khi đó chính mình, rõ ràng đã không có cách nào bảo trì thanh tỉnh. Chương 81, Linh Hải thị khách không mời mà đến chương 81, Linh Hải thị khách không mời mà đến tiếp xuống, tại Bạch Ngọc Kinh yêu cầu phía dưới. Anna cùng hắn đại khái miêu tả một thoáng theo thiên cấp kết giới thủy văn tiên mạc mở ra, đến hắn là như thế nào rời khỏi phong gia chú địa, tiếp đó theo trên giường mình tỉnh lại toàn bộ quá trình. Ở trong đó hơi hao tốn một chút thời gian. Tại trong quá trình này, Bạch Ngọc Kinh ngồi tại giường giáp danh tương đối yên tĩnh nghe lấy, một bên tại trong đầu của mình hồi ức đêm qua chuyện phát sinh, trên mặt hiện ra suy nghĩ thân sắc. Làm hắn nghe được chính mình tại bị cái kia võ tông lão giả một quyền đánh vào phế tích phía sau chính mình như là biến thành người khác đi ra phế tích, dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực kiếm chém lão giả nho nhã, gần nhất ngay trước phong gia những người khác mặt thông dong rời đi thời điểm. Bạch Ngọc Kinh hơi có triển vọng sững sờ một chút, bởi vì hắn căn bản không nhớ có phát sinh những chuyện này. Trên thực tế, trí nhớ của hắn chỉ kéo dài đến bị áo đen võ tông chém trúng thời điểm. Tại hơi suy nghĩ một chút không có kết quả phía sau, Bạch Ngọc Kinh cúi đầu xuống, đem ánh mắt nhìn về phía thanh kia cứ việc chính mình là trong ngủ say, lại như cũng bị thật chặt nắm trong tay thần kiếm. Cùng phía trước hoa trương huyết khí chuyển động tuần hoàn cùng so sánh, hiện tại thần kiếm lại thay đổi một cái bộ dáng. Hiện tại trải rộng tại trên thân kiếm huyền ảo hoa văn màu đỏ rực, có thể nói là nội liễm rất nhiều, nhưng hắn có thể cảm nhận được thần kiếm hình như so với trước kia mạnh hơn. Ánh mắt tại trong lúc nhất thời biến có chút vi diệu, hắn có khả năng theo sát ý vô biên bên trong tỉnh táo lại, đồng thời tại dưới tình huống đó còn có thể thành công chạy ra phong gia chú địa. Cùng thần kiếm lần này tiến giai có lẽ có rất lớn quan hệ. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh đem tay trái nhẹ nhàng đặt ở trên thân kiếm, thấp giọng nói một câu, "Cảm ơn." "Sao?" Anna nghiêng đầu, thò tay nắm tóc, nhìn qua hơi nghi hoặc một chút. Hứa Doãn biết, Bạch Ngọc Kinh câu này cảm ơn hẳn là cùng hắn nói. Kỳ thực đêm qua Hứa Doãn nguyên bản dự định thuận tay giúp Bạch Ngọc Kinh báo thù lại rời đi, nhưng rất nhanh hắn liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì lúc kia hắn đột nhiên cảm nhận được một cô rất mạnh khí tức đang nhanh chóng đến gần lấy phong gia chú địa. Hứa Doãn suy đoán hẳn là phong gia cái gia chủ kia Phong Nguyên Chính trở về. Tuy là hắn cảm giác tại ma khí ngang dọc dưới trạng thái chính mình là mạnh đến mức không còn gì để nói, thật gặp được cũng có thể qua cái hai chiêu. Nhưng mà nếu là bị cuốn lên liền không tốt lắm. Cuối cùng ma khí ngang dọc một giây tiêu hao một ma khí, quả thực là tại đốt ma khí. Cùng sau khi biến thân chỉ có thể xuất hiện 3 phút ủn trạ màn đồng dạng không kéo dài. Hơn nữa Hứa Doãn cảm thấy, Bạch Ngọc Kinh tâm lý hẳn là muốn chính mình chính tay báo thù. Thế là, cân nhắc phía dưới, hắn quyết định trước chiến thuật rút lui. Mấy lần phạm vi lớn ma ảnh trốn phía sau, Hứa Doãn đã đến Bạch Ngọc Kinh phía trước nhà, tòa này ngoại ô tiểu viện nơi này. Tại không có phát giác được có người khác khí tức phía sau, ngay tại nơi này giải trừ thời khắc đều đang cháy ma khí ngang dọc trạng thái. Trên giường, Bạch Ngọc Kinh ngồi xếp bằng, bắt đầu điều tức khí tức. Trong thiên địa đủ loại nguyên khí hình như có thể mặc hắn thúc dục, thể nội khí huyết lực lượng mạnh mẽ bành trướng. Võ tông cảnh trung kỳ, đây là hắn đã từng nằm mộng cũng muốn tượng không đến cảnh giới. Đưa tay nắm thành quả đấm, cảm thụ được bên trong thân thể như là giang hà biển hồ một loại kéo dài khí huyết lực lượng. Trong lúc nhất thời, hắn hơi xúc động ngàn vạn. Nếu như không phải bởi vì thần kiếm, chính mình có lẽ khả năng đã sớm vô thanh vô tức chết tại cuộc phong ban này bên trong. Càng sẽ không giống như bây giờ, giống như cái này thực lực đến gần, nhìn thấy hết thảy chân tướng. Một mực đến nay, đều là thần kiếm đang giúp hắn. Nhưng hắn đời này, có lẽ là không có cơ hội trả hết phần ân tình này. Bất quá dù vậy, hắn cũng muốn tại cuối cùng làm thần kiếm làm chút gì. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt tại trong lúc nhất thời có chút lấp lóe. Ngay tại Bạch Ngọc Kinh một người tại vị ở ngoại ô bên trong tiểu viện làm sơ điều tức thời điểm, Ninh Hải thị gian nào đó trong phòng họp, một chàng hội nghị ngay tại lặng yên cử hành. Thị trưởng tuy là ngồi tại chủ vị, nhưng khí thế rõ ràng bị bên trong căn phòng bốn người khác ép xuống. Nguyên cớ, hôm nay thị trưởng đại nhân đem võ giám cục vị này hạng nhất điều tra quan, còn có chúng ta ba vị lao ra hỏa một chỗ gọi qua, là vì cái gì sự tình a? Bên trong một cái râu tóc bạc trắng, già nhưng vẫn tráng kiện cao gầy lão giả cười híp mắt hỏi. Có thể mời Lăng gia chủ làm sơ chờ đợi, hôm nay kỳ thực còn có một người còn không tới trận. Thị trưởng cười theo, cho cao gầy lão giả rót chén trà, Lăng gia chủ uống trước chén trà, chờ hắn đến chúng ta lại nói. Thị trưởng đại nhân khách khí. Lăng Giật Sơn khẽ bước cằm, cầm lấy chén trà nhấp một miếng. Nghe nói Phong gia đêm qua bị cái Bạch Ngọc Kinh kia cho xông tới chú địa đại sát một trận phía sau, còn để người ta tiêu sái rời đi. Ngồi tại bên cạnh Lăng Giật Sơn khoảng cách hai vị một cái chỗ ngồi, một cái khuôn mặt có chút rậm rạp mùi ưng lão giả có chút chế nhạo nhìn về phía ngồi tại đối diện theo vừa vào cửa bắt đầu liền yên lặng không nói Phong Nguyên Chính. Đến cùng có chuyện này hay không a, Phong gia chủ? Vẫn là nói là Vân Mỗ tin đồn. Linh Hải Vân gia phía trước liền mù quáng nhà bởi vì một chỗ nguyên thạch mới khoáng mạch quyền khai thác vấn đề náo động đến cực kỳ không thoải mái, lần này thật vất vả có cơ hội, Vân Thiên Thành lập tức hóa thân lên âm dương quái khí thầy tướng số. Ngươi vẫn là quản tốt các ngươi Vân gia chính mình a, Vân lão quỷ. Phong Nguyên Chính lạnh lùng nhìn một chút ngồi tại đối diện Vân Thiên Thành. Nguyên bản hắn cùng nữ nhi Phong Tuyết Đồng nói chuyện với nhau xong rời phòng phía sau, là dự định trước đi tìm Võ Vân Khuyết thương lượng một chút, nhưng lại trước nhận được thị trưởng mời đi chỗ của hắn một lần, cứ việc người thị trưởng này bởi vì chậm chạp bắt không được người giật dây sắp cuốn gói đi, nhưng ít ra bây giờ còn chưa đi, cái kia cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Bất quá hắn vừa tiến đến liền thấy hắn ghét nhất một người, tự nhiên là không có cái gì sắc mặt tốt. Ha ha, chúng ta Vân gia cũng không giống như các ngươi Phong gia như vậy không chịu nổi, dĩ nhiên đều có thể bị một cái võ quân cảnh tiểu nhân vật cho náo động đến gà bay chó chạy. Vân Thiên Thành nâng lên chén trà thổi một hơi, hơi hơi hé mắt âm dương đạo. Tiểu nhân vật, cái Bạch Ngọc Kinh kia cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Nghe Vân Thiên Thành lời nói, Phong Nguyên Chính kém chút cười. Một buổi tối liền theo võ quân cảnh trung kỳ đột phá đến võ tông cảnh trung kỳ người như vậy lại là tiểu nhân vật. Bất quá hắn cũng không tính cùng Vân Thiên Thành lão gia hỏa này nhiều lời những thứ này. Võ quân cảnh còn không phải tiểu nhân vật. Vân Thiên Thành cười ha ha, Phong Nguyên Chính, ta xem các ngươi Phong gia Huyền Vũ chân quyết cứ gọi Ô Quy chân quyết tính toán. 3. Phong Nguyên Chính cầm trong tay chén trà trùng điệp để xuống, sắc mặt mơ hồ có thể thấy được nộ khí. Hai vị gia chủ, bớt giận. Lăng Giật Sơn cười ha hả đánh lên giàn xếp. Võ Vân Khuyết y nguyên ăn mặc cái kia một thân áo khoác màu đen, một người ngồi tại một bên, đối đây hết thể làm như không thấy. Mặt của hắn bị màu đen ma thuật mũ dạ che quất, nhìn không ra là biểu tình gì. Mấy vị, thị trường gặp không khí từng bước căng thẳng, vừa muốn nói chuyện. Một cái ăn mặc quân phục màu đen thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào bên kia. Chương 82, mưa gió sắp đến Phong Mãn lâu chương 82, mưa gió sắp đến Phong Mãn lâu ngay tại cái này ăn mặc quân phục màu đen thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện thời điểm. Nguyên bản tựa hồ là đang nhắm mắt chợp mắt Võ Vân Khuyết cũng là hơi hơi ngẩng đầu lên. Nhắm lại đôi mắt đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào nơi đó. Mà ba vị võ đạo thế gia gia chủ, nguyên bản đang muốn đến xung đột hai vị gia chủ Phong Nguyên Chính cùng Vân Thiên, còn có phụng sự hòa sự Lao Lăng Giật Sơn. Tại phát hiện Võ Vân Khuyết dị trạng phía sau, cũng là cùng nhau đưa ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào. Đó là một tên ăn mặc mang theo làn váy quân phục màu đen, một đầu mềm mại tóc dài, bên hông treo lấy một cái dài mảnh trường kiếm màu vàng nam tử tóc đen. Quân phục màu đen nam tử con ngươi là uy nghiêm màu vàng sậm, cứ việc không có nói chuyện, chỉ là yên tĩnh đứng ở nơi đó, liền cho người một loại không giận tự uy cảm giác. Tại quân phục màu đen nam tử bên cạnh, còn ngồi xổm một cái đầu sói hai hồ ly, ngạch bên trong ngọc sừng, toàn thân đen như mực, bốn chân tuyết trắng, cỡ nhỏ hung thú. Lúc này, cái này đáng yêu tiểu thú đang dùng ánh mắt tò mò, nhìn về phía trong gian phòng mấy người. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào nơi đó quân phục màu đen nam tử. Ba vị gia chủ tâm lý không hẹn mà cùng cảm thấy có chút chấn kinh. Đây là bởi vì, cứ việc quân phục màu đen nam tử hiện tại liền như vậy đứng ở nơi đó, nhưng bọn hắn theo trên khí tức cũng không có cảm giác được cửa ra vào bên kia có người tồn tại. Không cách nào bị nhận biết, chỉ có thể thông qua mắt thường mới có thể trông thấy. Phải biết ba người bọn hắn thế nhưng võ huyền cảnh hậu kỳ cảnh giới a. Không nói tại Ninh Hải thị, liền là tại Kinh thị, Ma thành những cái này có võ thánh thậm chí cực võ thánh dạng này đỉnh cấp võ giả sôi nổi siêu hạng nhất trong đại thành thị, cũng có thể coi là một phương cường giả. Nhưng bọn hắn nhưng căn bản liền không có phát hiện cái này ăn mặc quân phục màu đen uy nghiêm nam tử là từ lúc nào bắt đầu xuất hiện tại nơi đó. Tại Ninh Hải thị nơi này, lúc nào xuất hiện cấp bậc như vậy võ đạo cường giả? Mấy vị, thị trưởng lau lau trên gáy đổ mồ hôi. Một câu còn chưa kịp nói xong, hắn liền thấy Võ Vân Khuyết cùng ba vị gia chủ ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn hướng cửa ra vào phương hướng. Hậu chi hậu giác đem ánh mắt nhìn về phía cửa ra vào, thị trưởng mới phản ứng lại. Lập tức, hắn tại trên mặt đổi lại một bộ nét mặt tươi cười, hướng về quân phục nam tử bên kia chạy chậm đi tới. "Ta tới cấp cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Sơn Hà tỉnh bên kia tới." Sơn Hà tỉnh là Giang Lan thị cùng Ninh Hải thị bên trên cấp một hành chính phân chia, hạ hạt 26 cái thành phố. Ngay tại thị trưởng sắp chạy chậm tới cửa thời điểm, một giây sau, bàn hội nghị bên cạnh hai cái ghế ngồi tự nhiên kéo ra. Quân phục màu đen nam tử thân ảnh xuất hiện tại phía trên. Bên cạnh hắn, cái kia đầu sói hai hồ ly, mây đen đạp tuyết tiểu thú cũng ngồi một cái vị trí. Không nổi hoan nên ta một chút sao? Võ Vân Tuyết. Quân phục màu đen nam tử nhàn nhạt mở miệng, một đôi uy nghiêm con ngươi màu vàng sậm nhìn kỹ ngồi tại đối diện, lông mày có chút hơi nhíu Võ Vân Tuyết. Xem ra, hắn hình như cùng Võ Vân Tuyết là quen biết. Sao ngươi lại tới đây? Đón quân phục màu đen nam tử ánh mắt, Võ Vân Tuyết không hề nhượng bộ chút nào, chỉ là ánh mắt tại trong lúc nhất thời bên trong lộ ra thật là có chút vi diệu. Ách. Bị quân phục màu đen nam tử hoàn toàn không nhìn, gạt tại cửa ra vào thị trường tại trong miệng cười ha hả, cũng không tức giận, tiếp tục cùng mọi người giới thiệu nói. Vị này là Sơn Hà tỉnh bên kia phái tới trưởng quan, là quân bộ bên kia võ tôn cường giả, hắn. Anh. Bên cạnh cái kia đầu sói hai hồ ly tiểu thú rôi ra tuyết trắng chân bộ vỗ chân bàn. Chú ý tới cái thanh âm này, thị trưởng đội vã nói bổ sung, còn có bên này cái này. Anh. Ách, vị này. Là tam nguyệt thú, vũ giai hung thú. Hung thú thể chất nơi nơi so với nhân loại mạnh hơn không chỉ một đường. Bởi vậy hung thú cấp bậc phân chia cũng không có suy nghĩ đến khí huyết cảnh, bởi vì khí huyết cảnh võ giả căn bản là đánh không được hung thú. Nguyên cớ nhất giai hung thú đối ứng là nhân loại võ giả võ đồ cảnh, ngũ giai hung thú đối ứng là võ tông cảnh. Cái này mới nhìn qua không thế nào thu hút tứ bất tượng tiểu thú, lại là ngũ giai hung thú. Tại thị trường giới thiệu tam nguyệt thú phía sau, ba vị gia chủ cũng là hơi có chút ghé mắt. Tựa hồ là phát giác được ba người ánh mắt, tam nguyệt thú từ trên ghế đứng thẳng người lên giơ lên lông mềm như nhung bộ ngực, nhìn qua có chút kiêu ngạo. Đây là một cái 10 phần thông linh hung thú. Tam nguyệt, an tĩnh một chút. Quân phục màu đen nam tử quay đầu, nhìn một chút bên cạnh chỗ ngồi tam nguyệt thú, chân mày hơi nhíu lại. Âu bị quát lớn một tiếng phía sau, tam nguyệt thú cúi đầu xuống, phát ra nghẹn ngào âm thanh. Tại để tam nguyệt thú yên tĩnh phía sau, quân phục màu đen nam tử quay đầu nhìn về phía Võ Vân Tuyết, che giấu tại tóc mái phía dưới ám kim đồng hơi sáng đến. Trong chốc lát lại khôi phục nguyên trạng. Người tại Ninh Hải thị bên này một tháng đều không có bắt đến cái kia tà thần tín đồ. Cần giúp một tay không? Không cần. Võ Vân Tuyết hai tay đệm ở sau đầu, chẳng hề để ý cự tuyệt. Lặng lặng nhìn kỹ Võ Vân Tuyết nhìn chốc lát. Quân phục màu đen nam tử bỗng nhiên khỏe miệng hơi nhếch, ngươi vẫn là giống như trước đây. Bất quá Ninh Hải thị lần này tà thần tín đồ sự kiện dính dáng quá lớn, Sơn Hà tỉnh bên kia đều biết, ta chính là chỗ tới để ý chuyện này. Nói một chút đi, các ngươi đối cái kia tà thần tín đồ hiểu bao nhiêu? Hai tay quanh, ánh mắt hơi hơi nheo lại, quân phục màu đen nam tử ám kim đồng đảo qua mọi người. Người kia gọi Bạch Ngọc Kinh, chỉ là cái võ quân cảnh trung kỳ võ giả, hôm qua còn tại vị này phong gia gia chủ bên trong chú địa đại sát một trận. Vân Thiên Thành cười lấy nói, ngươi biết cái gì? Cái Bạch Ngọc Kinh kia hiện tại đã là võ tông cảnh trung kỳ. Đêm qua liền Phong Lưu Vân đều chết tại trong tay hắn. Phong Nguyên Chính căm tức nhìn Vân Thiên Hành. Nguyên bản Phong Nguyên Chính là không có ý định đem cái tin tức này nói ra được, nhưng tại cái này quân phục màu đen nam tử xuất hiện sau đó, hắn đổi chủ ý, tuy là trong lòng hắn biết cái Bạch Ngọc Kinh kia cũng không phải tà thần tín đồ. Nhưng nếu là ăn ngay nói thật, chẳng những nữ nhi không gánh nổi, hơn nữa phía trước hắn che giấu chân tướng sự tình cũng sẽ cùng nhau tuôn ra tới. Đến lúc đó mà khác hai nhà nhất định sẽ níu lấy cái này vết nhơ không thả, canh chừng nhà đẻ xuống. Đến lúc đó thanh danh xú, không nói là Ninh Hải thị, liền là đi địa phương khác cũng khó có một chỗ cắm rủi. Không có khả năng. Ngươi nói đùa cái gì? Phong Lưu Vân không phải mấy năm trước liền đột phá đến võ tông cảnh hậu kỳ ư? Hắn sẽ bị Bạch Ngọc Kinh giết chết. Vân Thiên Thành phản ứng đầu tiên liền là Phong Nguyên Chính đang nói đùa. Xem như Phong gia đối thủ cũ, Vân Thiên Thành đối Phong Lưu Vân cái này Phong gia đại trưởng lao vẫn hơi hiểu biết. Cái kia, ta nói một câu. Bị gạt ở một bên thị trưởng yếu ớt giơ tay lên, cái Bạch Ngọc Kinh kia phía trước là võ giám cục chấp hành quan, ta để người tra xét một thoáng hồ sơ của hắn. Phát hiện hắn một năm trước vào võ giám cục thời điểm tựa như là chỉ có khí huyết cảnh tầng 1. Cái gì? Lần này không chỉ là Vân Thiên Thành, liền Lăng Giật Sơn cũng một chỗ bị chấn kinh. Lần này, bọn hắn cũng đều biết chuyện này tính nghiêm trọng. Hôm qua Bạch Ngọc Kinh có thể giết Phong gia, ngày mai liền có khả năng đi giết Vân gia cùng Lăng gia. Cứ như vậy đi, mặc kệ cái Bạch Ngọc Kinh kia đến cùng phải hay không, ta sẽ mang Tam Nguyệt Thú đi nghiệm chứng. Quân phục màu đen thanh âm nam tử vừa dứt, toàn bộ người liền xuất hiện tại cửa ra vào, đưa lưng về phía mọi người. Tam Nguyệt Thú gặp chính mình bị hạ xuống, vội vã nhảy xuống ghế ngồi, hướng về cửa ra vào chạy tới. Ngay tại quân phục màu đen nam tử sắp bước ra cửa ra vào thời điểm, hắn như là đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Đúng rồi, gần nhất Sơn Hà tỉnh bên kia phát hiện một chút bị bám thân người, tựa hồ là lệ thuộc vào một cái gọi bám thân chúng không biết thế lực. Võ Bất Quyết, ngươi tốt nhất lưu ý một thoáng. Ta hơi lắm miệng một câu, ngươi hẳn không có bị bám thân a. Quay đầu, quân phục màu đen nam tử ám kim đồng lạnh giá nhìn đi qua. Chương 83, sơ hở, chớp mắt là qua chương 83, sơ hở, chớp mắt là qua tại quân phục màu đen nam tử câu này tựa hồ là trong lúc vô tình nhớ tới lời nói rơi xuống phía sau. Theo vừa mới bắt đầu vẫn một người đứng ở một bên thị trường rõ ràng có cảm giác nhiệt độ trong phòng thoáng cái giáng xuống mấy độ. Nguyên bản Linh Hải thị liền bởi vì lúc trước trận kia tuyết lớn nguyên nhân, tháng gần nhất đến nay không sai biệt lắm một mực là thời tiết lạnh lẽo, lần này hắn đột nhiên cảm thấy cái phòng hội nghị này thoáng cái liền thành một số không hạ ở băng, để hắn nhịn không được nắm thật chặt quần áo của mình. Ba vị gia chủ cũng là nhộn nhịp đưa ánh mắt nhìn hướng một bên khác, đồng dạng cũng là ăn mặc toàn thân áo đen Võ Vân Quyết. Tuy là bọn hắn cũng không biết phát sinh cái gì, nhưng vừa mới quân phục màu đen nam tử trong miệng lộ ra một chút tin tức, để bọn hắn bản năng cảm thấy có chút không tốt lắm. Thị trưởng là người bình thường nguyên cớ chỉ cảm thấy nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, bất quá tại cảm giác của bọn hắn bên trong, hình như có một cỗ như có như không khủng bố áp lực tại một tích tắc kia ở giữa áp hướng Võ Vân Quyết. Áo đen quân phục nam tử loại hành vi này, cơ hồ là đã có thể tính bên trên một loại trắng trợn khiêu khích. Nhưng dù vậy, Võ Vân Quyết cũng không có phải cầm ra Thiên Nộ Kinh đỉnh thường trực tiếp trở mặt ý tứ, ngược lại là khóe miệng hơi hơi hướng lên nhếch lên, tại trên mặt lộ ra một loại mang theo lấy một chút bất đắc dĩ ý vị mỉm cười. Ngươi liền ta cũng hoài nghi, nhìn tới tình huống bên kia là thật không thể lạc quan a. Được rồi, thu hồi loại này không có ý nghĩa thăm dò a. Thân thể hơi hơi ngồi thẳng một chút, đưa tay phải ra nhấc lên đỉnh kia màu đen mũ. Võ Vân Quyết tầm mắt chính diện đối đầu quân phục màu đen nam tử cặp kia phảng phất có hỏa diễm tại trong đó bốc cháy ám kim đồng, ngươi nên biết đến võ tôn cảnh sau đó, tâm thần bên trên liền sẽ thêm ra một đạo thành lũy a. Đến chúng ta loại cảnh giới này, cũng không phải cái gì tùy tiện đồ vật đều có thể bám thân. Liên quan tới ngươi nói cái kia gọi là bám thân chúng không biết thế lực, tại Ninh Hải thị bên này ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Tại Võ Vân Quyết trả lời thời điểm, vừa mới nhằm vào hắn cố kia áp lực kinh khủng cũng là tại một khắc tán đi. Hình như vừa mới phát sinh hết thảy chỉ là ảo giác. Khí tức của ngươi là chuyện gì xảy ra, vì sao rơi xuống võ tôn cảnh? Hơi nhíu nhíu mày, quân phục màu đen nam tử nhắm lại đôi mắt đưa ánh mắt nhìn về phía Võ Vân Khuyết vừa mới nhấc lên mũ tay phải, còn có, ta nhớ ngươi thật giống như là thuận tay trái. Vào tháng trước, ta cùng theo Ninh Hải thị ngẫu nhiên mở ra trong vết nước xâm nhập quỷ cấp tinh thú Tuyết Long Vương trong chiến đấu bị thương rất nghiêm trọng, đến bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Trên mặt lộ ra một mặt biểu tình bình tĩnh, chậm chậm vén lên tay trái tay áo, lộ ra tay áo phía dưới ẩn giấu trên cổ tay một vòng màu băng lam dấu tích. Võ Vân Khuyết nhàn nhạt nói, ta lần này có thể sống được tới đã là vận hạnh. Giống chúng ta loại người này, tương lai không biết rõ có một ngày nói không chắc liền chết. Nhìn xem như là trên cổ tay Võ Vân Khuyết cái kia một vòng như cũ tại tản ra rét lạnh chi khí dấu tích, cho dù là Phong Nguyên Chính, Vân Thiên Thành cùng Lăng Giật Sơn ba vị này gia chủ, trên mặt cũng là biểu hiện ra một chút kính trọng. Võ Vân Khuyết lời nói này cũng không có sơ hở gì, quân phục màu đen nam tử vừa mới dùng phá vọng chi nhãn nhìn một chút không có nhìn ra vấn đề gì, hơn nữa hắn nguyên bản cũng chỉ là bỗng nhiên hưng khởi gạt một thoáng, thấy thế cũng không còn quá nhiều truy vấn. Hú hồ, phía trước tại Sơn Hà tỉnh mấy cái kia bị bám thân người là Tam Nguyệt Thú phát hiện. Tam Nguyệt Thú chủng tộc đặc tính trời sinh đối cùng thân thể không phối hợp linh hồn khí tức 10 phần mất cảm. Bây giờ Tam Nguyệt Thú cùng Võ Vân Khuyết gần trong gang tấc, lại không có phản ứng gì, hẳn là không có vấn đề gì. Quân bộ những lão gia hỏa kia để hắn mang theo Tam Nguyệt Thú tới Ninh Hải thị, loại trừ để hắn hỗ trợ giải quyết lần này Ninh Hải thị đại diện tích chúng ta sự kiện bên ngoài, cũng hẳn là có để hắn thăm dò một thoáng Võ Vân Khuyết ý tứ. Đã thăm dò xuống tới không phát hiện vấn đề gì, hắn cũng không có tiếp tục lưu lại cái này tất yếu. Không tiếp tục nói thêm cái gì. Tại xoay người một cái phía sau, quân phục màu đen nam tử cùng bên cạnh hắn Tam Nguyệt Thú thân ảnh liền một chỗ theo phòng hội nghị này bên trong biến mất. Nhìn lên hắn hẳn là không có phát hiện. Nhìn quân phục màu đen nam tử trước khi rời đi đã đứng địa phương, Võ Vân Khuyết ánh mắt hơi vì đó lóe lên một cái. Võ Vân Khuyết biết quân phục màu đen nam tử ám kim đồng hiệu quả, bất quá hắn cũng không phải hư ảo, mà là thật sự bám thân đoạt xá. Nhưng mà cái kia gọi Tam Nguyệt Thú tiểu gia hỏa hoàn toàn chính xác cực kỳ nhạy bén, như không phải hắn cấp độ xa không phải những cái kia đê giai đồng loại có thể so sánh, lần này nói không chắc liền bại lộ. Chỉ bất quá, không nghĩ tới gia hỏa này là cái thuận tay trái. Còn tốt lúc trước gia hỏa này cùng đầu kia quỷ cấp tinh thú Tuyết Long Vương liều mạng tương bác thời điểm, phía trên tay trái bị thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhìn tới coi như là đạt được thân thể này toàn bộ, hơn nữa chọn bện kế thừa cỗ thân thể này nguyên chủ nhân ký ức, cũng không thể quá mức xem thường. Đây là hắn sơ hở duy nhất, chỉ bất quá bây giờ cái này sơ hở đã không có. Sau đó, cũng sẽ không có, bởi vì cái gọi là sơ hở, chớp mắt là qua. A, cứ đi như thế. Gặp quân phục màu đen nam tử không nói một tiếng nói biến mất liền biến mất, thị trường trong lúc nhất thời có chút ngây người, rất rõ ràng hắn còn chưa kịp phản ứng. Hắn ngay từ đầu chờ quân phục màu đen nam tử là muốn làm gì ạ? Phía trước quân bộ bên kia không phải đã nói phái một cao thủ tới Ninh Hải thị bên này hỗ trợ, một chỗ bàn bạc một thoáng làm sao bắt đến cái kia tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh Như. Cái này còn chưa bắt đầu đây, người làm sao lại như vậy đi? Thị trưởng khuôn mặt lập tức liền khổ lên. Hôm nay tìm các vị tới nhưng thật ra là muốn mượn một thoáng. Ba vị gia chủ, còn có Võ Vân Khuyết đại nhân lực lượng, bắt được cái kia tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh, không biết các vị có thể. Bất đắc dĩ, thị trưởng không thể làm gì khác hơn là lộ vẻ tức giận đưa mắt nhìn sang người khác. Gặp mấy người đối với hắn lời nói thờ ơ, thị trưởng hung ác nhất tâm, cắn răng nói: Ninh Hải thị ba đầu nguyên thạch khoáng mạch một năm quyền khai thác, cái này thù lao như thế nào? Vừa dứt lời, hắn liền thấy mấy người sắc mặt không khỏi đến vì đó sáng lên. Nguyên thạch là võ giả trọng yếu tài nguyên tu luyện một trong. Một đầu nguyên thạch khoáng mạch một năm quyền khai thác, có thể sinh ra lợi nhuận tương đối đáng xem. Nguyên bản hắn là không nghĩ trả giá nhiều như vậy, nhưng mà vừa nghĩ tới cuốn gói rời đi sau đó, những cái này đều cùng hắn không có quan hệ gì. Hung ác nhẫn tâm phía dưới, lần nữa bỏ hết cả tiền vốn. Cái này mấy cái lao hồ ly. Thị trưởng trong lòng mắng thầm. Đêm qua tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh xông vào ta Phong gia chú địa, chẳng trận giết chóc ta Phong gia tộc người. Lần này, Phong gia nguyện ý ra một phần lực, làm Ninh Hải thị diệt trừ tà thần tín đồ Bạch Ngọc Kinh. Phong Nguyên Chính đầu tiên lên tiếng biểu thị tán thành. Phong gia nguyên bản liền cùng Bạch Ngọc Kinh có thủ, thị trưởng cử động lần này chính giữa hắn ý muốn, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Ta Vân gia, Lăng gia cũng nguyện ý xuất thủ tương trợ, còn Ninh Hải thị một cái thái bình. Nhìn nhau một chút, Vân Thiên Thành cùng Lăng Dật Sơn cũng là nhộn nhịp lên tiếng biểu thị nguyện ý gia nhập. Như vậy, không thể tốt hơn. Thị trưởng rất vui vẻ. Hắn cảm giác cái mũ của mình ổn. Chương 84, săn bắn, ôm cây đợi thỏ. Chương 84, săn bắn, ôm cây đợi thỏ. Vân gia gia chủ Vân Thiên Thành cùng Lăng gia gia chủ Lăng Giật Sơn nguyên bản cũng không muốn tham gia chuyện này, nhưng thị trưởng ném ra vỏ bọc đường thực tế quá thơm. Một đầu nguyên thạch khoáng mạch một năm sản xuất nguyên thạch, có khả năng làm gia tộc của bọn hắn nhiều bồi dưỡng được rất nhiều nhân tài, phần này lợi nhuận đủ để cho bọn hắn xuất thủ. lại thêm Bạch Ngọc Kinh tồn tại, đích đích sát sát cũng để cho bọn hắn cảm nhận được một chút uy hiếp. Cái kia, thị trường đưa ánh mắt chuyển hướng hình như đang trầm tư bên trong Võ Vân Quyết. Nếu là tìm tới người kia, ta sẽ đem hắn đánh giết. Võ Vân Quyết hơi nhíu mắt. Sơn Hà tỉnh bên kia đối với hắn đã có hoài nghi, nói không chắc còn biết lại phái người đến dò xét. Hắn phải làm một ít chuyện dùng cái này để chứng minh trong sạch của mình. Cái Bạch Ngọc Kinh này tại lúc này xuất hiện có thể nói là chính là thời điểm, đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Cái kia bám thân tại Phong Tuyết Đồng trên mình đồng tộc có thể nói là giúp hắn một đại ân. Nghe được Võ Vân Khuyết trả lời, thị trưởng mừng rỡ trong lòng. Ổn, cái này ổn. Ba vị võ huyền cảnh hậu kỳ, hai vị thất giai võ tôn cảnh siêu cấp cường giả phô trương đội hình, lại thêm Linh Hải thị tam đại võ đạo thế gia thủ hạ thế lực, cùng lực lượng võ giáng cùng. Coi như cái Bạch Ngọc Kinh kia lại có cổ quái, lại có thể ẩn tàng, chỉ cần người khác còn tại Linh Hải thị. Lần này, tuyệt không có khả năng để hắn đào thoát. Bất quá, cái Bạch Ngọc Kinh này rất có thể giấu. Tại ban đầu lưng phấn sau đó, thị trưởng có chút sầu lo nói: "Lúc trước ta loại trừ phía dưới lệnh truy nã để võ giám cục cùng cục cảnh sát một chỗ lùng bắt bên ngoài hắn, còn tại võ giả hiệp hội treo cái địa cấp treo giải thưởng. Toàn thành phố nhiều người như vậy tìm nhiều ngày như vậy, đều không có tìm được hắn. Cái này dễ xử lý, để vị này Phong gia gia chủ dùng lại lần nữa Trần Thế Sơn hại đồ không phải được." Vân Thiên Thành nhìn xem Phong Nguyên Chính cười nói: "Hả, ta đột nhiên nhớ tới lần trước có phải hay không dùng qua, còn chỉ cái sai. Trần Thế Sơn hại đồ trong vòng một năm chỉ có thể sử dụng một lần, hiện tại đã không có cách nào sử dụng. Vân lão quỷ ngươi cũng không cần âm dương quái khí. Đã ngươi cảm thấy không được, vậy không bằng dùng các ngươi Vân gia tiên khí thử xem." Phong Nguyên Chính ra vẻ trầm tư đề nghị. Tất nhiên, hắn biết Vân gia cũng không có truyền thừa xuống tiên khí. Nói những lời này chỉ là vì khí hắn thôi. Quả nhiên, Vân Thiên Thành sau khi nghe sắc mặt biến lúc xanh lúc trắng. Vậy cũng chỉ có thể xem trước một chút vừa mới bị kia Sơn Hà tỉnh tới quân bộ trưởng quan có cái gì biện pháp tốt. Lăng Giật Sơn suy tư một chút nói, nếu là hắn cũng không có, vậy chỉ có thể vẫn là dùng phía trước biện pháp cũ, để chúng ta mỗi nhà nhân thủ phân tán ra đến tìm kiếm. Nhưng loại phương thức này năng suất rất thấp. Kỳ thực chúng ta còn có một loại khác lựa chọn. Lăng Giật Sơn nói đến đây hơi dừng lại một chút, ta có một cái phỏng đoán, các ngươi có muốn nghe hay không nghe? Phỏng đoán gì? Loại trừ Võ Vân Khuyết bên ngoài, người khác nhộn nhịp căng tới ánh mắt nghi hoặc. Các ngươi có nghĩ tới hay không vì sao cái Bạch Ngọc Kinh kia chỉ tốn ngắn ngủi hơn một năm, liền theo một cái không có danh tiếng gì võ giám cục chấp hành quan, khí huyết cảnh tầng một hạng người vô danh biến thành hiện tại võ tông cảnh trung kỳ võ giả. Lăng Giật Sơn sờ lên chính mình râu trắng, hơi hơi hé mắt. Chẳng lẽ không phải tà thần lực lượng ư? Thị trưởng không hiểu hỏi. Coi như là tà thần cũng không có khả năng vô duyên vô cớ ban cho tín đồ lực lượng. Trừ phi là hắn làm chuyện gì để tà thần giáng xuống lực lượng. Nói thí dụ như, Lăng Giật Sơn hé mắt, có chút chắc chắn nói, giết người. Bạch Ngọc Kinh gia nhập võ giám cục trở thành chấp hành quan, cùng tại Linh Hải thị làm ra chúng ta sự kiện, mục đích cũng đều là làm giết người. Hắn có lẽ là giết người hiến tế, nhanh chóng tăng cao cảnh giới võ đạo. Có đạo lý. Nghe Lăng Giật Sơn phân tích, mấy người khác cũng là cảm thấy khả năng này rất lớn, loại trừ Phong Nguyên Chính. Có đạo lý cái rắm. Nếu không phải hắn biết cái kia tà thần tín đồ thân phận chân thật nhưng thật ra là nữ nhi của mình Phong Tuyết Đồng, Lăng Giật Sơn lời nói này hắn nói không chắc thật tin. Nhưng cuối cùng trong lòng là nghĩ như vậy, trên mặt của hắn lại không có biểu hiện ra ngoài. Ta muốn nếu như hắn muốn tiếp tục tăng lên, có lẽ sẽ còn tiếp tục đi ra giết người. Lăng Giật Sơn híp mắt tiếp tục phân tích nói, bây giờ đã có rất nhiều người đều rời khỏi Ninh Hải thị, những người còn lại nhiều địa phương đã không nhiều lắm. Ta cho rằng chúng ta cùng dạng này chẳng có mục đích, như là mỏ kim đáy biển đồng dạng khắp nơi đi tìm Bạch Ngọc Kinh, không bằng một người phụ trách một chỗ, tới cái ôm cây lợi thỏ. Chỉ cần Bạch Ngọc Kinh vừa xuất hiện, dùng hắn võ tông cảnh thực lực, tuyệt đối không có khả năng theo chúng ta mấy cái trên tay vào tẩu. Trong tầm mắt của Lăng Giật Sơn hiện lên trí tuệ hào quang. Đừng nói, ngươi còn thật đừng nói. Lăng Giật Sơn một lần này phân tích có lý có cứ, hợp tình hợp lý, nói lên phương pháp cũng rất có khả thi. Liếc qua tại một bên liên tiếp gật đầu Vân Thiên Thành, liền Phong Nguyên Chính chính mình cũng bắt đầu có chút dao động. Chẳng lẽ nói, cái Bạch Ngọc Kinh này mới là tà thần tín đồ? Tốt. Vậy liền theo Lăng gia chủ nói làm. Tiên Tĩnh nghe xong Lăng Giật Sơn phân tích, nguyên bản còn có chút lo lắng thị trưởng một mặt kích động chụp lên bắt đuổi. Nơi đây, ngay tại bên trong tiểu viện yên tĩnh điều tức Bạch Ngọc Kinh cũng không biết. Một chương nhằm vào hắn lưới lớn ngay tại lặng yên mở ra. Một bên khác, Phong gia dòng chính chủ điện. Một cái tên ăn mặc quân phục màu đen mái tóc đen dài nam tử thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại bên trong chủ điện. Nơi này người tới lui rất nhiều, nhưng quỷ dị chính là cũng không có bất kỳ một người chú ý tới hắn, cho dù là theo bên cạnh hắn trải qua. Nếu là nhìn kỹ, tại quân phục màu đen nam tử xung quanh cơ thể hết thảy đều có loại hư hóa cảm giác. Toàn bộ người tựa hồ bị một loại đặc biệt khí tức bao phủ. Đây là hắn tại tiến giai đến võ tôn cảnh phía sau lĩnh ngộ được, hư thực chi giới tại hư thực chi giới bên trong, hắn cũng sẽ không bị ở vào trong thế giới hiện thực người can thiệp đến, tựa như là nằm ở cùng một chương đồ bên trên khác biệt độ tầng, trừ phi bản thân hắn nguyện ý nói tóm lại, đây là một cái phi thường cường đại vực. Sơn Hà tỉnh quân bộ bên kia sẽ phái hắn mà không phải người khác tới, cũng là có từ suy nghĩ đến yếu tố này nguyên nhân. Phong gia bên trong chú địa, một cái đầu sói thai hồ ly, mực thân chân tuyết đáng yêu tiểu thú chính giữa cúi đầu, tại bốn phía đi tới đi lui, vừa đi vừa ngửi. Ta Nguyệt, có phát hiện gì ư? Chờ giây lát phía sau, quân phục màu đen nam tử một đôi ám kim đồng nhàn nhạt liếc qua đang tìm lấy cái gì Tam Nguyệt thú. Loại trừ đối bên ngoài linh hồn, Tam Nguyệt thú đối khí tức cũng cực kỳ mất cảm. Hắn nghe nói Bạch Ngọc Kinh đêm qua tại Phong gia chú địa đại sát một trận sự tình, nguyên cớ mang Tam Nguyệt thú tới nhìn bên này, nhìn có hay không có sót lại khí tức. Anh Tam Nguyệt thú nâng lên đầu nhìn một chút quân phục màu đen nam tử, tiếp đó lắc đầu. Nhìn tới phải đến địa phương khác nhìn một chút. Quân phục màu đen nam tử ánh mắt hơi lóe lên một cái. Nhưng mà, đúng lúc này, hướng phía trước tiếp tục tìm kiếm Tam Nguyệt thú chú ý tới bên trong chú địa một chỗ phế tích. Chương 85, Lịch Nguyên Thế Giới chương 85, Lịch Nguyên Thế Giới nơi này là đêm qua Hứa Doãn dùng ma kiếm kỹ năng, ma khí ngang dọc phản chủ thời điểm, dùng ma khí đánh văng ra sụp đổ kiến trúc cái phế tích kia. Bởi vì tối hôm qua, phong gia bên trong chú địa chết tại Bạch Ngọc Kinh sát khí Nguyệt Nha phía dưới người thực tế quá nhiều. Nguyên cơ đám người hầu buổi sáng hôm nay thời điểm chỉ kịp đem bên trong chú địa thi thể cho từng cái dọn đi, sau đó đem vết máu dọn dẹp. Đối với trong chiến đấu bị phá hư thành phế tích kiến trúc còn không thể kịp xử lý. Trở lại chuyện chính, chỉ thấy Tam Nguyệt thú tại đi đến cái phế tích này phía trước cách đó không xa địa phương thời điểm dừng bước. Trời vô tuyệt thú con đường, bởi vì vừa mới một điểm phát hiện đều không có, Tam Nguyệt thú rủ xuống đầu đều có chút nổi giận. Nhưng bây giờ, nó rõ ràng một lần đồng thời phát hiện hai cái khí tức không giống bình thường. Bên trong một cái, ngay tại trước mặt bên trong cái phế tích này, mà một cái khác ở phương xa một cái lầu nhỏ bên trong phế tích. Đương nhiên, căn cứ lân cận nguyên tắc. Đương nhiên, Tam Nguyệt thú đầu tiên lựa chọn theo gần trong gang tấc cái phế tích này bắt đầu. Nó bốn chân tản mát ra một cỗ nhàn nhạt ngân nguyệt ánh sáng màu mang, nhún người nhảy một cái, tiếp đó nhẹ nhàng nhảy vào mảnh này bên trong phế tích. Ngay tại Tam Nguyệt thú cúi thấp đầu ngửi một cái nơi này lưu lại khí tức thời điểm, đột nhiên nó đột nhiên nâng lên đầu, thân thể cả một cái đột nhiên cứng ở tại chỗ. Nháy mắt phía sau, chú ý tới bên này Tam Nguyệt thú dị trạng, quân phục màu đen nam tử vừa sải bước ra, một giây sau thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại Tam Nguyệt thú bên cạnh. Thế nào Tam Nguyệt? Phát hiện cái gì ư? Nhưng mà cho dù là tại hắn tới phía sau, Tam Nguyệt thú vẫn là ánh mắt ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Quân phục màu đen nam tử sầm mặt lại, ngồi xổm người xuống rồi tay ra đụng một cái Tam Nguyệt thú thân thể. Không nghĩ tới Tam Nguyệt thú dĩ nhiên vừa đụng liền ngược lại, thân thể cả một cái thẳng tắp té xuống đất đi. Chết rồi. Sắc mặt tại trong chốc lát biến có chút âm trầm, hắn nắm tay đặt ở trên mình Tam Nguyệt thú cảm thụ một thoáng. Không chết. Bụng còn đang phập phồng, còn đang hô hấp. Vậy cái này loại tình huống là? Nhìn xem mất đi ý thức ngã vào trên đất bốn cái chân thẳng tắp Tam Nguyệt thú, quân phục màu đen nam tử ánh mắt tại trong lúc nhất thời lộ vẻ thật là có chút bi diệu. Trên bầu trời trải rộng u ám mây đen, bóng tối vô cùng vô tận bao phủ mảnh thế giới này, không cảm giác được một chút sinh linh khí tức, chỉ có vô tận tĩnh mịch cùng trống trải. Tiến tĩnh, vạn vật im tiếng. Tại vô tận trống trải bên trong, có một tòa thành thị cô độc đứng lặng tại cái này trên cánh đồng bát ngát, chỉ bất quá cùng cái này tĩnh lặng thế giới đồng dạng. Trong thành thị tùy ý có thể thấy được đổ nát thê lương, sụp đổ cao ốc, mặt đất màu đen phủ đầy rạn nứt vết nứt, không nhìn thấy một gốc thực vật. Đây là một cái chết mất thế giới. Tam Nguyệt thú có rúm lại tại trong tòa thành này, trung tâm hai tòa vẫn tính hoàn hảo công trình kiến trúc ở giữa kẽ hở trong bóng ma. Thân thể của nó không nhúc nhích cả một cái nằm rạp trên mặt đất trên mặt. Đen bóng con mắt bên trong hiện ra nhân tính hóa sợ hãi. Đồng nhiên, trên thiên cung, một đầu mấy trăm mét lớn lên dài mảnh chân, như là động vật chân đốt nhảy vọt một loại, theo mở tối trên bầu trời xuyên qua tầng mây rơi xuống tòa này nghiền nát trong thành thị. Tiếp theo là đầu thứ hai, đầu thứ ba. Cái này không biết tên sinh vật mấy chục đầu nhảy vọt theo Tam Nguyệt thú chỗ tồn tại khe hở trước mặt trải qua, chân bên trên giáp hút cùng lông tơ có thể thấy rõ ràng. Chỉ bất quá, tại cùng trong thành thị công trình kiến trúc tiếp xúc thời điểm, cái này không biết tên sinh vật nhảy vọt cũng không có đem công trình kiến trúc phá hoại, mà là như là hư hình một loại theo bên trong công trình kiến trúc xuyên qua, lách qua Tam Nguyệt thú vị trí, dần dần biến mất ở phương xa. Đây là con thứ 13 theo Tam Nguyệt thú trước mặt trải qua to lớn không biết sinh vật hư ảnh. Những sinh vật này nhìn qua hình như cũng không phải thực thể, lại hoặc là tại một cái khác chiều không gian. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tam Nguyệt thú không thể khống chế xuất hiện sợ hãi loại tâm tình này. Nhưng mà nó nguyên cớ phụ phục tại nơi này là bởi vì một nguyên nhân khác. Tòa thành thị này trung tâm, rạn nứt trên mặt đất nghiêng cắm một cái mấy chục mét cao, không thấy rõ diện mạo trường kiếm. Nguyên cớ nói không thấy rõ diện mạo là bởi vì trường kiếm phần lớn vị trí đều ở vào một mảnh trong hỗn độn, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy trên thân kiếm một chút hoa văn. Trên mình trường kiếm tản mát ra một loại để nó toàn thân không cách nào khống chế run rẩy khí tức. Cho dù nó đã là ngũ giai hung thú, tại thanh trường kiếm này trước mặt lại như cũ có loại chính mình như là nhỏ bé kiến càng một dạng cảm giác. Tam Nguyệt thú không biết rõ phát sinh cái gì, ngay tại nó sử dụng chủng tộc thiên phú tiếp xúc đến một cỗ khí tức màu đen phía sau, vừa mở mắt liền phát hiện mình tới cái này quỷ dị địa phương. Nguyên bản nó là dự định ngay từ đầu liền rời xa thanh này nghiêng cắm ở trên mặt đất, làm nó cảm thấy sợ hãi trường kiếm. Nhưng khi nó chú ý tới những cái này không biết to lớn sinh vật, tựa hồ tại đi qua nơi này thời điểm đều vô tình hay cố ý tránh đi trung ương mảnh này khu vực phía sau. Tam Nguyệt thú liền trở tại nơi này. Tại đại khái qua mấy phút sau, hình như không có vừa mới loại kia quái vật lại trải qua. Nó mới dám chậm rãi ngẩng đầu, lòng hiếu kỳ để nó muốn nhìn một chút thanh kiếm này toàn cảnh. Nhưng mà, đang lúc Tam Nguyệt thú đưa ánh mắt hướng lên rời thời điểm, trên chuôi kiếm đột nhiên sáng lên một vòng quang mang chói mắt, chiếu khắp thiên địa. Trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ đại khủng bố. Một giây sau, Tam Nguyệt thú thân ảnh biến mất tại bên trong cái thế giới này. Trong một gian phòng, Tam Nguyệt thú theo một trương mềm mại trên giường tỉnh lại. Tỉnh lại, ngồi tại trước bàn lau sạch lấy trước mặt thanh kia dài mảnh trường kiếm màu vàng, quân phục màu đen nam tử nhàn nhạt hỏi. Tam Nguyệt thú nằm lì ở trên giường, đem đầu của mình vùi ở hai cái lông mềm như nhung chân bên trong, toàn thân run dậy không thôi. Đến cùng là nhìn thấy gì, dĩ nhiên để Tam Nguyệt thú như vậy sợ. Nhìn xem một màn này, quân phục màu đen nam tử ám kim đồng bên trong có ánh mắt hơi lóe lên một cái. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tam Nguyệt thú sợ thành cái dạng này. Phía trước Tam Nguyệt thú cũng không phải chưa có tiếp xúc qua tà thần tín đồ, nhưng lần này phản ứng rõ ràng lớn như vậy. Nhìn lên, lần này hẳn là không trông cậy được vào tiểu gia hỏa này. Ở vào ngoại ô bên trong tiểu viện, đêm qua tại thông qua hô hấp pháp đem thể nội khí huyết điều tức đến ổn định, đồng thời đem cô kia sao động sát ý tạm thời đè xuống phía sau. Bạch Ngọc Kinh liền ngồi ở trên giường khoanh chân tu luyện một ngày một đêm. Mặc dù là tại tu luyện, nhưng kỳ thật hắn y nguyên phân ra một điểm tâm thần cùng khí tức dùng tới cảnh giới lấy tiểu viện xung quanh. Cho dù thoát ly hiểm cảnh, Bạch Ngọc Kinh cũng không có nửa điểm buông lỏng. Tại tiến giai đến võ tông cảnh trung kỳ phía sau, cảm giác của hắn trình độ tăng lên nhiều vô cùng, như một lần trước dạng kia bị hắc ảnh võ quân sắp đột ngột đến trên mặt thời điểm mới phát giác được loại chuyện này đã sẽ không tiếp tục phát sinh. Tại trong miệng thật sâu thở ra một hơi phía sau, Bạch Ngọc Kinh chậm rãi mở mắt ra. Trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh quang. Trạng thái gần như hoàn toàn khôi phục. Trải qua một buổi tối này tu chỉnh, hắn không sai biệt lắm cũng đã thích ứng võ tông cảnh lực lượng. Chương 86, một hòn đá giết ba con chim phương pháp. Chương 86, một hòn đá giết ba con chim phương pháp. Tại cảnh giới võ đạo một lần hành động đột phá đến võ tông cảnh phía sau, hắn lúc trước đốn ngộ đến sát sinh kiếm ý, cũng tại nhiều như vậy lần sinh tử chi cảnh phía dưới đạt đến đại thành. Hơn nữa không biết có phải hay không là bởi vì thần kiếm đêm qua lần nữa tiến giai nguyên nhân, Bạch Ngọc Kinh cảm giác lý trí của mình cũng mơ hồ khôi phục không ít, nguyên bản sát ý mãnh liệt sôi trào trạng thái cũng biến mất rất nhiều. Nhưng có một điểm đáng tiếc là, đêm qua mặc dù là đánh chết cái kia dùng song đao áo đen võ tông, lại không có thể đem Phong Tuyết Đồng chạm dưới kiếm. Trải qua lần này thất bại phía sau, bên cạnh Phong Tuyết Đồng hẳn là sẽ an bài càng nhiều người bảo vệ, muốn giết nàng sẽ thay đổi càng thêm khó khăn. Bất quá, hắn hôm nay mượn thần kiếm lực lượng đã đạt đến võ tông cảnh trung kỳ, coi như là đối đầu tối hôm qua cái kia lão giả nho nhã, hắn cũng chắc chắn cùng lão giả nho nhã chia 5 năm, hoặc là dùng ảnh độn an toàn rời khỏi. Nhưng những cái này cũng không phải mấu chốt. Bạch Ngọc Kinh chân chính lo lắng, kỳ thật vẫn là Phong gia gia chủ, cái kia một thân thực lực đã đạt đến võ huyền cảnh hậu kỳ võ đạo cường giả. Cùng những người khác không giống nhau, Phong gia gia chủ thành danh nhiều năm, tại rất nhiều năm trước liền đạt tới võ huyền cảnh hậu kỳ cảnh giới, là một cái chân chính nhân vật nguy hiểm. Bạch Ngọc Kinh tại còn nhỏ thời điểm liền nghe nói qua hắn rất nhiều sự tích, còn huyễn tưởng qua trở thành cường giả như vậy. Võ huyền cảnh, thật đơn giản ba chữ, cũng là vô số võ giả dốc cả một đời đều không thể đạt tới cảnh giới. Võ đạo thông huyền, như là núi cao một loại ngưỡng chỉ. Tuy là hắn chân chính muốn giết cũng không phải Phong Tuyết Đồng, mà là bám vào nó trên mình cái kia một chút bị bút bê công chúa mang đi, trở thành nó thân thuộc quán niệm. Nhưng Bạch Ngọc Kinh biết rõ, võ huyền cảnh hậu kỳ Phong Nguyên Chính là không có khả năng cho hắn loại vô danh này hạ người một lời giải thích cơ hội. Phong Nguyên Chính cũng không có khả năng tin tưởng lời hắn nói. Húng chi hắn tối hôm qua mới vừa vặn giết Phong gia không ít người, cứ việc những người này linh hồn đều bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Nhưng hắn căn bản không bỏ ra nổi chứng cứ để chứng minh đây hết thảy. Nguyên cơ tiếp một lần đi giết Phong Tuyết Đồng thời điểm, chính mình rất có thể sẽ cùng võ huyền cảnh hậu kỳ Phong Nguyên Chính trực tiếp đối đầu. Bạch Ngọc Kinh minh bạch chính mình cùng Phong Nguyên Chính ở giữa khoảng cách ý nguyên rất lớn. Võ tông cảnh còn chưa đủ. Nghĩ tới đây, hắn hơi hơi hé mắt, ánh mắt tại trong lúc nhất thời lộ ra thật là có chút nghiêm trọng. Về phần mặt khác hai đại võ đạo thế gia bên trong đồng dạng là võ huyền cảnh hậu kỳ võ giả hai vị gia chủ. Bạch Ngọc Kinh cho rằng cùng hai người này đối đầu xác suất cũng không lớn. Hắn cùng hai cái này võ đạo thế gia thật muốn nói đến lời nói kỳ thực cũng không có cái gì ân oán. Đã muốn tiếp tục nhanh chóng tăng thực lực lên, tất nhiên muốn nhờ thần kiếm huyết vũ cam lâm. Đến võ tông cảnh cảnh giới, giết người thường có thể lấy được khí huyết lợi nhuận đã rất nhỏ. Chỉ có giết võ giả, mà lại là khí huyết lực lượng đầy đủ, cảnh giới võ đạo cao võ giả, mới có thể để cho hắn nhanh chóng tăng lên. Bạch Ngọc Kinh chỉ là tại trong đầu suy tư một cái chớp mắt, liền rất nhanh phủ quyết đi đổ sát người thường tới đột phá đến cảnh giới cao hơn ý nghĩ này. Cuối cùng, nếu là tùy ý tàn sát những người bình thường kia, vậy hắn cùng dựa vào võ lực giết chết hắn cả nhà cái bóng đen kia võ quân lại có khác nhau ở chỗ nào? Hắn một mực kiên trì phục thù cũng liền mất đi ý nghĩa. Bạch Ngọc Kinh tin tưởng, muội muội cùng mâu thân nhất định không nguyện ý nhìn thấy chính mình làm giúp các nàng báo thù, mà biến thành một cái tàn nhẫn vô tình ác ma giết người. Quay đầu chỗ khác nhìn một chút ngoài cửa sổ, dưới bầu trời đêm, trăng sáng treo cao. Một trận thanh phong thổi vào, đem mái tóc dài của hắn thổi phất phới. Trong tay của hắn, ma kiếm trên thân kiếm, hoa văn màu đỏ tại màu trắng bạc tuần khiết ánh trăng nổi bật lên, lộ vẻ càng thêm yêu dị. Lại đến buổi tối ư? Nhìn xem bên ngoài dưới màn đêm ánh trăng, Bạch Ngọc Kinh rơi vào trầm tư bên trong. Đột nhiên ở giữa, sắc mặt của hắn không khỏi đến vì đó sáng lên. Bởi vì hắn nghĩ tới một cái một hòn đá giết ba con chim ý kiến hay. Thường đông mới qua, khuynh chân ngồi ở trên giường nhắm mắt tu luyện, Bạch Ngọc Kinh mở mắt ra. Hắn theo trong tay cầm lấy ma kiếm, rời đi tiểu viện. Thừa dịp bóng đêm, sử dụng Phong Linh Nguyệt Ảnh. Tại đột phá đến võ tông cảnh phía sau, Phong Linh Nguyệt Ảnh ảnh độn phạm vi biến càng lớn. Nơi nơi một lần ảnh độn liền có thể thuấn di vài trăm mét. Tất nhiên, Hứa Doan tại ma khí ngang dọc thời gian cường hóa Phong Linh Nguyệt Ảnh hạ ma ảnh trốn một lần có thể thuấn di hơn ngàn mét. Tuy là một mực nhìn Bạch Ngọc Kinh sử dụng cái thân pháp này, nhưng Hứa Doan chính mình dùng thời điểm cũng là gọi thẳng cường đại, Phong Linh Nguyệt Ảnh chẳng những có thể tiềm hành, hơn nữa còn che giấu khí tức, phạm vi còn lớn hơn. Hắn cảm thấy Phong Linh Nguyệt Ảnh loại này bậc học cấp thân pháp không nên chỉ là huyền cấp trung phẩm, lao đỏ đến cùng là từ đâu đạt được Phong Linh Nguyệt Ảnh loại thân pháp này. Đây là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Tại phạm vi lớn ảnh độn phía dưới, Bạch Ngọc Kinh rất nhanh tiềm hành đến trong Linh Hải thị. Trên đường đi, cơ hồ không có gặp được người nào. Ven đường cửa hàng, trong võ quán cũng tuyệt đại đa số là một vùng tăm tối. Bất quá Bạch Ngọc Kinh cũng không có dừng lại chốc lát, hắn tối nay không phải là vì những cái này mà đến. Tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, Bạch Ngọc Kinh tiềm hành đến một cái lóe lên ánh đèn trong đại viện. Đứng ở bên trong đại viện, náo nhiệt không khí phả vào mặt, mơ hồ có thể nghe được trong phòng truyền đến liên tục chạm cốc âm thanh, còn có các nam nhân cản rỡ tiếng cười to. Tòa này đại viện là một cái tên là thú nhân đen thế lực tất cả. Thú nhân thủ lĩnh tên gọi Phong Cuồng, võ quân cảnh hậu kỳ, nghe nói là Ninh Hải Phong gia chi thứ. đặc biệt săn bắn những cái kia theo Ninh Hải Sơn mạch bên trong đi ra, săn bắn xong hung thú hồi thành kim đoàn tiểu đội. Giết hung thú nào có giết người cấp của tới lại nhanh lại đơn giản. Chỉ cần ra bên ngoài Ninh Hải thị, đại hạ kỳ thực cũng không có rõ ràng cấm chỉ võ giả ở giữa tứ đấu. Nguyên cớ quan phương đối loại này không đạo đức nhưng lại không vi phạm hành động cũng không có quá tốt biện pháp xử lý. Bạch Ngọc Kinh nguyên cớ biết những cái này, vẫn là phía trước tại trên đường phố bán than thời điểm nghe một cái thường tìm đến hắn mua than lão gia gia nói. Con của hắn liền là bởi vì gia nhập một cái Ninh Hải Sơn mạch săn bắn hung thú 8 người kim đoàn, trở về thời điểm hẳn là gặp được thú nhân dạng này tổ chức, liền lao bà của mình mới sinh nhi tử mặt đều không thấy được. Phía sau, vị này lão gia gia liền không còn có tìm đến hắn mua qua than, có người nói hắn tìm tới cửa phía sau cũng bị giết. Ngay lúc đó Bạch Ngọc Kinh còn ở trong lòng cảm thán một phen cái thế đạo này hiểm ác. Nhưng hắn lúc ấy chỉ là khí huyết cảnh tầng 1, chỉ so với một cái người thường thân thể hơi mạnh hơn mấy phần. Đối loại chuyện này tuy là cảm thấy bất bình, nhưng cũng là không có cách nào. Nhưng buổi tối hôm nay hắn tại suy tư thế nào nhanh chóng tăng lên cảnh giới thời điểm, đột nhiên nhớ tới chuyện này. Giết loại này võ giả, đã có thể tăng lên cảnh giới, lại có thể báo đáp thần kiếm. Hơn nữa, cũng coi là thay trời hành đạo. Một hòn đá giết 3 con chim. Như dạng này tổ chức tại bên trong Ninh Hải thị cũng không ít, thú nhân chỉ là trong đó khá lớn một cái. Có khả năng săn bắn hung thú đội ngũ, thấp nhất cũng là võ đồ cất bước. Mà muốn săn bắn hung thú võ giả, nơi nơi cảnh giới võ đạo không thấp. Những người này trên tay, tuyệt không có khả năng có nhiều sạch sẽ. Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Kinh ánh mắt hơi vì đó lóe lên một cái, tay phải xách theo ma kiếm, hướng về trong nhận biết khí tức tối cường, người nhiều nhất địa phương đi đến. Chương 87, tối nay, chỉ vì tế kiếm chương 87, tối nay, chỉ vì tế kiếm thú nhân thanh danh tuy là tại Ninh Hải thị bên này không sai biệt lắm đã là tiếng xấu nói cho. Nhưng bởi vì cái gọi là người tốt sống không lâu, hai họa lưu lại ngàn năm. Là một cái thực sự ác nhân tổ chức, thú nhân cơ hồ không sai biệt lắm có thể nói là toàn viên ác nhân, bọn hắn biết pháp hiểu pháp, chưa từng tại thành phố làm việc xấu. Nhưng ra khu an toàn, liền là có thủ tất báo, lại thêm thủ lĩnh phong cùng bản thân liền là võ quân cảnh võ đạo cao thủ, còn dựa lưng vào phong gia khỏa đại thủ này. Bởi vậy có rất ít người dám đi treo chọc bọn hắn, cho dù là có người quen biết bị bọn hắn cướp giết, người bình thường cũng chỉ có thể nén giận, yên lặng tiếp nhận hiện thực. Cái thế đạo này liền là kỳ quái như thế, ngươi nếu là cái không tu võ người tốt, như thế dù cho là cùng ngươi kẻ không quen biết cũng có thể sẽ đạp ngươi một cước. Nhưng ngươi nếu là võ đạo cao thâm đại ác nhân, đem người khác đánh chết người bên cạnh đều đến cười theo sợ bị thay bay vào gió. Truy cứu bản chất, mặc kệ là cái gì thế giới, trên bản chất đều là mạnh được yếu thua, chỉ bất quá tại cao võ bên trong thế giới, mạnh được yếu thua mức độ bị vô hạn phóng đại. Liên trật tự tương đối an toàn đại hạn, cũng sẽ bất ngờ hiện ra không ít coi thường luật pháp cực các võ giả. Có rất ít người có thể như Bạch Ngọc Kinh đồng dạng có thể vốn có đủ để chi phối những người khác lực lượng khổng lồ trước mặt thủ với bản tâm. Nhàn thoại ít nói, trở lại chuyện chính. Thú nhân loại này tiểu thế lực dù sao cũng là không bằng phong gia loại này đại võ đạo thế gia. Tại tòa này bên trong đại viện tuần tra thủ vệ vô luận là tại chất lượng vẫn là về số lượng đều rõ ràng cùng phong gia bên trong chú địa không tại một cái cấp bậc. Không ít người đều là một mặt buồn ngủ, biếng nhác. Cùng phong gia dòng chính bên trong chú địa nghiêm mật thủ vệ so ra, có thể nói là không có chút nào tính kỷ luật đáng nói. Nay cũng bình thường, cuối cùng những người này ở đây gia nhập thú nhân phía trước, nguyên bản cũng chỉ là một chút loại trừ võ đạo phương diện còn có thể nhìn, phương diện khác đều một lời khó nói hết nhân gian vụ. Trong gian phòng đèn đuốc sáng trưng, nâng ly cả chén, vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài gian phòng, có mấy tên ăn mặc trang phục, bên hông mang theo chế tạo trường đao. Tướng mạo hung ác võ giả chính giữa tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Mấy người kia đều là võ sư cảnh võ giả, bên hông trường đao lóe hàn quang, đều là phẩm cấp không thấp phàm khí. Một người trong đó ngẩng đầu liếc qua cái kia mấy gian tiếng người nhiều nhất gian phòng phương hướng, có chút bất mãn nhếch miệng. Muốn ta nói, đại đương gia liền là quá cẩn thận. Tại cái này Ninh Hải thị, có ai sẽ mắt không mở chọc chúng ta thú nhân? Mẹ đều đã cái giờ này, ta mấy ca liền giống như vậy khúc gỗ đồng dạng chọc tại nơi này, thật là khó chịu. Có biện pháp nào? Gần nhất thời buổi rối loạn, cẩn thận một chút đều là tốt, kiên trì một hồi nữa a bất quá nói đến. Đợi một chút thay ca sau đó muốn hay không muốn một đến đi Kim Long hội bên kia khoái hoạt một thoáng. Ta nghe nói, gần nhất thế nhưng mới đến một nhóm hàng tốt. Có người tại trên mặt lộ ra một vòng nam nhân đều hiểu mỉm cười. Ta nhìn ngươi là thật đói bụng, loại kia mặt hàng ngươi cũng phía dưới đi. Một người khác khinh thường nhìn người này một chút, muốn ta nói vẫn là mấy ngày trước chúng ta kiếp đến theo Ninh Hải Sơn mạch đi ra cái học viện kia trong đội ngũ học sinh xinh đẹp, liền là thân thể kia quá gầy yếu còn không chút chơi liền không có. Ngươi còn có mặt mũi nói, nếu không phải ngươi hạ thủ quá thô lỗ có thể nhanh như vậy cho nàng đùa chơi chết ư? Mấy người hàn huyên vài câu, lại cảm thấy cái đề tài này có chút vô vị, thế là đổi đề tài, nghe nói đêm qua cái Bạch Ngọc Kinh kia theo phong gia đảo tẩu sau đó không biết tung tích, không biết rõ đi nơi nào. Các ngươi nói, chúng ta hẳn là sẽ không xui xẻo như vậy đụng tới hắn a. Chỗ nào có trùng hợp như vậy, Ninh Hải thị nhưng rất lớn, lại nói, chúng ta thú nhân cùng cái kia Bạch Ngọc Kinh không oán không cừu, hắn có lý do gì tìm đến chúng ta. Nói cũng đúng, chỉ là ta không biết rõ vì sao, buổi tối hôm nay luôn có một loại tâm thần không yên cảm giác. Đừng chính mình hù dọa chính mình, cái kia Bạch Ngọc Kinh bất quá võ quân cảnh trung kỳ. Chúng ta đại đương gia thế nhưng võ quân cảnh hậu kỳ, hắn nếu thật dám tới, đại đương gia tự sẽ xuất thủ. Lại một lát sau, cuối cùng có người phát hiện không hợp lý, đều đã cái giờ này, thay ca người làm sao còn chưa tới. Hơn nữa, buổi tối hôm nay, bên ngoài là không phải quá an tĩnh. Không thích hợp, là mùi máu tươi. Có người xâm nhập, các ngươi nhanh cảnh giới, ta chạy nhanh, ta đi tìm đại đương gia. Người này thần sắc biến đổi, thật nhanh hướng đèn sáng lửa gian phòng phương hướng chạy tới. Mấy người khác thấy thế, nhộn nhịp nắm tay thả tới bên hông trên chuôi đao bắt đầu cảnh giới. Đúng lúc này, Chỗ không xa một cái chỗ ngoặc trong hắc ám, xuất hiện một cái một tay xách theo kiếm thân ảnh áo trắng. Máu tươi dọc theo trường kiếm mũi kiếm nhỏ xuống, ở phía sau hắn tạo thành một đầu đốn lượn máu đường. Nhưng trên người hắn cũng là sạch sẽ, không có dính vào một vết máu. Cũng liền tại cái này thân ảnh áo trắng xuất hiện trong nháy mắt, khoảng cách Bạch Ngọc Kinh gần nhất mấy người kia đồng loạt rút đao, hướng về Bạch Ngọc Kinh phóng đi. Phản ứng vẫn tính nhanh, nhưng mà không có gì chứng dụng, bởi vì mặt bọn hắn đúng là Bạch Ngọc Kinh. Còn không chờ bọn hắn vọt tới trước mặt Bạch Ngọc Kinh, một cú mạnh mẽ lạnh thấu xương cương phong liền đem bọn hắn thổi bay ngược ra ngoài. Những người này cảnh giới võ đạo quá thấp, liền Bạch Ngọc Kinh phong linh cũng không ngăn nổi. Đưa tay một kiếm, cũng không dùng cái gì kiếm kỹ. Giữa thiên địa nguyên khí hệ tại một kiếm này bên trên, một đạo phong nhận theo trên thân kiếm thoát khỏi, tốc độ vô cùng nhanh đem nối liền thành một đường mấy người bêu đầu. Từng đạo khí huyết lực lượng hóa thành huyết vũ cam lâm chất dinh dưỡng, trải qua ma kiếm tràn vào Bạch Ngọc Kinh thể nội. Đoạn đường này rất tới, gặp phải đại bộ phận thú nhân thành viên đều là võ đồ, võ sư trên dưới, tại võ tông cảnh Bạch Ngọc Kinh trước mặt như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Nhưng mà, điểm ấy khí huyết lực lượng đối với hiện tại hắn tới nói là hạt cát trong sa mạc. Nguyên cớ vừa mới Bạch Ngọc Kinh cố tình thả chạy một cái lâu la đi gọi người, hắn cần cao thủ máu, tới tế thần kiếm. Chính như Bạch Ngọc Kinh chỗ nguyên liệu, cũng không để cho hắn chờ quá lâu, một gian đèn đốt sáng trưng bên trong căn phòng cửa chính đột nhiên từ bên trong bị một cước đá văng. Một cái mang theo bị mắt, để trần thân trên, một thân cường tráng bắp thịt độc nhãn tráng hắn ở chung quanh người vây quanh xuống đi ra. Đại đương gia, người bên ngoài đều bị giết. Có người tới báo cáo. Đại viện trước mặt bên trong, khắp nơi thi thể, đầu người quần quật. Một đạo một tay cầm kiếm bạch tí che mặt thân ảnh đứng ở chỗ không xa. Phong cùng rối ra một tay, hướng một bên thủ hạ ra lệnh, lấy ta kích tới. Hắn hơi hơi hé mắt đem ánh mắt nhìn về phía trong viện đạo kia thân ảnh áo trắng, âm thanh thu kịch lại trầm thấp, ngươi là ai? Bởi vì Bạch Ngọc Kinh che mặt, tăng thêm ma kiếm tiến giai phía sau ngoại hình phát sinh biến hóa. Nguyên cớ Phong Cuồng cũng không có nhận ra hắn. Bạch Ngọc Kinh không có trả lời, hắn tối nay liền là tới tế kiếm. Võ quân cảnh hậu kỳ, còn không tệ. Bạch Ngọc Kinh liếc mắt một cái thấy ngay trước mặt độc nhãn tráng hán cảnh giới. Gặp người trước mắt không đáp lời, Phong Cuồng sắc mặt đống nhiên trầm xuống, không nói lời nào. Chỉ cần đem người bắt được, tự nhiên là sẽ nói. Thân hình thoáng qua, Phong Cuồng đánh đòn phủ đầu, đưa tay một kích mang theo đại địa một loại dày nặng thiên quân lực lượng hướng về Bạch Ngọc Kinh đánh ra.